Chương 76, chiêu binh mãi mã tất nhiên, Phương Sâm Nham luôn ghi nhớ phẩm chất hàng đầu của một người lãnh đạo là phải giữ lời hứa, do đó dù đại ủy Ti tỏ ra rất phối hợp, nhưng cuối cùng Phương Sâm Nham cũng không quên trừng phạt cô ta, hình phạt là lột sạch quần áo trước mặt toàn bộ hải tặc, treo ngược lên cột buồm rồi dùng roi ra cá mập quất mạnh 5 roi. Đối với một người phụ nữ, bị lột trần treo ngược đã là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn, huống chi còn bị quất 5 roi lên thân thể xuân sắc mỹ miều. Phải biết rằng, roi ra cá mập quất vào người sẽ lóc đi một mảng da thịt lớn. Nỗi đau đớn và tổn thương gây ra tự nhiên sẽ khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Đây cũng là một bài học cho tất cả hải tặc, thưởng và phạt đều là vũ khí lợi hại nhất để kẻ bề trên duy trì sự thống trị của mình. May mà sức mạnh suối nguồn sự sống trong cơ thể đại ủy Ti dồi dào, nên vết thương sẽ nhanh chóng lành lại mà không để lại sẹo. Hơn nữa cô ta cũng chẳng phải khuê nữ nhà lành gì, ở giữa đám người đi gặng thì có thứ gì mà chưa từng thấy qua. Đối với một người từng làm bà lão như cô ta, những thứ đáng sợ hơn sự sỉ nhục và trừng phạt cỡ này đã sớm trải qua rồi, vì vậy về mặt tâm lý cũng có thể chịu đựng được, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo mà cắn răng chịu đựng. Sỉ nhục lúc này thế nào cũng vẫn tốt hơn là mang gương mặt bà lao ở tuổi 17, 18 chứ. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã hội quân với các thuyền viên ở lại tàu Sam. Sau khi trừng phạt đại ủy Ti xong, hắn liền ra lệnh cho tất cả mọi người lên tàu. Những người ở lại thấy một chiến hạm chuẩn truyền kỳ 5 cột buồm mạnh mẽ vô song thế này, dĩ nhiên là sĩ khí tăng gọn. Một mặt, Phương Sâm Nham muốn cho thuộc hạ làm quen với cách điều khiển con tàu lớn này, mặt khác lại muốn nhanh chóng hoàn thành mốt son thuyền trưởng hải tặc để đi chiêu mộ nhân thủ. Vì vậy sau khi hỏi lão hải cẩu, hắn liền hướng đến một cảng hải tặc tạm thời khác gần đó tên là đảo Tam Giác. Tất nhiên, ở đây cũng phải nhắc qua đám người bị kín. Để bù đắp cho tổn thất của họ, Phương Sâm Nham đã đền cho họ một chiếc tàu 3 cột buồm khác vốn dùng để làm hậu cần và vận chuyển. Dĩ nhiên con tàu này cũng có thể dùng làm phương tiện đi lại, tiện thể vận chuyển những hàng hóa, quân nhu được tặng, giúp người bị kín tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Chiếc tàu 3 cột buồm kia của Phương Sâm Nham muốn được cải tạo thành tàu chở hàng, nên chở người bị kín và hàng hóa của họ về quê hương là không thành vấn đề. Đối với sự hào phóng của Phương Sâm Nham, người bị kín cũng cảm thấy rất hài lòng. Hai bên hẹn sau này có cơ hội sẽ hợp tác lần nữa. Trên đường đi, tàu Định Viễn mang lại cảm giác cực kỳ vững chãi. Sóng gió dường như chẳng thể gây ra chút ảnh hưởng nào đến nó. Phương Sâm Nham thậm chí còn thử đặt một cốc nước lên bàn, kết quả là trong tình huống sóng cao gần 4 mét, cốc nước đầy áp này lại không hề sánh ra một giọt nào, có thể thấy sự ổn định của nó. Cảng hải tặc đảo Tam Giác vì chỉ cách cảng Hoàng Gia hơn một ngày đường, nên tất nhiên không thể sầm uất bằng nơi như tỏ tiểu gà được. Đảo Tam Giác không phải là các hòn đảo tạo thành hình tam giác, mà là do ba hòn đảo hình chữ phẩm hợp thành. Nếu mức độ sầm uất của tỏ tiểu gà tương đương quy mô một thành phố cấp tỉnh, thì đảo Tam Giác chỉ giống như cấp thị trấn. Hơn nữa còn là loại rất hoang vu, công trình nhân tạo trên đảo chỉ có 7, 8 ngôi nhà xây bằng đá. Khi công tác chống buôn lậu ở cảng Hoàng Gia được tiến hành thuận lợi, nơi đây sẽ là một hòn đảo hoang không một bóng người, cho dù có lên đảo, việc duy nhất có thể làm là đẩy đổ mấy ngôi nhà đá này mà thôi. Nhưng khi cảng Hoàng Gia nới lỏng hơn một chút, nơi đây lại là thiên đường của những kẻ buôn lậu. Lúc này Phương Sâm Nham vội vã đến đảo Tam Giác cũng là có nguyên do, bởi vì hắn đã nhận được tin, tập đoàn Nọ Dị Tỉnh Tổng đã đánh bại đám người của tập đoàn Sĩ Ba Lệ, mà đảo Tam Giác chỉ cách chiến trường của hai bên vài trăm hải lý, nếu thuận gió thì chỉ mất vài giờ. Quan trọng nhất là, nếu những hải tặc bại trận không rút về đảo Tam Giác, thì họ sẽ phải đi ít nhất vài nghìn hải lý đến một nơi khác làm mũi bổ để bổ sung nước ngọt, điều này rõ ràng là không thực tế. Vì vậy, lúc này nếu không có gì bất ngờ, đảo Tam Giác hẳn là một thị trường khổng lồ, không thiếu những hải tặc sau khi bại trận bán súng, bán tháo, bán trang bị, bán cả chính mình. Đây chính là nơi Phương Sâm Nham có thể tìm được nhiều nhân thủ nhất. Mặc dù lúc này Định Viễn đã trở thành kỳ hạm của Phương Sâm Nham, nhưng chiếc tàu Sam gần như phế liệu kia của hắn vẫn được kéo theo sau chứ không bị vứt bỏ. Nếu vận hành tốt, dù chỉ dùng làm tàu cá cũng có thể bán được vài trăm, cả nghìn bảng. Khi còn cách đảo Tam Giác hơn 10 hải lý, hắn liền cử mấy tên vốn thuộc tập đoàn hải tặc Sĩ Vạ Lệ đi thuyền một cột buồm lên đó do thám. Một là để xem Sĩ Vạ Lệ có ở trên đảo không, nếu lao đại đó ở đây thì sẽ không tiện đảo góc tường. Dù sao hy vọng của vua hải tặc vẫn còn đó, uy tín sùng bái của Phương Sâm Nham lúc này vẫn chưa thể đối đầu với vua hải tặc. Hai là để có được thông tin trực tiếp, nắm rõ tình hình chung sau trận hải chiến. Không lâu sau, đám hải tặc đi do thám đã trở về. Họ gần như vừa thở hổn hển vừa lồm cồm bò dậy gõ cửa phòng thuyền trưởng, "Đầu lĩnh, đầu lĩnh, chúng ta mau đến đó đi, Sĩ Vạ Lệ bị trọng thương hôn mê." Con trai cả bị Nọ Dị Tỉnh Tổng bắt sống, nội bộ tập đoàn hải tặc lại nảy sinh bất đồng, xung đột nhiều lần, bây giờ trên đó loạn như cái chợ, muốn chiêu mộ người thì đúng là thời cơ tốt nhất. Mặc dù Phương Sâm Nham gần như chắc chắn Sĩ Vạ Lệ không có trên đảo, nhưng nghe được tin này hắn vẫn rất vui mừng, lập tức ra lệnh tiến hết tốc lực. Phải thừa nhận rằng, khi chiếc tàu Định Viễn vừa cướp được này từ từ tiến vào đảo Tam Giác, hình dáng khổng lồ độc nhất vô nhị của nó, cùng với lá cờ rồng hải tặc màu đen bay phấp phới trên cột buồm đã tạo ra một cú sốc thị giác không hề nhỏ. Trên đảo Tam Giác quả thực là một cảnh tượng hỗn loạn. Tập đoàn hải tặc Sĩ Vạ Lệ tuy lớn mạnh, nhưng tổ chức cũng khá lỏng lẻo. Khi thắng lợi, nó là một liên minh lỏng lẻo không có nhiều sự gắn kết, chỉ miễn cưỡng đoàn kết lại nhờ vào sức mạnh của 2 chiếc tàu 7 cột buồm và 8 chiếc tàu 5 cột buồm của Sĩ Vạ Lệ. Một khi tập đoàn cốt lõi mất đi thế mạnh, khó tránh khỏi rơi vào tình cảnh cây đổ bầy khỉ tan. Sau khi Định Viễn cập bến, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Lúc này Phương Sâm Nham tiếp tục cẩn mình sau màn chứ không ra mặt, mà cử những thuộc hạ vốn thuộc tập đoàn hải tặc Sĩ Vạ Lệ đi dò la tin tức, nắm bắt giá cả, thu thập thông tin trực tiếp, mưu tính kỹ rồi mới hành động. Hắn tin rằng lúc này chỉ cần mình xuất hiện, thậm chí không cần xuất hiện cũng sẽ có rất nhiều người xin gia nhập. Nhưng Vương Sâm Nham lại nghiêm khắc dặn dò đám hải tặc rằng, có thể nói chuyện cha, chuyện mẹ, chuyện vợ, nhưng tuyệt đối không được nói nhiều về chuyện trên tàu này, nếu không nhất định sẽ bị gia pháp xử lý. Lúc này, đám hải tặc trên tàu gần như coi lời của Phương Sâm Nham là thánh chỉ, tự nhiên không dám hé răng nửa lời trước mặt người khác. Làm như vậy ngược lại càng khiến đám hải tặc kia thêm tò mò. Sau khi tổng hợp và phân tích thông tin do đám hải tặc thu thập được, Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có bán cả loại pháo cối nòng dài tiên tiến vô cùng đã được nhắc đến trước đó. Thực ra, thứ công nghệ cao này tuy khó kiếm, nhưng tiền có thể thông thần, thông qua chợ đen hoặc mua lẻ một hai khẩu cũng không khó như tưởng tượng, chỉ là muốn trang bị quy mô lớn cho cả hạm đội thì lại vô cùng khó khăn. Lúc này, cũng có rất nhiều hải tặc đang neo đậu ở đảo Tam Giác cảm thấy tương lai mờ mịt, hải quân Anh do nọ gì tỉnh tổng đại diện quá mạnh mẽ, nên nảy sinh ý định rửa tay gắt kiếm. Thêm vào đó, có thuyền trưởng tử trận, thuộc hạ tăng dã, cầm đồ đạc bán đi để chia chác. Vì vậy tổng hợp lại, số pháo cối nòng dài tinh xảo được giao bán trên đảo lại có tới 38 khẩu, phải thu mua từ hơn 10 người bán khác nhau. Hơn nữa, đa số đều vì muốn bán gấp lấy tiền mặt nên giá rẻ hơn nhiều so với mua từ nhà đấu giá. Phương Sâm Nham nghe báo cáo xong, không chút do dự hạ lệnh thu mua. Tàu Định Viễn 4 đã là một con tàu cực kỳ kiên cố, hắn thậm chí còn nghe có hải tặc gọi nó là hòn đảo nổi không bao giờ chìm, vậy thì trong các trận đấu pháo tất nhiên sẽ chiếm ưu thế lớn. Tục ngữ nói, thuyền chắc pháo mạnh tất sẽ là xu thế tương lai. Xét tình hình hiện tại, xem ra trong cuộc cạnh tranh với tàu Ngọc Trai Đen đã không thể giành được ưu thế về tốc độ, vậy thì có thể xem xét từ một góc độ khác, đó là tìm cách giảm tốc độ của kẻ địch. Sử dụng nhiều đạn xích hơn để tấn công cột buồm và cánh buồm của Ngọc Trai Đen để làm chậm nó lại, sau đó nghĩ cách tránh bị đối phương áp mặt tàu, cũng là một phương án khác. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi rất cao ở các pháo thủ. Sau khi tiêu tốn khoảng 30,000 bảng Anh, Phương Sâm Nham đã mua được 17 khẩu pháo cối nòng dài. Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút, rồi chia chúng thành 4 nhóm, mỗi nhóm 4 khẩu, sau đó nói nguyên lý của hệ thống đường dây cho thợ mộc sở cờ để anh ta bắt tay vào nghiên cứu. Như vậy, nếu không có gì bất ngờ, 17 khẩu pháo cối nòng dài có thể đồng thời bắn về nhiều hướng. Tuy nhiên, có thêm trang bị mới cố nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà nảy sinh. Uy lực của pháo cối nòng dài tuy mạnh, nhưng loại pháo này lại cần nhiều nhân lực điều khiển hơn. Bởi vì trước đó, hướng chiến đấu mà Phương Sâm Nham cân nhắc là thiên về cận chiến áp mặt tàu, nhân tài thu thập được cũng theo xu hướng này, vậy nên hiện tại người thiếu lại là những pháo thủ ưu tú. Hơn nữa, điều này khác với thủy thủ điều khiển buồm, một pháo thủ dù ưu tú đến đâu cũng phải dựa vào kinh nghiệm để nạp đạn. Trong trận chiến kịch liệt, việc điều chỉnh vị trí của mỗi khẩu pháo, bắn tầm xa mà không có máy tính hiệu chỉnh, có thể nói là sai một ly đi một giảm. Cho dù là hai khẩu pháo đặt cạnh nhau, thông số bắn và lượng thuốc súng nạp vào cũng khác nhau. Vì vậy, hiện tại một pháo thủ giỏi nhiều nhất cũng chỉ có thể chỉ huy 2 đến 3 khẩu pháo trong chiến đấu, nên nhân tài phương diện này cũng càng nhiều càng tốt. Chương 77, danh hiệu hắc thiết, thuyền trưởng hải tặc dù tuyển dụng quy mô lớn, hay nói trắng ra là đi quốc người, rất có thể sẽ khiến những kẻ còn trung thành với tập đoàn hải tặc xịn và khó chịu, nhưng chuyện này không làm khó được Phèn Sèn Nhị Án. Lý do anh đến đảo Tam Giác chính là đã tính đến tình huống này. Đến từ lời sau, Phèn Sèn Nhị Án đương nhiên am hiểu sâu sắc các chiến lược marketing, anh lập tức ra lệnh khoanh một khu đất trống ở bến cảng, treo một biểu ngữ với dòng chữ uống rượu run vàng miễn phí. Đối với những tên hải tặc vừa bại trận, vừa cháy túi lại đang cần rượu để giải sầu, dòng chữ chưa từng thấy này chắc chắn đã khơi dậy sự tò mò và dĩ nhiên là cả cơn thèm trong bụng họ. Ở đây cũng phải khen ngợi công tác hậu cần của người Xì Ga Ngộ quả thực rất tốt. Sau khi nhóm Phèn Sèn Nhị Án chiếm được tàu Định Viễn, họ đã phát hiện một lượng lớn quân nhu trong khoang đáy tàu, ít nhất là lương thực đủ cho 1000 người dùng trong nửa năm, hàng trăm thùng rượu run cao cấp, vờ. Vì vậy, bữa tiệc mà Phèn Sèn Nhị Án tổ chức lúc này có thể nói là hoàn toàn tiêu tốn vật phẩm trong kho của nữ hoàng Thiết Thiết. Vừa mở thùng rượu, hương rượu run nồng nàn lan tỏa khắp nơi cũng trở thành một lời quảng cáo gián tiếp. Khi một tên hải tặc bước vào bữa tiệc, đầu tiên hắn sẽ nhận được một cốc rượu run thường miễn phí. Sau đó, hắn sẽ phát hiện mình còn có cơ hội nhận được nhiều loại rượu ngon hơn nữa, cách thức chính là thể hiện năng lực của mình bắn súng hay cận chiến đều được. Dĩ nhiên, yêu cầu về năng lực cận chiến vô cùng khắt khe, ước chừng ít nhất cũng phải đạt đến trình độ của Philip hoặc Hắc Phạm. Nếu năng lực mà tên hải tặc thể hiện lọt vào vòng trong, hắn sẽ nhận được một ly rượu run vàng. Tiếp theo, nếu còn hứng thú, hắn sẽ phải cạnh tranh với những người khác để nhận việc, cuối cùng giành được phần thưởng 100 bảng và một lời mời làm việc trên tàu. Dưới cơ chế loại trừ như vậy, Phèn Sèn Nhị Án dễ dàng chiêu mộ đủ số pháo thủ ưu tú. Điều khiến anh bất ngờ là gã dâu đỏ từng bị lột chuồng treo lên cột buồm trước đây cũng thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Chiến hạm của gã đã không may bị đánh chìm và nguyên nhân bị đánh chìm là do pháo của con tàu này bắn quá chuẩn, nên đã trở thành con chim đầu đàn bị tập trung hỏa lực. Sau đó, khi thuộc hạ thân tín đều chết và bị thương gần hết, gã không còn lựa chọn nào khác, đành phải mặt dày đến xin việc. Phèn Sèn Nhị Án đích thân kiểm tra gã một lượt, phát hiện dâu đỏ quả thực có thiên phú kiệt xuất về mặt pháo kích. Dữ liệu cho thấy, gã thậm chí còn sở hữu năng lực pháo kích thuật bậc thầy, có thể giúp toàn bộ pháo thủ dưới quyền tăng một cấp năng lực. Năng lực đội nhóm như vậy không nghi ngờ gì là vô cùng hiếm có. Xem ra việc gã có thể trở thành thuyền trưởng trong tập đoàn hải tặc cũng là danh bất hư truyền. Phèn Sèn Nhị Án an ủi dâu đỏ vài câu, sau đó dùng một thanh kiếm đâm màu lam thấm cướp được từ thuyền trưởng để trao đổi với Philip, lấy được chiếc nhẫn nam châm trên tay Philip trước đó rồi ban lại cho dâu đỏ. Ngoài ra, lão hải cẩu già còn giới thiệu cho Phèn Sèn Nhị Án một nhân tài rất đặc biệt, người này tên là Nadu, là một người Eskimo vô cùng hiếm thấy. Gã khoảng 40 tuổi, cơ bắp hai tay cực kỳ phát triển, trên mặt có một vết sẹo sâu và không đều. Hình xăm trên cánh tay gã vô cùng dữ tợn, nhìn kỹ mới thấy đó là hình một con cá voi xanh khổng lồ. Nadu rất giỏi giao tiếp với các sinh vật huyền thoại dưới biển, gã hiểu tập tính của nhiều loại sinh vật huyền thoại và còn từng thử săn bắt chúng. Dù hành động của gã thường kết thúc trong thất bại, nhưng bản thân việc có thể ám toán sinh vật huyền thoại rồi toàn mạng trở về đã là một chuyện phi thường. Người này cũng có một cái tên rất lừng lẫy trong giới hải tặc, ác mộng của huyền thoại. Sau một hồi kiểm tra, Phèn Sen Nhĩ Ản mới nhận ra Nạ Nục chính là người thích hợp nhất để điều khiển pháo lao móc Zinland. Dưới sự điều khiển của gã, tầm bắn hiệu quả của khẩu pháo lao móc mạnh mẽ này thậm chí có thể vượt qua một cây số, điều này không nghi ngờ gì đã gần bằng tầm bắn hiệu quả của các loại pháo thông thường. Khoảng chưa đầy một giờ sau, Phèn Sen Nhĩ Ản nhận được thông báo, uy tín của bạn trong giới hải tặc đã đạt đến mức sùng bái. Bạn đã sở hữu một con tàu có lượng choán nước trên 7.000 tấn. Số lượng hải tặc cốt truyện trực thuộc dưới quyền bạn đã vượt quá 300 người. Cột mốc, thuyền trưởng hải tặc hoàn thành. Bạn nhận được danh hiệu cấp hát thiết, thuyền trưởng hải tặc. Bạn nhận được danh hiệu, thuyền trưởng hải tặc. Sức uy hiếp của bạn đối với hải tặc thường tăng 200, sức uy hiếp của các sĩ quan trên tàu bạn đối với hải tặc thường tăng 100, thời gian bạn có thể thở dưới nước kéo dài thêm 15 phút. Khi bạn ở trên mặt biển, có thể tăng 25 sức tấn công, sức phòng ngự, tốc độ di chuyển cho các đơn vị đồng minh trong phạm vi một cây số, bao gồm cả tàu thuyền. Hiệu ứng này không cộng dồn với hiệu ứng của các thuyền trưởng hải tặc khác. Bạn nhận được năng lực bị động, giấy phép săn lùng. Khi bạn cướp bóc và tiêu diệt thành công các tàu thuyền và kẻ địch khác trên biển, bạn có thêm năng lực đặc biệt với một tỷ lệ nhất định có thể xem và nhận được các linh kiện, vật liệu và trang bị đặc biệt quý giá liên quan đến hải chiến. Giải thích, giấy phép săn lùng có thể tăng thêm 33 tỷ lệ phát hiện và 33 phẩm chất của vật phẩm phát hiện được. Gợi ý, bạn có thể nâng cấp năng lực này thành giấy phép săn lùng của Hoàng gia Anh bằng cách dâng vàng cho nữ hoàng Anh. Gợi ý, sau khi bạn sở hữu, lưu ý là sở hữu, không phải trang bị. Danh hiệu này, dạ tâm đang trỗi dậy của bạn sẽ bộc lộ rõ, bạn sẽ rất khó gia nhập dưới trướng các thế lực hải tặc khác. Lúc này, tuy tàu định viễn của Phèn Sen Nhĩ Ản chỉ có 5 cột buồm, nhưng hình dáng độc đáo và kích thước khổng lồ của nó lại vượt xa các tàu 5 cột buồm khác. Vì vậy, dù đã tuyển đủ hạn ngạch 300 thủy thủ, nhưng trên tàu vẫn còn trống chỗ cho ít nhất 200 người nữa. Phèn Sen Nhĩ Ản hiện tại không có ý định tuyển đủ 500 người, mà chỉ định chừa ra thêm 50 suất. 50 người này nhất định phải là những người có tài năng đặc biệt. Ví dụ như có một ông lão hai mắt đều mù, nhưng lại có thể dựa vào mũi để người ra chính xác trong phạm vi vài chục hải lý gần đó có người cá hay các sinh vật huyền thoại khác hay không. Có một tên hải tặc vô cùng cao lớn và bỡ, râu ria sồm xoàm, nhưng lại rất giỏi dùng kim ửng. Xin đừng hiểu lầm, gã dùng kim để vá buồm, không chỉ vá rất nhanh mà còn khiến miếng vá không khác gì tấm buồm ban đầu. Còn có một tên hải tặc gầy gò, dường như gió cũng có thể thổi bay, nhưng người này lại giỏi chăn nuôi và đánh bắt cá. Có gã trên tàu chăn nuôi ra súc sống, cùng với kế hoạch và tính toán chi li của gã trên suốt hành trình, kết hợp đánh bắt cá để bổ sung lương thực, ít nhất có thể giúp giới hạn hành trình của tàu kéo dài thêm 30. Ngoài ra, sau khi tuyển pháo thủ, Phèn Sen Nhĩ Ản tập trung vào việc tuyển những tay chèo khỏe mạnh, tay dài. Những người này có thể giúp tăng tốc độ tàu khi di chuyển, và một khi bước vào trận chiến giáp lá cả, họ sẽ cầm trường mâu và dịu ngắn để ném. Kẻ địch giả định hiện tại của Phèn Sen Nhĩ Ản là thủy thủ đoàn bất tử trên tàu Ngọc Trai Đen. Những kẻ này dù bị chặt đứt chân tay cũng có thể nhanh chóng hồi phục để tiếp tục chiến đấu. Đối đầu với loại quái vật này, tự nhiên phải cố gắng tránh cận chiến, bạn đâm hắn 10 nhát chưa chắc đã có tác dụng, nhưng hắn chỉ cần đánh bạn một cái là bạn lập tức mất sức chiến đấu. Vì vậy, phải lấy các phương thức tấn công tầm xa làm chủ đạo. May mắn là những người có thể đến đảo Tam Giác vào lúc này gần như đều là tinh nhuệ trong tập đoàn hải tặc xịn hứa. Mà Phèn Sen Nhĩ Ản còn muốn tuyển chọn những người xuất sắc nhất trong số tinh nhuệ đó, chất lượng thủy thủ đoàn có thể tưởng tượng được. Sau khi tuyển đủ thủy thủ, Phèn Sen Nhĩ Ản ra lệnh cho tàu đi ra xa hơn 10 hải lý, rồi tập hợp tất cả hải tặc lên bong tàu. Anh cho thuộc hạ khiêng xác của những vệ binh sĩ gã ngộ đã bị giết trong cuộc tấn công tàu trước đó ra, tiến hành săn lùng chiến lợi phẩm từng người một trước mắt bàn dân thiên hạ. Lúc này, sau khi sở hữu giấy phép săn lùng, Phèn Sen Nhĩ Ản không chỉ có thực lực tăng mạnh mà còn trông cực kỳ ra dáng. Anh chỉ cần đặt tay hở lên xác chết là có thể thấy ánh sáng rực lên, sức mạnh của chủ nhân cũ của xác chết rõ ràng bị rút ra, ngưng tụ trên một món trang bị nào đó, rồi biến mục nát thành thần kỳ. Thấy cảnh này, những hải tặc cũ vui ra mặt. Họ biết rằng dù đi theo thủy thủ Nham Phương Đông có nguy hiểm, nhưng thưởng phạt lại phân minh, tiền vàng cũng được vung ra hào hào. Thấy bây giờ lại là lúc vớ bở, từng người một được gọi tên, lần lượt lên nhận sức mạnh do Phèn Sen Nhĩ Ản ban tặng. Có người tính tình hướng ngoại vui mừng khôn xiết, không nhịn được mà cười ha hả. Những hải tặc mới đến thấy cảnh này tự nhiên cũng có thêm hy vọng, vì họ cũng biết rõ thực lực của những người cũ theo Phèn Sen Nhĩ Ản. Họ không khỏi nghĩ, chỉ với thực lực yếu kém của gã đó mà còn nhận được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, nếu là mình, chỉ cần cố gắng một chút chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn sao? Từ đó, họ quyết một lòng một dạ đi theo. Phèn Sen Nhĩ Ản đem những trang bị săn lùng được lần lượt chia cho những người cũ đã lập công trong trận chiến ác liệt trước đó. Một là để bù đắp khoảng cách giữa họ và những hải tặc mới đến, hai là để tụ họp lòng người, cho những kẻ mới đến biết được lợi ích của việc liều mạng chiến đấu. Thêm vào đó, tàu định viễn vốn là kỳ hạng của Tiết Thiết, bên trong còn cất giữ không ít trang bị tinh xảo. Sau khi được trang bị như vậy, thực lực của thuộc hạ cũ dưới trướng Phèn Sen Nhĩ Ản cũng tăng vọt, gần như có thể ngang hàng với thiết vệ sĩ gà ngộ trước đây. Trong thời gian này, Dị Sĩ cũng lo lắng liệu Ảm Mạn có đến đây chiêu mộ thuộc hạ không, và nếu hai bên gặp nhau sẽ xảy ra xung đột. Nhưng Phèn Sen Nhĩ Ản đã phủ nhận khả năng này, vì thuộc hạ của Ảm Mạn đều là hải tặc Hồi giáo. Cách làm này không nghi ngờ gì có lực hướng tâm và sức gắn kết cực mạnh, nhưng sự thuần khiết của tín ngưỡng không cho phép họ kể vai chiến đấu với những kẻ ngoại đạo. Ví dụ như những người vì kính trước đây, Ảm Mạn cũng không thể tận dụng hiệu quả. Vì vậy, việc này có cả lợi và hại, thực tế cũng đã chặn đứng khả năng gia nhập của những hải tặc có tín ngưỡng khác. Chương 78, 10 năm sau tái ngộ đợt chiêu mộ sau đó cũng không có nhân tài đặc biệt nào xuất hiện, điều duy nhất đáng nhắc tới là Phương Sâm Nham đã tìm thấy một gã bợm rượu say khướt trên đảo. Gã này vậy mà có thể sửa chữa đơn giản vũ khí bảy huyết, miễn cưỡng hồi phục được 30 độ bền, cuối cùng cũng giúp Phương Sâm Nham không đến nỗi phải vứt bỏ một món vũ khí. Gã này dường như cũng khá am hiểu về việc sửa chữa lại bác, vì vậy hắn dứt khoát thuê gã làm nhân tài đặc biệt. Sau khi ở lại đảo Tam Giác 2 ngày, Phương Sâm Nham lại bán được không ít rượu rum và đồ tiếp tế trên tàu Định Viễn với giá cao. Những thứ này đều là cướp được từ chỗ người thì gạn, có thể nói là một vốn bạc lời. Lúc này trên đảo Tam Giác có rất nhiều hải tặc dầu dĩ thất trí, chính là lúc cần mượn rượu giải sầu, cho nên Phương Sâm Nham chỉ cần sang tay một chuyến đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Hôm đó, khi Phương Sâm Nham đang chấn chỉnh lại đám thuộc hạ mới kêu căng khó thuần của mình, lại có một chiếc thuyền buồn chở đầy hàng hóa lắc lư cả cảng. Một đám thuyền hải tặc treo cờ đèn vây quanh như rồi bâu lấy đi tối, nhưng lại không dám ra tay. Bởi vì lá cờ trên chiếc thuyền buôn này, bọn chúng đều nhận ra. Chiếc thuyền buôn này rõ ràng đã nghe nói về sức sống mãnh liệt trên đảo Tam Giác, nên đã mang đến một lượng lớn rượu rum giá rẻ, thịt nướng và dụng cụ cờ bạc. Đương nhiên, nó đã được săn đón nồng nhiệt, hàng hóa bị quét sạch trong nháy mắt. Nói một cách nghiêm túc, chủ của chiếc thuyền buôn này cũng là người quen của Phương Sâm Nham, chính là người đại diện của thống đốc Sở Bản, ngài Kỳ Nhi. Đối mặt với một nọ dị tỉnh tổng đang mạnh thế, thống đốc Sở Bản cũng phải tranh thủ lúc gã chưa trở về để vơ vét một mẻ. Chẳng phải có câu danh ngôn đó sao? Lợi nhuận 500 đủ để nhà tư bản liều mạng lên cả giá treo cổ. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, rồi nhờ vào chút tình cảm trước đây mà đến bái kiến ngài Kỳ Nhi, và nhận được tin tức xác thực, thượng tá nọ dị tỉnh tổng sẽ chính thức nhậm chức chuẩn tướng vào ngày kia, do thống đốc Sở Bản đại diện chính phủ Anh quốc trao tặng huân chương và bội kiếm. Cảng Hoàng gia lúc này đã bước vào giai đoạn chuẩn bị gấp rút. Đương nhiên, để tránh bị hải tặc trả thù phá hoại, hạm đội của nọ dị tỉnh tổng cũng đã được giải ra khắp vùng biển xung quanh cảng Hoàng gia, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng bất kỳ tàu ba cột buồm, hoặc nhiều hơn ba cột buồm, nào. Dĩ nhiên, không phải họ không muốn kiểm tra tàu một cột buồm, nhưng loại tàu này thường là thuyền đánh cá, nếu kiểm tra hết thì khối lượng công việc quá lớn và dễ gây ra dân đoán. Đồng thời, cho dù có kẻ lòng mang ý xấu, tàu một cột buồm cũng chẳng gây ra được sóng gió gì, nên họ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe được tin này, Phương Sâm Nham không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn suy nghĩ một lát rồi nhét mấy trăm bảng vàng cho ngài Kỳ Nhi, yêu cầu được đi theo thuyền buồn trở về cảng Hoàng gia, nói rằng mình có một mối làm ăn quan trọng cần phải quay về kịp lúc. Ngài Kỳ Nhi dĩ nhiên có chút khịt mũi coi thường, chẳng mấy tin tưởng lời của Phương Sâm Nham, nhưng ông ta càng không tin Phương Sâm Nham chỉ với vài thuộc hạ lại dám đơn thương độc mã chạy tới buổi lễ nhậm chức của thượng tá nọ gì tỉnh tổng để gây rối. Vì vậy, ông ta đã chấp nhận đề nghị của Phương Sâm Nham, thuận nước đẩy thuyền, bỏ túi riêng mấy trăm bảng vàng đó. Sau đó, ông ta để lại người tiếp tục bán hàng, rồi dương buồm lên đường. Với tư cách là tâm phúc hàng đầu của thống đốc Sở Bản, ông ta cũng nhất định phải tham dự lễ nhậm chức của ngài nọ gì tịch tổng. Ngày hôm đó trời cao mây nhạt, biển trời một sắc, người ta đều nói rằng ngay cả bầu trời cũng đang vui mừng cho sự thăng chức của thượng tá nọ gì tịch tổng. Phương Sâm Nham trước đó đã cử hai tên hải tặc đi cùng ngài Sở Bản đến quán rượu tán gẫu qua ngày, lúc này đến cảng Hoàng gia liền hội hợp với họ. Gần đây Phương Sâm Nham cũng không nói nhiều hay yêu cầu gì với ngài Sở Bản, còn ngài Sở Bản thì vui vẻ giả vờ hồ đồ, dù sao hóa đơn trong quán ba Phương Sâm Nham cũng sẽ thanh toán. Theo lời mời của Phương Sâm Nham, họ đến một góc khuất bên ngoài cảng Hoàng gia để câu cá. Nơi đây bãi cạn đá ngầm lởm chởm, giữa những dạng san hô cách đó vài hải lý có một cây sà ngang, treo lủng lẳng ba bộ xương khô đung đưa theo gió, thỉnh thoảng phát ra tiếng kéo kẹt. Vòng dây thòng lọng trên cổ dường như có thể đứt bất cứ lúc nào, xương chân có lẽ đã bị chặt đứt, hoặc rơi xuống biển không tìm thấy dấu vết. Bên cạnh là một tấm biển cảnh báo, đây là kết cục của lũ hải tặc đáng chết. Thật lòng mà nói, vừa khá bất mãn với sự sắp xếp lần này của Phương Sâm Nham. Ông cho rằng rượu rum và vòng ba của các cô nàng thú vị hơn nhiều so với việc câu cá dưới cái nắng chết tiệt này. Nhưng Phương Sâm Nham khăng khăng rằng trong khoảng thời gian này có thể câu được một loài cá quý hiếm. Há miệng mắc oai, Zipper cũng đành bất đắc dĩ đi theo. Phương Sâm Nham để ý một điều, đó là trên mặt biển xa xa cũng có những cánh buồm trắng lất đác. Mặc dù đều là tàu một cột buồm, nhưng rõ ràng đang chờ đợi điều gì đó. Thật ra lúc này không phải mùa đánh cá tốt, ngài Zipper cũng cảm thấy rất kinh ngạc trước hiện tượng bất thường này, nên vẫn tin vào lời nói nhảm về loài cá quý hiếm của Phương Sâm Nham. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có Phương Sâm Nham mới biết, những người này đều là khế ước giả và cũng biết sự thật rằng rắc sở bạ dạo sẽ xuất hiện ở đây. Vì vậy, họ vẫn quyết định đến thử vận may, xem có thể chiêu mộ được nhân vật huyền thoại đầy sức hút và phong độ này không, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng. Sau khi chờ đợi gần nửa giờ, mặt trời bắt đầu thể hiện uy lực của nó. Cả đám không câu được con cá quý hiếm nào, nhưng cá chim và các loại tương tự thì lại liên tục cắn câu. Đúng lúc này, trên mặt biển xa xa đột nhiên xuất hiện một cánh buồm rách, đúng là một cánh buồm rách theo đúng nghĩa đen. Phương Sâm Nham khẽ nheo mắt lại, nhưng vẫn ra vẻ như không có chuyện gì tiếp tục câu cá. Trong khi đó, những cánh buồm trắng ở xa lập tức tụ tập lại, thậm chí còn bắt đầu chửi bới tranh giành nhau, đánh nhau tối bụi. Nhưng đúng lúc này, Giác Sở Bạ Dạo rõ ràng không muốn dây dưa với những người này. Trên mặt biển, vị cựu thuyền trưởng của tàu ngọc trai đen này chính là biểu tượng của tốc độ. Chiếc thuyền nhỏ mà gã ngồi tuy đã cũ nát và rò rỉ đến mức cứ một lúc lại phải tắt nước ra ngoài, nhưng có thể thấy tốc độ của nó đột ngột tăng lên, như một con cá trạch lươn lẹo, trong nháy mắt đã xuyên qua vòng vây truy đuổi của những cánh buồm trắng kia, từ từ hướng về phía mũi lất này, đích đến rõ ràng là cảng Hoàng gia. Phương Sâm Nham vẫn thản nhiên câu cá, nhưng lúc này, ngài Zipper khi đã nhìn rõ con thuyền ở xa thì mắt đã trợn tròn, cần câu cũng rơi xuống nước. Khi chiếc thuyền nhỏ rách nát kia bắt đầu lướt đi một cách linh hoạt, Zipper vốn đã lơ đãng liền chú ý đến cảnh tượng ở xa. Lúc này, khi Giác Sở Bạ Dạo tiến về phía này, ông đã há hốc mồm, trở nên kích động. Giác rắc, rắc. Rồi ông liều mạng chạy đến bên mũi đất vây tay. Có lẽ là do đôi bạn chí cốt này tâm linh tương thông, rắc Sở Bạ Dạo cũng nhìn về phía này. Khi thuyền đến gần hơn một chút, gã làm một biểu cảm khoa trương trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Zipper, lao chó nhà ngươi sao lại ở đây? Zipper toe toét miệng cười hì hì, đầu lĩnh, sao tôi lại không thể ở đây chứ? Ngài không sao thật là tốt quá, lũ khốn kiếp đó đều đáng bị xuống đáy biển cho cá ăn. Rắc Sở Bạ Dạo nhún vai, xuề tay ra nói, ồ, dù cho trời có sập thì ta cũng chẳng hề hấn gì đâu. Còn vị này là, chẳng lẽ gió biển mặn chất đã làm mắt ta có vấn đề? Sao trông ngài đây có chút quen quá nhỉ? Phương Sâm Nham mỉm cười, ngài Sở Bạ Dạo, 10 năm trước, tại một quán rượu ở cảng Tỏ Tiểu Gà, chúng ta từng gặp nhau một lần. Lúc đó chúng ta từng có một cuộc thảo luận sâu sắc về những đường cong của phái đẹp. Rắc Sở Bạ Dạo ngẩn người một lúc, rồi há miệng nói, ồ, hóa ra là anh bạn. Thủy thủ Nham đến từ phương Đông. Nghe nói anh đã là thuyền phó tam của gã Đạ Vi rồi. Thuyền trưởng Sở Bạ Dạo thân mến, không lâu sau khi từ biệt ngài, tôi đã vì lời nguyện của tàu người Hà Lan bay mà trở về phương Đông, bây giờ mới quay lại. Phương Sâm Nham đầu tiên làm rõ lập trường hiện tại của mình. Hắn biết Rắc Sở Bạ Dạo từng nợ Đạ Vi Jones một lời hứa, Đạ Vi Jones dùng quái vật biển đau giúp gã trục vớt tàu ngọc trai đen bị chìm, và 10 năm sau Rắc Sở Bạ Dạo phải phục vụ 100 năm trên tàu người Hà Lan bay. Theo những gì Phương Sâm Nham biết, Rắc Sở Bạ Dạo không có ý định tuân thủ lời hứa này, hay nói thẳng ra là gã định bị nợ, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định dính vào mớ nợ nần rồi dám giữa hai ông lớn này. Phương Sâm Nham tiện tay lấy ra hai chai rượu rum ném cho Rắc Bạ Dạo, thật ra, tôi đặc biệt đến đây để đợi ngài, ngài Sở Bạ Dạo. Rắc Sở Bạ Dạo ngược uống mấy ngụm lớn, thở ra một hơi rượu rồi ngạc nhiên hỏi, đợi ta. Ngươi biết ta sẽ đến đây sao? Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy. Thuyền trưởng rất càng tò mò hơn, làm sao có thể biết được? Phương Sâm Nham giơ tay lên, đại ủy Ti đang che mặt bước ra, khẽ gật đầu chào, đây là nhà tiên tri hùng mạnh của tộc Tỷ Gạn, chính cô ấy đã phải trả một cái giá rất đắt và tốn nhiều công sức để bói ra. Theo lời dặn của Phương Sâm Nham, đại ủy Ti tao nhã cúi chào, ngài Rắc Sở Bạ Dạo, để nhìn thấy một đoạn ngắn vận mệnh của ngài thật không phải là chuyện dễ dàng, tôi đã phải trả một cái giá rất lớn vì điều đó. Rắc đưa tay vuốt vuốt bộ râu nhỏ của mình, nói vậy thì cũng hợp lý. Vậy là ngươi tìm ta thật sự có chuyện. Chương 79, biến cố trong buổi lễ phèn xén nỉ ạ gật đầu nghiêm túc, đúng vậy, nhưng ý đồ của tôi đã nói hết với ngài Zipper rồi, để ông ấy nói lại với ngài thì thích hợp hơn. Zipper. Ngài Rắc Sở Bạ Dạo liền nhìn về phía người bạn già của mình, lão đang xử lý một chai rượu rum vàng. Thuyền trưởng rất tỏ vẻ bất mãn, giật phát chai rượu từ tay Zipper rồi tu mấy ngụm, sau đó nói rất nghiêm túc, ông phải tránh xa chai rượu ra, nên giờ nó là của ta, Zipper. Bây giờ ông phải nói cho ta biết ý đồ của thủy thủ dốc. Zipper một hơi rượu, trừng mắt nói, trả rượu lại cho tôi. Thôi được, ngài phải trở lại cho tôi một ít chứ. Chuyện của thủy thủ dốc là thế này, cậu ta đang trúng một lời nguyền. Đợi Zipper làm nhảm xong, ngài Rắc Sở Bạ Dạo mỉm cười, vậy là cậu muốn động đến cục cưng của ta rồi, ám chỉ tàu ngọc trai đen. Phèn Sen Nhi ạn thản nhiên đáp, theo tình hình hiện tại, phải nói là cục cưng đang rên rỉ huyền chuyển trên giường kẻ khác rồi. Rắc bĩu môi, thế giới này luôn đầy dây bất ngờ và phản bội, ta nhất định sẽ giành lại nàng. Thôi được, thủy thủ dốc, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, cậu phải đưa ra điều kiện khiến ta động lòng. Phèn Sen Nhi ạn giơ một ngón tay lên, 10.000 bảng vàng. Rắc đuôi bay, tiếp tục. Phèn Sen Nhi ạn giơ ngón tay thứ hai, một người đẹp tuyệt vời, mới đây còn phục vụ trong hải quân hoàng gia Anh. Ngài Zipper có thể làm chứng. Zipper liếc nhìn Phèn Sen Nhi ạn, nếu cậu nói về tàu Sam thì đúng là một con tàu cực kỳ tuyệt vời. Tội nghiệp ngài Zipper, cứ ở lì trong quán rượu nên vẫn chưa biết tin tàu Sam đã bị A Mạn đánh trọng thương. Ngài Rắc Sở Bạ Dạo có vẻ đã siêu lòng, Phèn Sen Nhi ạn bèn thêm một cọng rơm có thể đè gãy lưng lạc đà. Ngoài ra, vì tình hữu nghị của chúng ta, thưa ngài Sở Bạ Dạo, tôi sẽ tặng miễn phí cho ngài 20 bộ trang bị tiêu chuẩn của lính thủy Anh. Ở Tỏ Tiểu Gà, số hàng này có thể bán được 20.000 bảng. Phèn Sen Nhi ạn quả thực không nói dối, nhưng hắn không nói cho thuyền trưởng Rắc biết rằng tàu Sam đã không còn như xưa, còn 20 bộ trang bị tiêu chuẩn của lính thủy Anh kia là hàng thải, hắn chỉ tốn chưa đến vài trăm bảng trong buổi đấu giá mà thôi. Lần giao dịch này Phèn Sen Nhi ạn không để kim khoáng ra mặt, lý do rất đơn giản, vì chỉ số quyến rũ của ngài Rắc Sở Bạ Dạo cũng không thấp, có thể dễ dàng triệt tiêu chỉ số quyến rũ của kim khoáng. Vậy được rồi, thỏa thuận. Thuyền trưởng Rắc Sở Bạ Dạo rất lịch lãm chìa tay ra. Sau khi hoàn tất giao dịch, gã nói với Phèn Sen Nhi ạn, bây giờ ngài cũng là thuyền trưởng rồi, nên tôi tin ngài có thể hiểu được tình cảm của một thuyền trưởng đối với con tàu của mình dù đó chỉ là con tàu đã từng thuộc về ông ta. Vì vậy, tôi không thể trực tiếp tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cục cưng của tôi, giống như ngài sẽ không nói số đo ba vòng của vợ mình cho bất kỳ ai, cho nên tôi chỉ có thể cung cấp cho ngài tên của một người, những thứ ngài cần đều có thể tìm thấy trong miệng gã, bởi tàu ngọc trai đen chính là do ông nội của gã một tay tạo nên. Phèn Sen Nhi ạn nhíu mắt, nhưng tôi không cho rằng gã sẽ nói cho tôi biết những điều tôi muốn. Gã sẽ nói, nhất định sẽ nói. Rắc Sở Bạ Dạo nghiêm túc đáp, gã bắt đầu thò ngón tay vào miệng cậy mạnh, rồi lôi ra nửa chiếc răng vàng dính đầy nước bọt, hay mang tín vật này đến số 10 đường nạt thản ở cảng hoàng gia tìm chủ tiệm là ngài Bỉn. Gã thấy thứ này sẽ tiếp đãi ngài. Phèn Sen Nhi ạn gật đầu, trong giới đàn ông, uy tín của ngài vẫn rất tốt, thưa ngài Rắc. Nếu tôi là phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng tin ngài như vậy. Khoan đã, số 10 đường nạt thản, tôi hình như đã nghe cái tên chết tiệt này ở đâu đó rồi. Đúng rồi, thưa ngài Rắc Sở Bạ Dạo đáng kính, thông tin của ngài có thời hạn hiệu lực là bao lâu? Rắc Sở Bạ Dạo do dự một lúc rồi nói, 8 năm trước ta đến tiệm của gã còn vay được 200 bảng đấy. sau đó ngài không gặp lại gã, cũng chưa từng trả tiền, đúng không? Phèn Sen Nhi Ảng cắt lời, thưa ngài Giác Sở Bà Dạo, tôi không cố ý ép ngài phải tự mình bán đứng thông tin về cục cưng của mình, nhưng sự thật phũ phàng là, chủ cũ của số 10 đường Nạt Thản là một gã tên Kenji, theo tôi biết thì gã ta không có quan hệ gì với chúng cả, và bây giờ cửa hàng đó đã trở thành tài sản riêng của ngài tổng đốc hoặc ngài thẩm phán rồi. Đối mặt với biến số này, Giác Sở Bà Dạo cũng sững sờ, gã tiếp nối thở dài, vậy thì thật xin lỗi, ta cũng không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, giao dịch của chúng ta hủy bỏ đi. Phèn Sen Nhi Ảng thấy tình hình đúng là không còn cách nào khác, đành nhún vai thở dài, thôi được, ai bảo chúng ta là bạn bè chứ? Phương Đông có câu ngạn ngữ, lời nói ra còn nặng hơn chín cái đỉnh, đưa chiếc răng vàng đó cho tôi, tung tích của ngài chuyện tôi sẽ tự đi tìm. Trong mắt Giác và ngài Zber nhìn Phèn Sen Nhi Ảng đã có thêm vài phần cảm kích không ai biết. Thật lòng mà nói, Giác Sở Bạ Giáo lúc này có thể coi là hai bàn tay trắng, trong cốt truyện gốc, gã đã phải hợp tác với William Tuttner để cướp tàu chiến mới vớ được khoản vốn khởi động đầu tiên. Trong tình huống bình thường, rủi ro đằng sau việc cướp tàu chiến là điều không cần phải nói, chỉ cần nghĩ đến kết cục của việc trộm xe trong đồn công an là rõ. Nếu không phải đã đến đường cùng, Giác Sở Bạ Giáo sao phải liều mạng như vậy? Vì thế, sự tài trợ của Phèn Sen Nhi Ảng đối với Giác thực sự có thể gọi là than ấm ngày tuyết. Sau khi lấy được thông tin mình muốn từ Giác, Phèn Sen Nhi Ảng cũng không nói thêm lời mời chào vô ích nào, vì hắn biết, ít nhất là đối với bản thân hiện tại, một người như Giác không thể nào chiêu mộ thành công được. Hai người cùng chai rượu run cạn sạch rồi chia tay. Làm như vậy, Phèn Sen Nhi Ảng cũng tránh được việc đối đầu với các khế ước giả khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tay khó địch bốn tay, nếu một mình âm mưu độc chiếm Giác Sở Bạ Giáo thì chắc chắn sẽ gây ra sự phẫn nộ của đám đông. Phèn Sen Nhi Ảng trước đó đã thể hiện sức mạnh của mình, nhưng cương quá dễ gãy, chi bằng sau khi hỏi xong thông tin thì cứ hào phóng nhường Giác Sở Bạ Giáo ra. Dù sao thì lúc này Phèn Sen Nhi Ảng lông cánh đã đủ đầy, trong kế hoạch của hắn cũng không có ý định nhất thiết phải cần thuyền trưởng Giác giúp đỡ. Những cánh buồm trắng vốn đã tụ tập lại gần ban đầu đã tuyệt vọng, nhưng khi thấy nhóm Phèn Sen Nhi Ảng thả Giác Sở Bạ Giáo đi, thậm chí cả ngài Zber cũng cùng lên thuyền của Giác, họ vui mừng khôn xiết và lập tức vây quanh. Chắc chắn có thể kiếm được lợi ích từ hai nhân vật cốt truyện lớn này, hoặc ít nhất cũng có thể hành động theo cốt truyện. Đây chính là điều Phèn Sen Nhi Ảng mong muốn. Khi họ tập trung vào Giác Sở Bạ Giáo thì hành động của Phèn Sen Nhi Ảng tự nhiên sẽ không bị ai chú ý sau khi cả nhóm quay trở lại cảng hoàng gia. Đúng lúc buổi lễ thăng chức chuẩn tướng của thượng tá nọ gì tỉnh tổng bắt đầu. Buổi lễ được tổ chức ngay trước cửa dinh tổng đốc, không cấm người dân xem. Hơn 1.000 lính thủy trong bộ quân phục nền trắng sọc đỏ đứng xếp hàng ngay ngắn, dương cao súng hỏa mai gắn lưỡi lê dài, trông như gươm súng như rừng, càng tăng thêm vẻ uy nghiêm. Nọ gì tỉnh tổng và tổng đốc Sở Hẳn đứng trên đài quan lễ phía trước, được gươm súng bảo vệ, được vạn người chiêm ngưỡng. Phía bên trái đài quan lễ là các quý ông địa phương, còn bên phải là rất nhiều quý bà đội mũ che nắng, mặc váy khung xương cá voi, họ thường dùng quạt tròn vẽ hình nhân vật và thiếu nữ để che mặt, và trung tâm của họ dĩ nhiên là con gái của tổng đốc, Elizabeth Sở Hẳn. Lúc này, Nọ gì tỉnh tổng và Sở Hẳn đều mặc áo dài đối khâm màu tím nhạt, loại trang phục này về sau đã phát triển thành áo đuôi tôm rất nổi tiếng, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê màu trắng len, trông rất khoan thai. Đàn ông thời bấy giờ thịnh hành tất chân khác với tất lụa đen bây giờ, loại tất này chỉ dài qua gối, chỉ đủ để tôn lên đường cong của bắp chân. Nọ gì tỉnh tổng đứng bên trái Sở Hẳn, còn tổng đốc Sở Hẳn thì trao thanh kiếm lính thủy được chế tác tinh xảo tượng trưng cho quyền lực cho Nọ gì tỉnh tổng, từ đó chính thức thăng cấp cho ông lên quân hàm chuẩn tướng. Những người lính thủy đóng vai đội danh dự cũng đồng loạt giương súng bắn chỉ thiên, báo hiệu buổi lễ đã thành công, Nọ gì tỉnh tổng chính thức trở thành chuẩn tướng, dưới trướng có quyền thành lập hạm đội. Các thành viên dưới quyền ông dĩ nhiên cũng được thuyền lên nước lên. Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt giải tán. Các tiểu thư đành đến dự lễ cũng dùng quạt che miệng, khẽ cười nói, rồi nhấc váy chuẩn bị lên xe ngựa của mình. Cảng Hoàng Gia là một cảng biển được xây dựng dựa lưng vào núi, vì vậy kiến trúc của nó cũng cao thấp xen kẽ có trật tự, từ thấp đến cao lần lượt hình thành khu cảng, khu thương mại và khu dân cư. Phía trên dinh tổng đốc lúc này cũng có vài tòa nhà, có cái trông lộng lẫy xa hoa, có cái lại có vẻ cũ kỹ lâu năm không được tu sửa, nhưng dưới nền trời xanh mây trắng, núi non và biển cả, chúng lại mang một cảm giác trầm tích nặng nề của lịch sử. Vì vậy, không ai chú ý rằng trên ban công của một tòa nhà trông đã khá đổ nát và cũ kỹ, có ba người đang nằm dạt xuống. Cả ba người đều dùng đồ đạc lộn xộn làm vật che chắn, che giấu thành công cơ thể mình, chỉ để lộ ra nòng súng và kính ngắm. Rất khó để thu hút sự chú ý của người khác. Đột nhiên, họng súng phụt ra tia lửa chói mắt. Ba người này đồng loạt nổ súng, không ngờ lại toàn là lính bắn tỉa. Dù chỉ có ba khẩu súng khai hỏa cùng lúc, họ lại tạo ra một khí thế kinh hoàng gần như càn quét tựa bão táp. Súng họ sử dụng đều là súng bắn tỉa liên thanh đã được cải tiến đặc biệt, nguyên bản là súng bắn tỉa liên thanh sở ở trong đêm cơ S, loại B42 dành cho phe khủng bố, uy lực, tầm bắn và đạn dược đều đã được cường hóa đặc biệt. Lúc này, thứ họ bắn ra là đầu đạn thuốc nổ dẻo dạng tiêm chương 80, người sói đột kích cuộc đột kích tàn khốc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù Phương Sâm Nham có chi giác mạnh mẽ, nhưng ba tay súng bắn tỉa kia vốn không hề nhắm vào hắn, vì vậy hắn cũng không thể nào dự đoán được. Ngay khi loạt súng băng lên, gần như trong chớp mắt, vẻ mặt của ba người lính thủy binh đang đứng cạnh xe ngựa bỗng đờ đẫn, cứng lại. Giữa trán họ xuất hiện một chấm đỏ. Khi những người khác còn đang ngơ ngác, đầu của những người lính này đột nhiên nổ tung. Phương thức tấn công này vô cùng hung hãn và tàn nhẫn. Nguyên lý của nó là dùng đòn tấn công vật lý cực kỳ sắc bén để phá vỡ phòng ngự của đối thủ, sau đó gây ra một vụ nổ dữ dội ngay bên trong cơ thể kẻ địch. Tất nhiên, khuyết điểm duy nhất là tầm bắn hiệu quả của loại đạn này chỉ nhỉnh hơn súng trường thông thường một chút, vẫn không thể so bì tầm bắn với súng bắn tỉa chuyên dụng. Ba cái đầu cùng lúc nổ tung, cảnh tượng này có lẽ ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất cũng chưa từng xuất hiện. máu thịt văng tung tóe khắp nơi, bao trùm một không gian rộng hơn chục mét vuông. Ngay cả không khí cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi tàn khốc. Những con ngựa kéo cỗ xe bên cạnh đột ngột trồm lên, khí vang kinh hãi, giật đứt cả càng xe rồi kéo cỗ xe chạy loạn xạ. Một quý bà đang chuẩn bị lên xe đứng chết chân tại chỗ, dường như mọi dây thần kinh đã hoàn toàn tê liệt. Phải mất hơn 10 giây, bà ta mới vô thức đưa tay quệt vệt máu thịt còn ấm nóng trên mặt. Khi nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay, bà ta lập tức thét lên một tiếng kinh hoàng. Lập tức, toàn bộ khu vực bên ngoài hội trường buổi lễ trở nên hỗn loạn cực độ. Ba người chúng đạn đã mất hẳn phần đầu, từ vai trở lên chỉ còn lại một mặt cắt máu thịt bầy nhầy, bên trong còn lờ mờ hiện ra đốt sống trắng nếu, trông vô cùng thê thảm. Lúc này, máu tươi từ mặt cắt trên cổ họ mới phun xối xả khi họ từ từ ngã xuống, bắn xa ít nhất 5-6 mét, nhanh chóng nhuộm đỏ cả hội trường như một chiếc xe phun nước. Tiếng súng vừa vang lên, Mạc Can Sa đã theo bản năng muốn tìm chỗ nấp, nhưng lại bị Phương Sâm Nham kéo lại. "Đừng đi." Phương Sâm Nham nắm chặt hai tay, trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nói, đối với một tay súng bắn tỉa, một khi đã bóp cò thì viên đạn chắc chắn sẽ bay về phía kẻ mà họ muốn giết nhất. Nhưng thật khó hiểu khi họ lại có thâm thù đại hận gì với mấy người lính thủy binh bình thường này để phải đặc biệt đến đây hạ sát. Vì vậy, có thể suy ra mục đích của chúng tuyệt đối không phải là giết người. Mạc Can Sa ngẩn ra rồi lập tức hiểu ra, ý của cậu là chúng muốn tạo ra sự hỗn loạn. Phương Sâm Nham khẽ nheo mắt lại, có lẽ còn hơn thế nữa. Nếu tôi không đoán sai, đây mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta cứ đứng yên ở đây, không cần di chuyển. Có tôi và đá ngầm bảo vệ cậu, không cần đợi, cứ im lặng quan sát tình hình. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai lại ập đến như vũ bão, thêm hai người nữa bị bắn hạ, nổ tung, chết thảm. Kẻ nổ súng cuối cùng là một thành viên đeo kính râm đang nằm trên tầng lầu. Hắn đã đưa đầu của một người lính thủy binh khác vào tâm ngắm chữ thập màu đen, người lính này đang lớn tiếng duy trì trật tự. Đây chính là điều mà đám khế ước giả tổ chức hành động lần này không muốn thấy. Vì vậy, tên khế ước giả này cười gần rồi bắt cò, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc khi cái đầu kia vỡ tan như một quả dưa hấu. Thế nhưng, cái đầu trong kính ngắm đột nhiên biến thành tấm vách được trang trí công phu của cỗ xe ngựa. Bởi vì người lính thủy binh vốn không hề hay biết kia đã bị một cú đá bay đi. Viên đạn rít gào bay thẳng vào cỗ xe, rồi nổ tung bên trong thùng xe. Chỉ có điều, vụ nổ ở mức độ này chỉ có thể làm thùng xe khẽ rung lên một chút, sau đó vài luồng khói bụi bốc lên từ mấy khe hở. Đối với thể tích khổng lồ của thùng xe, uy lực sóng xung kích tạo ra từ 3,7 gram thuốc nổ dẻo ạ cả mạ trong đầu đạn vẫn còn hơi yếu, không đủ để tạo ra cảnh tượng ngoạn mục là cỗ xe bị nổ tung. Người đá bay người lính thủy binh kia chính là Nọ Di Tịch Tổng. Với tư cách là một vị tướng lĩnh ưu tú và mạnh mẽ, ông ta đương nhiên sở hữu trực giác vô cùng nhạy bén. Vì vậy, dù những khế ước giả kia không tấn công ông, vị chuẩn tướng mới nhậm chức này vẫn dựa vào chi giác xuất chúng của mình để khóa chặt mục tiêu tấn công của kẻ địch. Ông bắt đầu lớn tiếng quát tháo, rút thanh đao chỉ huy chỉ về phía có kẻ tấn công. Lúc này, sau khi cảm nhận được hướng tấn công, tất cả lính thủy binh cũng bắt đầu tìm vật che chắn, sau đó dưới sự chỉ huy của Nọ Dị Tịch Tổng, họ thừa thế phản công. Một thiếu úy nhanh chóng quỳ một chân xuống, giơ súng nhắm vào kẻ địch ở xa. Một trung úy khác vung đao chém đứt bản lề của cánh cổng sắt bên cạnh, rồi nhanh như chớp áp sát người thiếu úy, một tay nhấc nửa cánh cửa gỗ lên làm khiên chắn trước mặt đồng đội. Tình huống tương tự cũng diễn ra ở mọi ngóc ngách trên chiến trường. Dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả lính thủy binh đã ẩn nấp thành công sau các vật che chắn, sau đó bắt đầu dùng súng hỏa mai bắn trả dữ dội. Nơi ba tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp lập tức bị những viên đạn chỉ bay tới như mưa từ phía dưới bắn cho kêu loảng xoảng. Mấy món đồ nội thất được chất đống trên sân thượng của ngôi nhà cũ để che chắn đã nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh vụn. Mất đi vật che chắn, ba tay súng bắn tỉa lập tức nằm rạp xuống đất, lùi về phía sau. Thế nhưng, làn đạn như chút nước vẫn không ngừng điên cuồng ập tới. Một viên đạn chỉ bắn từ dưới lên trúng vào cằm của một tay súng bắn tỉa, hất văng cả người hắn lên không trung. Vừa rơi khỏi mặt đất, hắn đã bị vô số viên đạn chỉ dày đặc bắn thành một cái sàng, rồi bị xé nát thành từng mảnh. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Đội quân tinh nhuệ do Nọ Dị Tỉnh Tổng đích thân huấn luyện đã phản ứng với năng lực ứng biến cực kỳ mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt, giống như một cỗ máy vận hành chính xác, ngay lập tức đưa ra phương án phản kích nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Một đội quân hùng mạnh như vậy, thảo nào có thể đánh tan tác tập đoàn hải tặc của Xeo Lệ ngay trên chính diện. Thế nhưng, Phương Sâm Nham lúc này lại nheo mắt, thản nhiên nói, kẻ bày ra cái bẫy này quả là cao tay. Lời của Phương Sâm Nham vừa dứt, tại mấy điểm trong hội trường đột nhiên xảy ra những vụ nổ cực kỳ dữ dội. Ánh sáng lóe lên liên tục, khiến mắt người ta gần như tạm thời mù lòa. Uy lực và thanh thế của những vụ nổ này cực lớn, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác trung tâm vụ nổ đầu tiên hơi sụp lún vào trong, sau đó mới nổ tung dữ dội. Nơi xảy ra vụ nổ chính là bên dưới vài vật che chắn mà lính thủy binh đang ẩn nấp đông nhất. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, những hố sâu hoắm rộng ít nhất 3-4 mét xuất hiện ngay tại tâm nổ, khói đen bốc cao 6-70 mét. Thậm chí có thể thấy ít nhất 20 người lính thủy binh bị sóng xung kích khổng lồ hất văng lên không trung, xé thành từng mảnh. Dù tai của mọi người đều đang ong ong vì tiếng nổ dữ dội, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét cực kỳ thảm thiết của những người bị thương. Hóa ra, những đòn tấn công của đám lính bắn tỉa trước đó là để ép những người lính thủy binh được huấn luyện bài bản phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, tập trung lại với nhau ở mức độ cao nhất. Mà đối với quảng trường này, nơi có thể ẩn nấp cũng chỉ có vài chỗ. Hậu quả của việc những người lính thủy binh tụ tập lại với nhau chẳng khác nào tự mình chui đầu vào đống thuốc nổ đã được chôn sẵn, tự dâng mạng sống của mình lên tận cửa. Liên hoàn kế. Nếu lúc nãy Phương Sâm Nham và những người khác cũng chạy theo tìm chỗ ẩn nấp, thì chắc chắn lúc này họ dù không chết cũng phải lột một lớp da. Mùi thuốc súng hăng nồng còn chưa tan hết, đã thấy một ngôi nhà dân bên cạnh rung lắc, rồi đổ sập ầm ầm. Một gã đàn ông to lớn túi giạp người lao ra. Khi lao đi, eo gã vốn đã túi rất thấp, đến cuối cùng gã thậm chí còn dùng cả tay chân để di chuyển. Ngay lúc đó, miệng gã đột ngột nô ra, hai dài hơn, răng cũng trở nên vàng khẽ và sắc nhọn. Quần áo trên người bị cơ bắp căng phồng làm cho rách toạc thành từng mảnh như cánh bướm bay lả tả. Mái tóc dài màu xám cho bay phấp phới trong gió. Chỉ trong nháy mắt, gã đã biến thành một người sói khổng lồ, phát ra tiếng gầm rú man dợ từ sâu trong cổ họng. Tiếng gầm của người sói này dường như có cùng tính chất với tiếng gầm xé lòng của đá ngầm, trực tiếp hất văng những người xung quanh ngã rối rủi. Tốc độ của nó cũng cực kỳ kinh khủng, sau khi nhảy lên, thân hình khổng lồ của nó đạp lên bức tường của ngôi nhà bên cạnh. Bức tường lập tức sụp đổ, rồi người sói mượn lực đó, nhẹ nhàng chuyển hướng trên không trung, lao về phía tổng đốc Sở Mẫn. Cú vồ của nó vừa uy mãnh lại vừa linh hoạt. Thân hình khổng lồ như vậy mà khi ở trên không trung lại cho người ta cảm giác vô cùng uyển chuyển, bộ lông dài màu xám tung bay như bằng ngựa. Móng vuốt xương màu vàng sẫm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén vô cùng, từ trên bổ xuống. Bên cạnh tổng đốc Sở Hằng cũng có lính thủy binh bảo vệ. Người lính này dù thấy con quái vật nhưng cũng không hề lùi bước, mà giơ cao khẩu súng mổ rẹ trong tay lên nữa. Đuốt sói dứt khoát bổ thẳng xuống, ma sát với nòng súng mổ rẹ tạo ra một tia lửa khó tả. Người lính thủy binh lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau, rồi hộc ra một ngụm máu tươi. Ngay khoảnh khắc người sói bị chặn lại, một người đã nhanh chân lao đến bên cạnh tổng đốc Sở Hằng. Anh ta đẩy mạnh tổng đốc Sở Hằng ra, đồng thời ôm ông bay ra xa 2-3 mét. Đòn tấn công của người sói lập tức trượt mục tiêu. Giây tiếp theo, tiếng súng vang lên như giang đầu, tiếng xì 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 không ngớt, 7-8 viên đạn chỉ nóng rực găm vào lưng người sói, máu tươi lập tức nhuộm ướt bộ lông xám của nó. Chỉ có điều, đúng lúc này, người sói khổng lồ bị thương hai mắt trở nên đỏ ngầu, ngược lại càng thêm điên cuồng lao tới, nhắm thẳng vào tổng đốc Sở Văn mà vung đuốt lần nữa. Dù lúc này nó đã rơi vào vòng vây của quân đội, nhưng cái khí thế ngút trời kia đã át đi tất cả. Thế nhưng, người vừa cứu tổng đốc Sở Văn còn nhanh nhẹn hơn. Sau khi tiếp đất, anh ta lộn một vòng, nhặt lấy một chiếc khiên da của lính thủy binh bên cạnh rồi chắn trước mặt tổng đốc Sở Văn. Chương 81, mục tiêu thực sự của kế hoạch liên hoàn cú vung đuốt của người sói tuy nhanh, nhưng người cầm khiên còn nhanh hơn một bước. Trong một tiếng bốp vang dội, chiếc khiên da bị cào mạnh, hằn sâu 3 vết lõm, run lên bần bật như sắp vỡ, những mảnh da bỏ cứng vỡ vụn bay tứ tung, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được đòn tấn công này. Thấy một đuốt của mình bị khiên da chặn lại không thể tiến sâu hơn, người sói khổng lồ lập tức đổi chiều, nào lộn một vòng trên không, chân phải từ trên không vạch ra một đường cong sắc lẹm chém thẳng xuống. Cái đuôi rậm lông của nó cũng quất ngang vào mắt người cầm khiên. Có thể thấy rõ, ngay khoảnh khắc chân và khiên va chạm, từ trong đệm thịt ở móng chân của người sói, 3 chiếc đuốt xương màu vàng úa sắc lẹm đột ngột bật ra, một lần nữa chém lên chiếc khiên da. Bề mặt khiên da tuy được bọc nhiều lớp da bò rất dày, nhưng khung đỡ bên trong lại làm bằng thép, tia lửa bắn ra tung tóe. Lưỡi đuốt xương sắc bén vô cùng, xé toạc mọi thứ. Ngay cả khung sắt cũng bị bẻ cong, chém đứt. Lần này, chiếc khiên da không thể chịu nổi cú va chạm kinh hoàng này, lập tức vỡ tan cảnh. Chỉ là người đứng sau khiên đã kịp đá thống đốc Sở Hằng văng ra, ngã vào vòng bảo vệ của vài người lính thủy. Có lẽ lúc lấy khiên, anh ta đã tiện tay cầm theo một vũ khí. Người này lăn một vòng rồi thực hiện một cú đâm tới chuẩn mực của kiếm thuật anh bằng thanh kiếm lưỡi mảnh. Một kiếm xuyên thủng lồng ngực người sói. Nhát kiếm này trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại nhanh như điện xẹt, lóe lên rồi tắt. Lớp da dày của người sói bị đâm thủng dễ dàng như lụa hũ, mũi kiếm thậm chí còn xuyên ra sau lưng. Nhưng đúng lúc này, đứng xem từ xa, Phương Sâm Nham bỗng nói một câu, màn kịch đã hạ, cũng đến lúc chủ bài lộ diện rồi. Cậu vừa dứt lời, tiếng gào thét thảm thiết vì đau đớn của người sói đã vang lên, máu tươi phun ra từ khóe miệng. Nó điên cuồng vung đuốt cào về phía đối thủ trước mặt, nhưng người đó đã lăn đi một cách cực kỳ nhanh nhẹn. Anh ta có gương mặt thanh tú, nhưng đôi môi lại mím chặt, chính là Hữu Tục Nờ. Thống đốc Sở Văn đã nhận nuôi và nuôi nấng anh trưởng thành, con gái của thống đốc Sở Văn là người yêu Thanh Mai Trúc Mã, là người trong mộng của anh. Bất kể vì công hay tư, Hữu Tục Nờ đương nhiên sẽ đứng ra vào lúc này. Quan trọng nhất là, kiếm thuật của anh thậm chí không hề thua kém nhân vật chính Giác Sở Bạ Dạo. Dù chỉ là một thanh kiếm lưỡi mảnh bình thường, nhưng trong tay Hữu Tục Nờ lại linh hoạt như rắn. Người sói vồ hụt, Hữu Tục Nờ xoay người đâm ngược thanh kiếm vào nách nó. Anh rút kiếm ra, một dòng máu tươi lập tức phun vọt từ vết thương, bắn xa gần 2 mét. Người sói lại gào lên thảm thiết, ánh mắt nó lộ vẻ sợ hãi và đau đớn đan xen. Quái vật, hãy sám hối vì tội ác của ngươi đi. Hữu Tục Nờ lạnh lùng nói. Nhưng đúng lúc này, từ trong hội trường khói đặc quẩn quẩn bỗng vang lên một tiếng hét yếu ớt. Hội trường vốn đã vô cùng ồn ào, sau vụ nổ lớn, hai mọi người đều đi, xen lẫn là tiếng la hét, tiếng gọi, tiếng chỉ huy không ngớt. Vì vậy, tiếng hét yếu ớt này, nếu không để ý, rất dễ bỏ qua. Chỉ là sau khi tiếng hét vang lên, có ít nhất 3 người biến sắc. Trong 3 người đàn ông có vẻ mặt thay đổi đột ngột này, 2 người có địa vị cực kỳ quan trọng, người còn lại cũng là một nhân vật khá quan trọng trong thế giới này. Tên của họ lần lượt là Nọ Di Tỉnh Tổng, Thống đốc Sơ Bản, và Hữu Tục Nờ. Giọng nói có thể khiến cả 3 người này cùng lúc biến sắc, chỉ có thể là một. Đó là giọng của người phụ nữ mà cả 3 người đàn ông này đều yêu sâu đậm. Tiểu thư Elizabeth Sơ Bản. Khế ước giả thiết kế cái bẫy này rõ ràng có tâm tư vô cùng kín kẽ. Đầu tiên dùng súng bắn loạn xạ để buộc lính thủy phải tìm chỗ nấp, sau đó kích nổ quả bom đã gài sẵn để gây ra sát thương kinh hoàng và sự hỗn loạn. Tiếp theo, người sói lao ra, thu hút sự chú ý của số ít kẻ địch còn giữ được bình tĩnh để đối phó với biến cố. Cuối cùng, lợi dụng màn khói che phủ, âm thầm bắt cóc mục tiêu thực sự, Elizabeth Sơn. Kế hoạch của hắn nối tiếp nhau, mỗi bước đều tính toán triệt để phản ứng thông thường của mọi người. Nếu không phải Elizabeth Sơn đã hét lên một tiếng, e rằng phải đợi đến khi trận chiến kết thúc người ta mới phát hiện ra tin dữ về sự mất tích của đệ nhất đảnh cảng hoàng gia. Nghe thấy tiếng hét của Elizabeth, đôi mắt Hữu Tục Nờ dường như đỏ ngầu. Anh vung kiếm vút vút vút, liên tiếp đâm ra 3 nhát, nhưng con người sói này dường như cũng biết lợi hại, nên liều mình chịu 2 nhát kiếm rồi bay người lùi lại. tốc độ của nó vốn không chậm, chỉ vài cú nhảy đã lao vào một đám khói đặc rồi bỏ trốn. Thân hình người sói tuy to lớn kỳ dị, nhưng nó có thể biến lại thành người bất cứ lúc nào, nên đương nhiên có thể dễ dàng trà trộn vào đám đông hỗn loạn để tẩu thoát. Khi Elizabeth hét lên, cô đã bị bắt lên một chiếc xe ngựa. Nhưng lúc này, cả Nọ Dị Tỉnh Tổng và Hữu Tụt Nợ đều điên cuồng đuổi theo. Đặc biệt là chuẩn tướng Nọ Dị Tỉnh Tổng, anh di chuyển giữa vòng vây quân địch với một vẻ ung dung và tao nhã, trong nháy mắt đã áp sát chiếc xe ngựa. Dù cách xe ngựa hơn 10 mét, nhưng có thể thấy thanh kiếm của anh đột nhiên ngưng tụ ánh sáng trắng, sau đó anh vung kiếm, một quả cầu ánh sáng trắng xoay tròn bay thẳng về phía toa xe ngựa. Từ màu sắc và cảm giác hơi thiêng liêng của quả cầu ánh sáng đó, có thể đoán Nọ Dị Tỉnh Tổng là một tín đồ cơ đốc sùng đạo, quả cầu ánh sáng này trông rất giống với thánh quang cầu của giáo hội. Nhưng đúng lúc này, từ ngôi nhà bên cạnh lại có một bóng người lao ra. So với sự xuất hiện đầy uy thế của người sói lúc trước, bóng người này xuất hiện không một tiếng động, như ma chơi. Quả cầu ánh sáng trắng do Nọ Dị Tỉnh Tổng phóng ra đã bị chặn lại giữa đường, chặn nó là một bàn tay đeo găng đỏ rực. Thanh quang cầu đập vào lòng bàn tay gã, bàn tay đó trông như bóp nhẹ một cái, quả cầu ánh sáng liền vỡ tan thành vô số đốm sáng rồi biến mất. Nhưng Vương Sâm Nham cũng để ý thấy, một làn khói xanh cũng bốc lên từ lòng bàn tay đó. Bóng người cao gầy này mặc một chiếc áo tròn đen, ngoại hình là một người đàn ông trung niên bình thường, tóc thưa thớt, tuy dung mạo không quá già, nhưng những nếp nhăn chi chít lại tạo cho người ta cảm giác già nua. Đối mặt với Nọ Dị Tỉnh Tổng đang lao tới, tay áo trái của bóng người cao gầy vốn rũ dài bỗng nhiên rách toạc, kèm theo tiếng động cơ xe máy khởi động, lộ ra một vũ khí đặc trưng, cưa máy. Những chiếc răng trên lưỡi cưa đều có màu đỏ tươi, ngay cả những vết rỉ sét cũng lốm đốm màu đỏ sẫm. Trong lúc xoay tròn với tốc độ cao, nó chém mạnh về phía Nọ Dị Tỉnh Tổng, trông như thể nếu chém trúng, chắc chắn sẽ bổ anh ra làm hai mảnh từ đầu đến chân. Chiếc cưa máy xoay tít, phát ra âm thanh chói tai trong không khí, dường như còn mang theo một lực hút mạnh mẽ khiến người ta không thể né tránh. Dù Phương Sâm Nham và những người khác đứng cách đó mấy chục mét, vẫn có thể thấy những vật nhẹ như mảnh giấy, túi ni lông bị hút bay lên, bị cuốn vào lưỡi cưa đang xoay tít, tỏa ra ánh sáng rợn người, rồi bị nghiền thành bột mịn bay khắp trời. Đối mặt với tình thế này, Nọ Dị Tỉnh Tổng vẻ mặt không đổi, giơ thanh đao thủy thủ lên đỡ một cách mạnh mẽ. Trong tiếng kim loại ma sát chói tai, tia lửa bắn ra tung tóe, cao đến 2-3 mét. Trong quá trình cưa máy và đao thủy thủ giao tranh, còn tạo ra một lực chấn động cực mạnh, muốn hất văng thanh đao đi. Chỉ là vào lúc này, Phương Sâm Nham ở xa cũng nhận ra, việc điều khiển chiếc cưa máy mạnh mẽ này tuyệt đối không dễ dàng. Cậu cũng thấy hai tay của gã đàn ông áo choàng đen cao gầy kia đang run lên dữ dội. Sức mạnh của gã rõ ràng chỉ vừa đủ để sử dụng vũ khí này, nên dùng rất tốn sức, phải dồn toàn bộ sức lực của cơ thể lên hai tay để giữ cho chiếc cưa ổn định. Đúng lúc này, Nọ Dị Tỉnh Tổng đột nhiên buông thanh đao thủy thủ ra. Vũ khí lập tức bị hất văng lên trời, áp lực trên chiếc cưa máy cũng nhẹ đi, nhắm thẳng vào Nọ Dị Tỉnh Tổng mà bổ xuống. Nhưng Nọ Dị Tỉnh Tổng chỉ hơi nghiêng người, chân phải lại tung một cú đá mạnh vào đầu gối của gã cao gầy. Rõ ràng, gã này đã tập trung toàn bộ sức lực vào việc kiểm soát sự ổn định của chiếc cưa máy. Vậy thì phòng ngự ở những phương diện khác chắc chắn sẽ yếu đi. Lý lẽ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng Phương Sâm Nham là người ngoài cuộc, bình tĩnh quan sát mới nhận ra, còn Nọ Dị Tỉnh Tổng lại phát hiện ra điều này ngay trong lúc giao chiến ác liệt. Trình độ cao thấp, vừa nhìn đã rõ. Đây cũng là lý do tại sao Nọ Dị Tỉnh Tổng còn trẻ đã là chuẩn tướng, trực giác của anh thường có thể dự đoán được điểm yếu của kẻ địch, từ đó tấn công thẳng vào điểm yếu, một mạch đánh bại đối thủ. Khế ước giả kia hét lên một tiếng thảm thiết, khớp gối của gã bị Nọ Dị Tỉnh Tổng đá gập ngược lại thành một góc tủ. Rõ ràng cú đá này cũng dùng hết sức, Nọ Dị Tỉnh Tổng lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng còn giữ phong độ lịch lãm gì nữa, ra tay không chút nương tình. Vết thương nặng do khớp gối bị phế, dù là khế ước giả cũng không chịu nổi. Gã lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất, chiếc cưa máy chém thẳng xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, bụi đất bay mù mịt, đất đá văng xa 7-8 mét. Một đường rãnh sâu hoắm bị cưa thẳng trên nền đá phiến cứng rắn và nhăn bóng của quảng trường Thụ Hân. Đòn tấn công này trông Nọ Dị Tỉnh Tổng thực hiện rất nhẹ nhàng, nhưng Vương Sâm Nham và những người khác lại nhíu mày. Cú đá tới sau khi Nọ Dị Tỉnh Tổng vứt bỏ thanh đao thủy thủ, việc nắm bắt thời gian, vận dụng sức mạnh thực sự đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Lúc này cũng có thể thấy, thực lực của vị chuẩn tướng mới nhậm chức này tuyệt đối không tầm thường. Ngay cả trên đất liền, anh cũng là một sự tồn tại mạnh mẽ mà phải cần đến thực lực của một thực lạc giả chính thức mới có thể đối đầu. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, anh đã có thể đánh chết hoặc làm tàn phế một khế ước giả bình thường. Chương 82, Bệnh Dại Cuồng Nộ. Thấy Nọ Dị Tỉnh Tổng tiếp tục đuổi theo, gã dùng cơ máy cũng phản ứng không hề chậm. Vừa mất thăng bằng ngã xuống, gã liền lăn một vòng về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng Nọ Dị Tỉnh Tổng hoàn toàn không thèm để ý, vẫn tiếp tục lao tới, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Khi gã đàn ông cao gầy kia vừa đứng dậy, Nọ Dị Tỉnh Tổng đột ngột đạp chân xuống đất rồi tung một cú đá về phía trước, tựa như một cầu thủ bóng đá đang sút phạt tại chỗ. Nhờ cú đá này, một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên trên mặt đất. Hóa ra Nọ Dị Tỉnh Tổng đã đá bay một con dao gậy dưới đất, nhanh như chớp, tuy đá sóc nhưng lại đờ đờ trước, đâm sâu vào bụng gã đàn ông cao gầy. Lực còn lại vẫn chưa hết, con dao mang theo gã bay ra sau, găm chặt gã lên cánh cửa gỗ của một nhà dân gần đó. Chôi dao dính đầy máu tươi vẫn còn khẽ run rẩy. Thấy chỉ huy bài tờ HN, mấy người lính thủy bám theo sau định lao lên tiêm chắc. Nhưng rõ ràng, kẻ chủ mưu đứng sau dường như đã tính toán mọi biến số. Mấy người lính thủy vừa đến gần gã đàn ông bị găm trên cửa đã lập tức bị hai tay súng bắn tỉa lúc trước nhắm vào. Dù ba người lính thủy nhận ra nguy hiểm và vội lăn người về phía sau, nhưng vẫn có hai người bị một chấm đỏ xuất hiện trên cơ thể, sau đó là một vụ nổ dữ dội. Máu thịt bay tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Điều đáng nói là, hai người lính thủy bị bắn trúng này đều là lính kỳ cựu đi theo Nọ Dị Tỉnh Tổng. Dù không mặc trang bị hạng nặng vì buổi lễ hôm nay, nhưng nhờ vào năng lực cá nhân mạnh mẽ mà họ chỉ bị thương chứ không chết. Còn những kẻ bị bắn vỡ đầu trước đó đều là lính mới trong quân đội, đã bị đánh giá và thăm dò từ trước, hoặc là những thành viên chưa lành vết thương sau trận chiến với đám hải tặc của Sài Gòn Lệ. Ngoài ra, hai tay súng bắn tỉa kia có lẽ còn bắn cả lựu đạn cay. Giữa làn khói mù mịt, những tiếng ho sặc sủa vang lên dữ dội, theo sau là những tiếng nổ ầm ầm ầm. Mạc Can Sa lập tức nhận ra đây là tiếng súng phóng lựu. Hai hố lớn chồng lên nhau xuất hiện trên mặt đất. Không chỉ vậy, mấy ngôi nhà cũ kỹ họp ẹp gần đó cũng sụp đổ, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích từ vụ nổ. Trong tiếng sụp đổ ầm ầm, khói bụi quần quật bốc lên, bao phủ ít nhất nửa khu phố. Gạch đá và đất cát bị hất tung lên trời rồi rơi lả tả như mưa, khiến tất cả mọi người xung quanh đều lấm lem bụi bẩn. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xé tan màn khói bụi lao vào, vác gã đàn ông cao gầy trên lưng rồi bỏ chạy. Vì tốc độ của kẻ này quá nhanh, khiến khuôn mặt gã như bị kéo dài ra, nhòe đi trong tàn ảnh. Lúc này, Nọ Dị Tỉnh Tổng đang đuổi theo chiếc xe ngựa cũng không thể không dừng bước, vì từ trên xe lại có mấy bóng người bị đẩy xuống, điên cuồng gào thét lao về phía ông. Tuy nhiên, trang phục của mấy người này trông giống như những ngư dân bình thường. Hai mắt họ trợn ngược lên, lộ ra tròng trắng dã, nước dãi chảy thành dòng, cơ bắp trên mặt thì co giật đến biến dạng, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Có thể tưởng tượng rằng, bất cứ thứ gì họ chạm phải đều sẽ bị móng tay và răng xé nát, hoặc là họ sẽ tan mọi sinh vật sống thành từng mảnh, hoặc là họ bị xé thành từng mảnh. Nọ Dị Tỉnh Tổng đột rút đao. Con dao thủy thủ vừa nhận được tựa như vung ra hai luồng điện. Một nhát chém bay cánh tay của một người, đầu của một người khác thì bị chém thẳng mặt, nổ tung tóe, máu và óc văng đầy tường. Ông đội vã đuổi theo xe ngựa, thuận chân đá bay một kẻ điên cuồng khác, rồi né tránh đòn tấn công của mấy kẻ còn lại, giao chúng cho những người lính thủy đang đuổi theo sau. Ai ngờ gã thổ dân bị chặt đứt tay dường như không hề cảm thấy đau đớn, trong tình huống đó vẫn phát ra một tiếng gầm rú không thể diễn tả từ cổ họng, rồi vươn tay chộp lấy Nọ Dị Tỉnh Tổng. Nọ Dị Tỉnh Tổng nghiêng người né tránh, cú chộp của gã cụt tay chợt mất. Nhưng bụng gã đột nhiên phình to, lồi lõm bất thường, rồi miệng há rộng hết cỡ, bên trong có chất lỏng màu xanh đen không ngừng cuộn trào. Sau đó, gã nôn thẳng vào người Nọ Dị Tỉnh Tổng. Cú nôn này ngay cả Nọ Dị Tỉnh Tổng cũng khó lòng tránh né, trừ khi ông dừng việc truy đuổi. Lập tức, cả người ông bị dính đầy thứ đó. Những nơi bị chất lỏng bắn trúng giống như bị tạt axit, bốc lên một làn khói xanh đen. Cơ mặt Nọ Dị Tỉnh Tổng co giật một chút, nhưng ông vẫn không dừng lại, tiếp tục đuổi theo. Lúc này, những người lính thủy phía sau cũng đã chạm trán với 4-5 kẻ điên cuồng mới xuất hiện. Những kẻ này có lẽ là dân thường trong cảng, khuôn mặt họ khá quen thuộc với các thủy thủ. Điều này có thể thấy qua những tiếng la hét khẩn thiết của họ. "Này, chú William, đừng cản trở chúng cháu thi hành công vụ. Phèn hẳn, mau tránh ra. Đạn trì không có mắt đâu." "Ôi, lệ chúa, gỡ lọ gì ạ? Lẽ nào cô cũng là đồng bọn của chúng? Thế giới này chắc chắn điên rồi." Đối mặt với tình huống kỳ lạ này, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, bắt đầu thăm dò 4-5 kẻ trước mặt. Một loạt thông tin hiện ra, người nhiễm bệnh dại cấp 3, cấp tính. Đây là con rối được hình thành sau khi nhân vật trong cốt truyện bị nhiễm vi rút dại. Chúng miễn nhiễm với đau đớn, sợ hãi, giá trị phòng ngự biến mất, nhận thêm lực tấn công. Lực tấn công cộng thêm bằng giá trị phòng ngự đã mất ít năm. Bị người nhiễm bệnh dại tấn công đến chảy máu hoặc bị chất nôn dính vào đều có khả năng khiến nhân vật trong cốt truyện bị đồng hóa nhanh chóng. Quá trình này không quá một phút, tỷ lệ lây nhiễm tăng nhanh khi thực lực của nhân vật trong cốt truyện giảm xuống. Có thể hiểu là những nhân vật có tên tuổi như Nọ Dị Tỉnh Tổng thường miễn nhiễm, nhưng vẫn sẽ bị dính hiệu ứng bất lợi. Bệnh dại cấp 3 không có tác dụng với khế ước giả, nhưng nếu bị tấn công sẽ dính hiệu ứng bất lợi, giảm 13 chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn, kéo dài 60 phút. Virus dại này đã được cường hóa, nhận thêm hiệu ứng phụ, khi khế ước giả thi triển kỹ năng cần tiêu hao tinh thần lực, mức tiêu hao sẽ tăng thêm 50. Gợi ý, chu kỳ sống của virus bệnh dại cấp 3 lần này là 60 phút. Sau khi hết thời gian, tất cả virus sẽ chết, nhưng những nhân vật trong cốt truyện bị đồng hóa cũng sẽ chết theo. Vì những người lính thủy không biết gì về những kẻ mắc bệnh dại này, ban đầu họ chỉ muốn bắt giữ những người hàng xóm bị mê hoặc này. Do đó, trong quá trình đó, không tránh khỏi có người bị thương và bị lây nhiễm. Căn bệnh dại phát tác cực nhanh đã biến những người tốt bụng này thành một phần của đám đông điên loạn. Vì vậy, quá trình sinh sôi của những kẻ mắc bệnh dại này diễn ra theo trạng thái tăng tốc dần. Khi tình hình ngày càng xấu đi, sự nương tay của những người lính thủy đã trở thành thức ăn tốt nhất để nuôi dưỡng căn bệnh kinh hoàng này. Tình hình lập tức trở nên hoảng loạn, các thủy thủ đối mặt với đồng đội cũ của mình mà nhất thời không nỡ ra tay, chỉ biết khóc lóc và lùi lại từng bước. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nói, "Chúng ta giúp một tay. Sau chuyện này, cảng hoàng gia chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc rà soát và thanh trừng đến cùng. Trước khi tìm được ông Savan, chúng ta cần một lý do hợp pháp để ở lại đây." Mạc Can Sa khẽ gật đầu, kéo chốt súng rồi bóc cỏ. Những viên đạn nóng rực bắt đầu găm vào đầu những bệnh nhân đã không thể cứu chữa này. Một vị thiếu tá sắp bị cắn được Phương Sâm Nham kéo ra, rồi trơ mắt nhìn người đồng đội cũ của mình bị một phát súng bắn nát đầu thành một đống thịt vụn. "Ngươi..." Vị thiếu tá trợn mắt như muốn nứt ra, nhưng Phương Sâm Nham đã túm lấy cổ áo ông, thật lòng mà nói, "Ngài nên cảm ơn tôi, thưa ngài, vì tôi vừa cứu mạng ngài và kéo ngài ra khỏi bờ vực biến thành loại quái vật đó. Ngài hãy nhìn cho kỹ hậu quả khi bị những kẻ đến từ địa ngục này làm bị thương đi, mau ra lệnh tiêu diệt chúng. Tất cả những kẻ bị nhiễm bệnh không còn là bạn bè, anh em, chiến hữu hay cấp trên cấp dưới của các người nữa, họ là kẻ thù nguy hiểm, kẻ thù của toàn nhân loại." Vị thiếu tá nuốt nước bọt, đau đớn lắc đầu, "Tôi không thể, không, tôi thật sự không thể." Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Ngài muốn cảng hoàng gia biến thành địa ngục sao?" Vị thiếu tá đau đớn nhắm mắt lại, "Được rồi, cậu nói đúng." Nói xong, vị thiếu tá lấy hết can đảm, hét lớn với tất cả lính thủy, "Giết hết lũ quỷ này đi, đừng có do dự nữa, trừ khi các người muốn trở thành một trong số chúng." Nói rồi, vị thiếu tá giơ súng lên và nổ phát súng đầu tiên. Giây phút đó, mắt ông tuấn lệ, vì cái đầu mà ông vừa bắn nát, mấy chục phút trước còn thân thiết gọi ông là anh trai. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch cũng lao ra ngay lúc đó, một mặt tấn công những người bị nhiễm bệnh, một mặt liệu mình cứu những người dân sắp bị tấn công. Tuy nhiên, hắn chỉ ra lệnh cho đám thuộc hạ hải tặc của mình đứng ở xa hò hét cổ vũ là được, vì khả năng họ bị lây nhiễm cũng rất cao. Hành động của Phương Sâm Nham đương nhiên được các thủy thủ nhìn thấy hết, và họ vô cùng cảm động. Dù đã có phương án ứng phó kịp thời, quảng trường vốn sầm uất và nổi bật này gần như đã trở thành một chốn quỷ vực đáng sợ. Những tiếng la hét thảm thiết bị kìm nén từ lâu vang lên không ngớt. Nhiều người chạy loạn ra đường, thấy bất cứ thứ gì chuyển động là điên cuồng cắn xé, tràn đầy sự phá hoại, rồi nhanh chóng chết đi. Máu đen chảy ra từ mũi, tai của họ, chất nôn văng tung tóe khắp nơi. Thêm vào đó, nọ gì tỉnh tổng đã đi cứu Elizabeth, nên các thủy thủ cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chương 83, liên lạc sau cuộc đại thanh trừng may thay, đúng lúc này, ba người phèn xèn nỉ ản đã đứng ra, lớn tiếng la hét chỉ dẫn, phối hợp với viên sĩ quan kia chạy đôn chạy đáo chỉ huy chặn đường. Cả nhóm bận rộn suốt một hồi lâu mới miễn cưỡng khống chế được sự hỗn loạn. Nếu không, cứ để tình hình tiếp tục tồi tệ, e rằng thảm họa kinh hoàng này sẽ lan ra toàn thành phố, và cả cảng hoàng gia sẽ biến thành một vùng đất của quỷ trước khi vi rút hết hiệu lực. Đợi đến khi các thủy thủ hoàn hồn và kiểm soát được vài giao lộ quan trọng, họ lại tìm đồ nhóm lửa, đốt lên mấy đống lửa lớn để chặn những kẻ bị lây nhiễm, tình hình hỗn loạn cuối cùng cũng được kiểm soát. Đáng chú ý là, vào thời khắc như vậy chính là cơ hội tốt nhất để lấy lòng cấp trên. Thống đốc Sơ Hằng trói gà không chặt cũng không bị nhóm phèn xèn ni ản bỏ sót, họ đã kịp thời hộ tống ông ta đến nơi an toàn. Dù không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, nhưng ít nhất cũng đã tạo được ấn tượng tốt, phải để ông ta ghi nhận tấm lòng của mình. Nửa giờ sau, nọ gì tỉnh tổng quay về với sắc mặt tái mét. Toàn thân gã bẩn thỉu và nhếch nhác, còn tỏa ra một mùi hôi khó tả, rõ ràng là đã để mất dấu, phong độ quý ông cũng biến mất tăm, xem ra cũng đã chịu không ít thiệt thòi. Phèn xèn ni ản không thấy hữu tụt nở đâu, có lẽ gã si tỉnh kia vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục truy lùng. Khoảng chưa đầy 5 phút sau khi nọ gì tỉnh tổng trở về, những người bị nhiễm bệnh vẫn đang gào thét điên cuồng tấn công đống đồng loạt cứng đờ rồi ngã gục xuống. Da thịt toàn thân họ đồng loạt biến thành màu đen, khô quắt lại như gỗ mục, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ biến thành tro bụi hoặc xác khô. Rõ ràng là thời hạn hiệu lực của virus đã hết. Một đám dân chúng đang thấp thỏm lo âu và các thủy thủ đang dàn trận sẵn sàng đều ngây người ra một lúc, rồi gần như đồng loạt quỳ rạp xuống đất, vừa làm dấu thánh giá vừa cất lên những tiếng khóc bi thương. Trong cuộc bạo loạn này, phần lớn những người thương vong đều là người thân, đồng nghiệp và bạn bè của họ. Giây tiếp theo, không cần đợi nọ gì tỉnh tổng ra lệnh, một cơn báo thanh trừng khổng lồ chứa đầy hận thù và phẫn nộ đã nổi lên ở cảng hoàng gia. Nhờ sự nhìn xa trông rộng của phèn xèn nhì ạn từ trước, dù thân phận không rõ ràng và còn là nghi phạm khá khó xử, cả nhóm vẫn bình an vô sự trong cuộc thanh trừng này. Về phía chính quyền, thống đốc Sơ Văn đương nhiên sẽ công nhận và bảo lãnh cho họ, nên họ chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Trong quân đội, phần lớn thủy thủ đều đã chứng kiến hành động của nhóm phèn xèn nhì ạn khi xông lên tuyến đầu chống lại những người bị nhiễm bệnh, còn số dân chúng được họ cứu thoát khỏi tình thế khó khăn cũng lên đến 1-2 chục người. Dưới ba lá bùa hộ mệnh này, dù có thanh trừng qua lại cả vài lần, nhóm phèn xèn nhì ạn cũng chẳng hề lo ngại. Rõ ràng, khế ước giả đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công sinh hóa kinh hoàng này và chuẩn bị mọi thứ từ trước, xóa sạch mọi manh mối trước khi hành động, nên việc tìm kiếm không có kết quả gần như là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hơn chục tên gián điệp hải tặc của các thế lực khác đang ẩn náu đã trở thành vật tế thần cho đám đông giận dữ. Sau khi bị đánh gãy chân tay, họ bị treo cổ sống trên những cây thánh giá dựng trên bãi đá ngầm bên ngoài cảng. Phải nhắc tới là, ông Sber và thuyền trưởng Rắc Sở Họa Dạo đã vô cùng không may bị vạ lây. Vì không tìm được nhân chứng để chứng minh sự trong sạch, họ bị bắt giam như những kẻ tình nghi. Lịch sử đang tự sửa chữa với một sự trùng hợp đáng kinh ngạc, thuyền trưởng Rắc đáng kính vẫn bị giam vào nhà tù của cảng hoàng gia, và lần này gã không có cơ hội hét lên câu nói nổi tiếng thưa các quý ông quý bà, hôm nay các người suýt nữa đã bắt được thuyền trưởng Rắc Sở Họa Dạo. Dĩ nhiên, lần này gã có thêm ông Sber làm bà tù. Bầu trời chiều tối chuyển từ xanh sang đen, nhanh một cách đặc biệt, tiến tính một cách đặc biệt, xen lẫn tiếng gió biển gào thét lướt qua, cùng với khói đen bốc lên từ việc đốt xác chết và đồ đạc, tự nhiên mang đến cho bến cảng bốn sầm uất này một bầu không khí thê lương và bi thương đậm đặc. Nhìn những đám mây màu xanh sắc quần quật ở chân trời, Phèn Xèn Ni Ản đứng trước cửa quán rượu nhíu mày, e là tối nay có bão. Lao chó biển meo mắt nhìn một lúc, không chừng là thật. Màu mây này tà dị đến đáng sợ. Nếu ở trên biển mà gặp phải mây này, e là hạ buồm cũng vô dụng, phải chặt ngay cột buồm mới xong. Lúc này, ông chủ quán rượu nơi hai người đang ở nghe thấy cuộc đối thoại của họ, liền lập tức lớn tiếng quát mắng đám nhân viên, sai chúng bắt đầu chèn đá lên mái nhà, thu quần áo, đóng chặt cửa sổ, làm một loạt công việc chuẩn bị trước khi bão đến, còn ông chủ thì đi mua thêm thực phẩm với giá cao hơn. Ông chủ này biết rằng những người kiếm sống trên biển như họ có ánh mắt vô cùng sắc bén, bởi vì nhìn không chuẩn thì chỉ có con đường chết, nên lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ. Lúc này, người mà Phèn Xèn Ni Ản cử đi do thám tin tức cũng đã trở về. Theo thông tin của Rắc Sở Họa Dạo, Xuân là người mà hắn bắt buộc phải tìm, đúng như câu nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không, muốn cướp ngồi từ miệng bọn, lấy được đồng vàng ạt tẹt từ tàu ngọc trai đen, thực sự là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Dĩ nhiên, việc tìm người, đặc biệt là tìm một cư dân từng sống ở cảng hoàng gia, thực sự không thích hợp để người của Phèn Xèn Nhì Ản ra mặt. Nhưng trong sự kiện đối phó với Keji trước đó, họ đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác rất tốt với băng đảng địa phương. Vì vậy, Phèn Xèn Nhì Ản trực tiếp sai thuộc hạ xách một túi tiền chứa đầy bảng vàng đến tìm ông Wilson ở quầy cá, đoán chừng ông Wilson cũng sẽ vui vẻ chấp nhận mối hợp tác nhẹ nhàng và vui vẻ lần này. Khi tên hải tặc kia thì thầm vài câu với vẻ mặt kỳ quái bên tai Phèn Xèn Nhì Ản, hắn không kìm được mà thất thanh nói, cái gì? Hắn bị bắt vào tù rồi, còn là nhà tù dành cho trọng phạm. Dịp và Mộ Gẳng Xá nghe vậy cũng không khỏi nhìn nhau ngơ ngác, hôm nay vừa mới tạo được quan hệ tốt với Cảng Hoàng gia, chẳng lẽ lại phải đội vàng đi cướp mục sao? Tin tức này thực sự nằm ngoài dự đoán của Phèn Xèn Mị Ản, hắn chỉ có thể tự an ủi theo kiểu AQR, có tin tức vẫn tốt hơn là không có gì. Nhưng những hành động và phương án đối phó sắp tới cũng phải điều chỉnh lại, xem ra Xuân này quả thực là một nhân vật then chốt, muốn nhận được sự giúp đỡ của hắn, độ khó mà không gian ngầm sắp đặt chắc chắn không hề nhỏ. Chuyện này không thể vội được, Phèn Xèn Mị Ản chậm rãi nói, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Mọi người cũng biết chuyện này không thể vội, dục tốc bất đạt, bèn quay lại quán rượu vừa uống vừa suy nghĩ. Lúc này gió cũng dần mạnh lên, thổi vào cửa sổ kêu phần phật. Ông chủ quán vội vàng đóng nốt những cửa sổ còn lại, rồi mới mang bữa tối lên cho nhóm Phèn Xèn Mị Ản. Có lẽ vì bão, nên bữa tối khá đơn giản, một nồi súp hành tây và bắp cải hầm nhừ cùng một đĩa thịt nướng lớn, món chính là bánh mì đen. Dù bánh mì vừa lạnh vừa cứng, nhưng may là súp được nấu nóng hổi, rau củ bên trong cũng đã nhừ, nhúng bánh mì đen vào rồi cắn một miếng ngon lành, có một hương vị đặc biệt khó tả. Thịt nướng hơi mỡ, nhưng nướng hơi khô, cắn vào miệng có tiếng giòn tan rung rốt, chất béo thơm ngon lan tỏa, hơn một ngụm rượu run quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau khi ăn tối xong, gió càng lúc càng lớn, thậm chí có thể cảm nhận được kết cấu chính của ngôi nhà đang kêu kéo kẹt dưới sức gió khổng lồ. May mà kết cấu của quán rượu này khá vững chắc, xem ra cũng đã trải qua nhiều trận bão, nên ông chủ cũng không lo lắng, sớm đã về phòng ngủ. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất có nhịp điệu, không hề có vẻ gì là hoảng loạn, nhưng lại rất kiên quyết, dường như nếu không mở cửa thì sẽ tiếp tục gõ một cách ngoan cố. Lao chó biển nhíu mày nói, thời tiết thế này rồi, còn ai đến quán rượu làm gì? Dù là trọ lại thì cũng hơi muộn rồi. Ánh mắt Phèn Xèn Mị Ản lóe lên, nói ra thì họ cũng nên đến tìm tôi rồi. Sau đó, Phèn Xèn Mị Ản bảo Dịp đi mở cửa. Lập tức, gió lốc và mưa lớn từ khe cửa ùa vào. May mà đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nên và những thứ tương tự đều đã được đặt ở nơi có gió. Chỉ là gió thổi một cái, đôi bằng trong nhà bay lên mù mịt, súp và thức ăn thừa trên bàn chắc chắn không thể ăn được nữa. Nhưng lúc này, ánh mắt của gần như tất cả mọi người đều tập trung vào người đứng ở cửa. Người này là một người tàn tật, vì vậy gã chỉ có thể bò lết trên mặt đất. Nhìn bộ quần áo rách dưới bóng loáng vì dầu mỡ trên người gã, có thể thấy gã chính là một tên ăn mày có thể bắt gặp ở bất kỳ thành phố nào. Một tên ăn mày tàn tật vừa bẩn, vừa đen, vừa hôi. Sau khi cửa mở, gã khó nhọc bò vào trong quán, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Có thể thấy, tên ăn mày ướt sũng này dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, những chỗ lở loét trên cơ thể bị cắt sỏi dưới đất mài cho máu mủ chảy đầm đìa, có nơi thậm chí đã bị mài đến lộ ra cả xương trắng ợn, mà trên vết thương còn dính đầy bùn đất nhão nhoét. Nhưng gã dường như không hề hay biết, cánh tay phải lành lặn thì lại ôm chặt trước ngực, như thể có thứ gì đó quý giá không thể bị va chạm dù chỉ một chút. Ai là thủy thủ? Miệng của tên ăn mày đột nhiên mất máy, khó nhọc nói, Phèn Xèn Mị Ản thản nhiên đáp, là tôi. Tên ăn mày nhìn chằm chằm vào Phèn Xèn Mị Ản, rồi đột nhiên đầu gục xuống và chết. Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy vô cùng kỳ quái, lão chó biển càng nhíu mày nói, đại ca, cẩn thận hắc vu thuật của giáo phái Bù Tù. Phèn Xèn Mị Ản xua tay, không sao, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Nói một cách nghiêm túc, hiện tại người có thể giúp họ cũng chỉ có mình tôi. Lúc này, từ trên xác của tên ăn mày đột nhiên vang lên một âm thanh mà đám hải tặc rất xa lạ, nhưng Phèn Xèn Mị Ản và Dịp lại vô cùng quen thuộc. Tút 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 hẻo lộ mô tô chương 84, đấu trí lừa lọc theo tiếng chuông điện thoại, Phương Sâm Nham đưa tay về phía cánh tay phải của gã ăn mày, dùng sức bẻ ra, lập tức tìm thấy nguồn phát ra âm thanh, một thứ trông hoàn toàn không nên xuất hiện ở thế giới này đã ló dạng, đó lại là một chiếc điện thoại mổ tỏ dầu lạ giặt dít tờ 910. Rõ ràng, Phương Sâm Nham sẽ không áp thứ vừa lôi ra từ người gã ăn mày bẩn thỉu này vào tai mình, mà trực tiếp nhấn nút trả lời, bật loa ngoài. Alo, tôi là thủy thủ đây. Anh liên lạc muộn hơn tôi dự tính khoảng một tiếng. Để tôi đoán xem, có phải trận bão này đã làm đảo lộn kế hoạch của anh không? Giọng nói ở đầu dây bên kia cực lại, rõ ràng không ngờ Phương Sâm Nham vừa mở đầu đã mạnh mẽ chiếm thế chủ động. Trong đàm phán, đây là một tín hiệu vô cùng bất lợi, đặc biệt là khi đám người bên kia đang có việc cần nhờ vào Phương Sâm Nham. Anh biết tôi sẽ tìm anh. Giọng nói trong điện thoại tỏ ra nghi hoặc. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đương nhiên rồi, các anh gây ra vụ bùng phát bệnh dại, bắt cóc Elizabeth, những chuyện tày trời như vậy ở cảng Hoàng gia. Ít nhất là trong cảng này, không có nhân vật trong cốt truyện nào dám chở các anh ra khơi nữa đâu. Tiền bạc đôi khi cũng không phải là vấn năng, mà con tàu các anh chuẩn bị từ trước chắc chắn không thể đi trong cơn bão thế này, nên anh chỉ có thể nhắm vào các kẻ giao ước, mà trong số các kẻ giao ước, hình như chỉ có tôi là có tàu thôi nhỉ. Thủy thủ, anh sai rồi, có ít nhất 3 thế lực sở hữu tàu có thể đi biển xa. Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh lùng đáp. Phương Sâm Nham mỉm cười, vậy thì chắc anh không biết rằng trong số tàu họ sở hữu, ít nhất 2 chiếc là do tôi cướp từ tay Hải quân Hoàng gia Anh, sau đó bán lại cho gian thương ở Tỏ Tiểu Gà. Thứ họ mua được cũng chỉ là hàng xỉ cổ tặng mà tôi không cần nữa thôi. Trong điện thoại im lặng một lúc, đối phương đột nhiên hỏi, anh muốn gì? Phương Sâm Nham cười nói, tôi nghĩ tốt nhất anh đừng để tôi ra giá, vì tính tôi rất thích tính toán lợi ích của người khác. Nếu Elizabeth Sherman đang ở trong tay tôi, đầu tiên ít nhất có thể moi được một vũ khí tốt từ Newtoner, vị tiên sinh này là một thợ rèn cừ khôi đấy. Tiếp theo, thống đốc Sherman giàu có chắc sẽ không keo kiệt đến mức không trả 500.000 bảng vàng tiền chuộc cho con gái mình. Còn chuẩn tướng nọ gì tỉnh tổng, tuy là một người rất nguyên tắc, nhưng trước tình yêu, người ta luôn có xu hướng đi ngược lại lương tâm và nguyên tắc của mình, từ tay ông ta ít nhất cũng vớt được một chiếc thuyền buồm ba cột mới nhất. Thưa ngài, nếu ngài muốn tôi ra giá, vậy thì nó sẽ là 1/3 lợi ích, hoặc nói đúng hơn là lợi ích sắp có được từ hành động lần này của ngài, quy dạ là 200.000 bảng vàng, đương nhiên ngài dùng 200.000 điểm thông dụng tương đương để giao dịch cũng được. Vũ khí của ngài hữu tụt nở phải tính riêng, nếu tôi muốn thì phải đưa cho tôi. Mày là đồ điên. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã tức điên lên. Phương Sâm Nham lại phá lên cười ha hả, tôi đã nói rồi mà, nên vẫn là anh ra giá đi. À phải rồi, tôi nên gọi anh là gì? Người ở đầu dây bên kia do dự một lúc, cứ gọi tôi là Nít. Chúng tôi đã bàn bạc và cho rằng 10.000 điểm thông dụng là một mức giá hợp lý, nhưng anh phải dùng tàu đưa chúng tôi ra khỏi cảng Hoàng gia an toàn, sau đó đến địa điểm chỉ định, đến nơi nửa tiếng sau sẽ trả tiền. Nít. Phương Sâm Nham lập tức nhớ ra một chuyện, đó là lần trước khi vào thế giới này, Cờ Dệ Ẹ đã nói với anh rằng đội của gã tên là Hội Ba Ca, và thủ lĩnh chính là Nít. Thế giới trước không gặp, không ngờ lại đụng độ ở thế giới này. Ồ, thưa ngài, trò đùa nhạt nhẽo của ngài chẳng buồn cười chút nào. Lần này không đợi Phương Sâm Nham lên tiếng, gã da đen đã khinh khỉnh nói vào điện thoại. Tôi không bao giờ đùa, thủy thủ, anh có nhận không? Nít lạnh lùng hỏi. Phương Sâm Nham mỉm cười, thưa ngài, điều kiện ngài đưa ra thật quá hậu hĩnh và đầy thành ý, cửa hàng này vốn nhỏ lãi mỏng, thật sự không làm nổi mối làm ăn lớn như của các vị. Chẳng phải vẫn còn các thế lực kẻ giao ước khác có tàu sao? Tôi nghĩ nên nhường cơ hội này cho họ thì hơn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đổi thành giọng một người phụ nữ, ra điều kiện của anh đi, thủy thủ. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một tia sáng gian xảo, may mà anh đang gọi điện, người bên kia không thấy được biểu cảm của anh, 20.000 điểm thông dụng. Người phụ nữ phàn nàn, nhiều quá, các anh chỉ đưa người đi thôi mà đã muốn bòn rút của chúng tôi nhiều điểm thông dụng như vậy. Phương Sâm Nham không hề nhượng bộ, vậy thì các vị có thể đi tìm người khác. Người phụ nữ đó do dự một lúc rồi nói, được thôi, nhưng tôi biết thế lực của anh hiện giờ rất lớn, chúng tôi lên tàu của anh khó mà đảm bảo an toàn cho bản thân, là bên yếu thế hơn. Để tránh anh nhận tiền rồi lật kèo ăn chặn, chúng tôi phải xác nhận an toàn rồi mới thanh toán. Vì vậy việc thanh toán sẽ bị trì hoãn, nhưng chúng tôi có thể ký khế ước với không gian để đảm bảo anh chắc chắn sẽ nhận được thù lao xứng đáng. Phương Sâm Nham đồng ý ngay tắp lự, nếu điểm thông dụng để ký khế ước do các vị chi trả, thì tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì. Vậy được rồi. Khi nào chúng ta khởi hành? Người phụ nữ cũng rất dứt khoát, lúc nào đi tôi sẽ thông báo cho anh. Nói xong liền cúp máy. Phương Sâm Nham nhìn chiếc điện thoại trước mặt, vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này, Mạc Can Sa nghi hoặc nhìn Phương Sâm Nham, đại ca, 20.000 điểm thông dụng để đưa họ rời cảng, rủi ro chúng ta phải chịu có phải hơi lớn không? Phương Sâm Nham đột nhiên cười lạnh, lũ này to gan thật, lại dám tính kế cả tôi. Đúng là muốn chết. Tiêu Thạch trầm giọng nói, tôi vẫn luôn cảm thấy việc họ đề nghị trì hoãn thanh toán là một âm mưu. Phương Sâm Nham co ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, đâu chỉ là âm mưu. Lũ này ngay từ đầu đã không nói thật. Nếu chúng muốn dùng việc bắt cóc để kiếm lợi, thì con tin đã trong tay gần nửa ngày, chúng cũng đã thoát khỏi sự uy hiếp và truy đuổi của lính thủy, đang ở trong trạng thái an toàn. Vậy thì theo lý đã đến lúc đưa ra điều kiện tiền chuộc, nhưng lũ này lại chẳng có động tĩnh gì. Cả dinh thự thống đốc lẫn doanh trại quân đội đều không nhận được tin tức tống tiền. Điều này chỉ có thể chứng minh một điểm cực kỳ quan trọng. Mục đích của chúng là đưa Elizabeth Sởn đi. Mà trên biển lúc này, thế lực hùng mạnh duy nhất đang khao khát có được Elizabeth Sởn, hay nói đúng hơn là đồng vàng trên người cô ta, chỉ có thể là tàu ngọc trai đen. Ý đồ trì hoãn thanh toán của chúng cũng vô cùng thâm độc, không chỉ yêu cầu rời khỏi cảng Hoàng gia, mà còn muốn hội quân với tàu ngọc trai đen trên biển. Đến lúc đó, chúng sẽ để đám quái vật bất tử kia xử lý chúng ta, tiện thể cũng tiết kiệm được chi phí thuê mướn. Tâm địa ạ và hiểm độc như vậy, quả không hổ danh là những kẻ tham vọng đã bày ra vụ bệnh dại hỏng hủy diệt nửa cảng Hoàng gia. Sau khi Phương Sâm Nham phân tích tỉ mỉ từng lớp lang như vậy, mọi người đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh ngộ. Gã da đen đồng cười phá lên, vậy là anh đồng ý chỉ là giả vờ thôi hả? Phương Sâm Nham hừ lạnh một tiếng, manh mối mà lũ này để lộ ra cũng không ít, quan trọng hơn là chúng quá tham lam, đến cả tôi cũng muốn tính kế. Chúng tự cho rằng nơi ẩn náu của mình không một kẽ hở, nhưng thực ra cũng chỉ lừa được nhân vật trong cốt truyện thôi, muốn tìm ra cũng khá dễ dàng. Tiêu Thạch đột nhiên nói, nếu tìm được họ, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Đôi mắt của gã da đen lập tức nheo lại, ý anh là đoạt lấy đồng vàng của Elizabeth Sơn từ tay chúng. Đó đúng là một đường tắt. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, tôi đã cân nhắc rồi, nhưng có lẽ các anh vẫn chưa nhận ra, đồng vàng hoàn toàn không phải là mấu chốt. Mấu chốt là làm sao chúng ta đối phó với một loạt chuyện xảy ra sau khi có được đồng vàng. Bây giờ lấy được đồng vàng, đúng là có thể triệt tiêu lợi thế tốc độ của tàu ngọc trai đen, khiến đám hải tặc chết tiệt đó phải lên bờ tìm chúng ta. Nhưng kẻ địch chúng ta phải đối mặt cũng sẽ theo đó mà tăng lên rất nhiều. Elizabeth Sơn bị bắt cóc chắc chắn sẽ căm thù chúng ta và cố gắng tìm lại đồng vàng, điều đó đồng nghĩa với việc bị hai con chó trung thành là Nọ Dị Tỉnh Tổng và Hữu Tụt Nở bám giết không tha. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ, trong tình thế gấp gáp hiện tại, liệu chúng ta có đủ sức đối phó với thế gọng kìm của ba thế lực này không? Sau một hồi phân tích cặn kẽ của Phương Sâm Nham, cả hai người đều im lặng. Phương Sâm Nham khẽ ho một tiếng, vì vậy, tôi vẫn chủ trương làm theo kế hoạch ban đầu, trước tiên tìm ông Trình, cố gắng hết sức để cường hóa một con tàu có thể đối đầu với tàu ngọc trai đen trên biển rồi tính tiếp. Nhưng ông Trình đang ở trong nhà tù dành cho trọng phạm Mạc Can Sa như mày. Thực ra anh ta còn một câu chưa nói ra, ngay cả giác sở họa dạo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong đó, muốn bất người ra khỏi đấy gần như là không thể. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói, vì vậy, phải để cho cốt truyện đã đi chệch hướng quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tiểu Thạch trầm ngâm, ý của anh là? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, nói một cách chính xác, hiện tại so với cốt truyện gốc cũng không khác biệt nhiều lắm. Ngài giác sở họa dược tuy đang ở cùng bờ, nhưng ông ta vẫn bị nhốt trong tù. Chỉ cần tiểu thư Elizabeth tiếp tục ở trong dinh thự của thống đốc, thì đám hải tặc bất tử trên tàu ngọc trai đen vẫn sẽ cảm nhận được đồng vàng ở đó, đột kích cảng hoàng gia, và cướp Elizabeth đi. Đến lúc đó, nhà tù trọng phạm, không, lực lượng phòng thủ của cả cảng hoàng gia gần như có thể bỏ qua, đừng nói là cứu một ông chủ bình, mà có vớt đi một nửa số tù nhân bên trong cũng không thành vấn đề. Chương 85, tiện tay bắt thỏ nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Dạ Đá suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp, nói vậy thì cũng không sai. Nhưng đám người đó cực kỳ tinh danh, chúng ta vẫn chưa biết chúng trốn ở đâu. Hơn nữa, hòn đảo nơi cảng hoàng gia tọa lạc lớn chẳng khác gì một thế giới, chúng có quá nhiều nơi để ẩn náu. Làm sao chúng ta tìm và cứu được tiểu thư Elizabeth, rồi đưa cô ấy về phủ tổng đốc? Phương Sâm Nham giơ một ngón tay lên, vũ khí mạnh nhất của Elizabeth sở hẳn là vẻ đẹp và sức quyến rũ của cô ấy, tức là điểm này lại chẳng có tác dụng gì với khế ước giả chúng ta. Vậy theo lẽ thường, mối đe dọa của cô ấy đối với khế ước giả chỉ còn lại bộ móng tay sắc nhọn và những lời chửi rủa chẳng mấy lục địa. Nhưng cô ấy lại là một nhân vật cốt truyện vô cùng quan trọng, nói đúng hơn là nữ chính. Vì vậy, các anh có nghĩ rằng việc bắt cóc cô ấy tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng không? Hoặc nói chính xác hơn, độ khó ít nhất cũng không thua gì việc bắt cóc ngài Hiệu Tử Nờ. Vì thực lực của Elizabeth sở hẳn rất yếu, nên độ khó của việc bắt cóc cô ấy phần lớn sẽ thể hiện ở các phương diện khác. Nếu sau khi bắt được tiểu thư Elizabeth là có thể tùy tiện trốn vào một khu hoang vu nào đó trên đảo, thì hành vi bắt cóc này hoàn toàn trở thành một chuyến du ngoạn nhàn nhã. Cứ nghĩ đến thân phận nữ chính của tiểu thư Elizabeth mà xem, không gian luôn chú trọng cân bằng sẽ không để chuyện này xảy ra. Do đó, rất có khả năng trong một khoảng thời gian giới hạn, chúng không có cách nào đưa cô ấy rời khỏi cảng hoàng gia. Nếu không, không gian sẽ trừng phạt chúng. Như vậy mới tương xứng với độ khó của việc bắt cóc nữ chính. Elizabeth vẫn còn ở cảng hoàng gia ư? Dạ Đá kinh ngạc hỏi, nhưng với cuộc truy lùng gắt gao như vậy, chúng có thể trốn ở đâu được? Phương Sâm Nham giơ ngón tay thứ hai, nếu giả định suy luận trước đó của tôi là đúng, vậy thì những nơi đám người đó có thể ẩn nó ở cảng hoàng gia không nhiều. Nơi đáng ngờ nhất chính là nhà của ngài Benfer Lemin, kẻ bảo kê sau lưng cho gã cờ rệ đáng yêu của chúng ta. Với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức tổng đốc kế nhiệm, ông ta có đặc quyền miễn bị lục soát. Đồng thời, ông ta cũng không đời nào muốn thấy kẻ mới nổi như nọ dị tỉnh tổng liên hôn với tổng đốc Sơn, vì sự hợp tác mạnh mẽ này gần như đồng nghĩa với việc ông ta không thể leo lên vị trí tổng đốc. Thế là có động cơ hợp lý rồi. Dĩ nhiên, ngoài ra còn vài kẻ tình nghi khác, nhưng ngài Benfer Lemin là đáng ngờ nhất. Vậy làm sao chúng vào được nhà của vị quý ông đáng kính Benfer Lemin đó? Gã nọ dị tỉnh tổng cắn giết chúng không tha cơ mà. Mạc Can xa hỏi. Lúc đó chúng bị chuẩn tướng nọ dị tỉnh tổng truy đuổi, có thể cắt đuôi hắn thành công chắc chắn không phải dựa vào thực lực cá nhân để đẩy lùi, mà là dùng một thủ đoạn nào đó. Với đám người này hiện tại, chúng làm việc không có giới hạn. Vì vậy, thủ đoạn có thể uy hiếp nọ dị tỉnh tổng không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Dĩ nhiên, hiệu quả nhất chính là dùng tiểu thư Elizabeth xinh đẹp làm con tin, ví dụ như dọa dạch một dấu thập lên mặt cô ấy. Nọ dị tỉnh tổng lại là một quý ông Anh quốc chuẩn mực, nói lời giữ lời, nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Phân tích của Phương Sâm Nham vô cùng chặt chẽ, đây cũng là kết luận khả thi nhất mà hắn đã suy tính từ lâu. Hắn nghĩ một lát rồi quả quyết nói thêm, "Nick, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Elizabeth Sơn là một gã có đầu óc tỉ mỉ, thủ đoạn tàn độc, năng lực không thua gì tôi. Loại người như hắn tuyệt đối không bao giờ đặt hy vọng sống sót vào một con đường duy nhất. Hắn đã dám tính kế tôi, thì tất nhiên tôi sẽ đáp lễ. Loại người này hoặc là đừng cho vào, hoặc là phải đập chết hẳn, nếu không bị hắn ghi thủ cũng là chuyện phiền phức. Vậy thì, hôm nay hãy để cho nhóm cờ của chúng bốc hơi khỏi thế gian này đi. Dù sao thì tôi dường như vẫn còn thiếu vài chiếc chìa khóa huyết tinh để nộp nhiệm vụ đội. Cơn bão vẫn đang gào thét ở cảng Hoàng Gia. Đi trong mưa bão cuồng phòng, người ta có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, như thể có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Mưa như chút nước, dữ dội dội xuống, bên hai toàn là tiếng gió rít mưa gạo, chỉ có thể dùng cử chỉ để giao tiếp, hễ mở miệng là gió mưa sẽ tràn vào đầy ứ. Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, có thể thấy biển cả xa xa như một con quái vật khổng lồ vô tận đang cuộn trào dữ dội. Những con sóng cao hơn 5-6 mét lớp lớp đập đến từ phía chân trời. Sóng ven bờ đập vào đá ngầm, tung bọt nước lên cao gần chục mét. Thế nhưng trong cảng hoàng gia vẫn có rất nhiều người vội vã qua lại, phần lớn là thủy binh. Dù toàn thân ướt sũng, họ vẫn ưỡn ngực hiên ngang như những con gà trống tiêu hãnh, căng mắt tìm xem có kẻ khả nghi nào trốn ra ngoài, hòng thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật hay không. Tất cả là vì ba lá thư tố giác, những lá thư nạp danh. Nội dung ba lá thư không dài, nhưng phân tích rất hợp lý và chi tiết về nguyên nhân tiểu thư Elizabeth Sơn bị bắt cóc, ám chỉ một cách kín đáo về ý đồ hiểm ác của một số kẻ không muốn thấy thuyền trưởng nọ gì tỉnh tổng tiền đồ vô lượng cưới được vợ đẹp, đổi miệng gọi tổng đốc Sơn là cha vợ. Tiện thể, thư còn liệt kê ra vài cái tên đáng ngờ nhất. Ba lá thư này được gửi cho nọ gì tỉnh tổng, tổng đốc Sơn và dĩ nhiên là nhân vật quan trọng nhất, ngài Hiệu Tùng Nờ. Hai người đầu có lẽ còn e dè luật pháp do nữ hoàng Anh ban hành và phong thái mà các quý ông phải có, nhưng người sau thì là một kẻ si tình có thể vì Elizabeth Sơn mà giết người phóng hỏa. Quan trọng hơn, gã si tình này còn đặc biệt mạnh mẽ. Thế nên, ngài Hiệu Tùng Nờ đang nóng như kiến bò trên chảo nóng, chưa đọc hết thư đã lập tức lao ra ngoài như một con bò tốt nổi điên. Điều đáng sợ nhất của con người là phải chờ đợi trong sự dày vò của tình yêu và tuyệt vọng, mà lại hoàn toàn không có việc gì để làm. Lúc này, ngài Hiệu Tùng Nờ đã thấy được ánh sáng hy vọng, dĩ nhiên nguồn năng lượng dồn nén trong lòng sẽ bộc phát ra hết. Rõ ràng, ba lá thư này là của Phương Sâm Nham. Mục đích của hắn dĩ nhiên là đánh rắn động cỏ. Ngài Hiệu Tùng Nờ thì bị Phương Sâm Nham lợi dụng một cách cam tâm tình nguyện, để hắn đóng vai một gã thanh niên bồng bột, một kẻ phá binh thành công. Sự thật cuối cùng chứng minh, Phương Sâm Nham không phải thần tiên, kẻ tình nghi lớn nhất mà hắn phán đoán, ngài Benfer Lemin, hoàn toàn trong sạch, không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào bất lợi cho ông ta. Tuy nhiên, suy đoán của Phương Sâm Nham cũng đã thành công. Tiểu thư Elizabeth sở hẳn quả thật đang ở trong nhà của một người trong danh sách hắn liệt kê. Tên đầy tớ trong nhà kẻ tình nghi đó có tâm lý cực kém, bị ngài hiệu tụt nở túm cổ hỏi một câu đã khai ra sự thật. Tiếp đó, anh ta và chuẩn tướng nọ gì tỉnh tổng đã dùng vũ lực để giải cứu cô gái mình yêu. Dĩ nhiên, tiểu thư sở hẳn không bị xâm phạm, cũng không bị sát hại, vì làm hai việc đó rõ ràng chẳng có lợi ích gì ngoài việc rước lấy hai kẻ thù mạnh. Nhưng đúng như Phương Sâm Nham dự đoán, kẻ bao che đã phải chịu tội, còn kẻ chủ mưu và những kẻ bắt cóc thì đã trốn thoát thành công. Không biết từ lúc nào, chúng đã đào một đường hầm từ sân nhà kẻ bao che thông ra bên ngoài cảng hoàng gia. Khi nhận thấy có động tĩnh, đám người này đã cao chạy xa bay. Lúc này, ba người Phương Sâm Nham đang đứng trên một ngọn đồi phía tây cảng hoàng gia, nheo mắt nhìn xa xăm. Mưa bão cuồng phong không thể lay chuyển họ, khiến cả ba trông như ba pho tượng đá. Phương Sâm Nham nhìn tầng mây u ám phía xa, nói: chắc mưa phải đến sáng mai mới tạnh. Mạc Can Sa đột nhiên hỏi: đại ca, anh nói xem liệu thủ đoạn cuối cùng của Nít và đồng bọn có phải là trở về trực tiếp không? Phương Sâm Nham đáp: có khả năng đó, nhưng đạo cụ trở về trực tiếp thường có hiệu ứng phụ rất mạnh, sẽ xóa sạch mọi thứ và lợi ích có được trong thế giới này. Nếu tôi là Nít, thì chắc chắn sẽ không dùng chiêu này trừ khi bất đắc dĩ. Ba người họ đã đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ. Theo lý, cơn bão truy lùng trong cảng hoàng gia lúc này phải đang ở cao trào mới đúng. Nhưng nhìn từ trên cao xuống, nơi đây loài tĩnh lặng, không có gì bất thường. Tục ngữ có câu: tiện tay bắt thỏ, nhưng mắt thấy cỏ sắp bị vạch trần hết rồi, sao vẫn chưa thấy thỏ đâu? Ở đây phải nói một chút về địa hình của hòn đảo nơi cảng hoàng gia tọa lạc. Đây là một hòn đảo dài, có hình dạng như một quả bầu hồ lô, và cảng hoàng gia nằm ở phần miệng phía trên. Bất kỳ tuyến đường bộ nào muốn trốn khỏi cảng hoàng gia đều phải đi qua vị trí eo bầu. Ba người Phương Sâm Nham lúc này đang đứng trên một ngọn đồi gần eo bầu, có thể bao quát toàn bộ con đường bộ chật hẹp đó. Đến rồi, Mạc Can Sa đột nhiên nói. Có thể thấy rõ, một nơi trên đồng bằng trong màn mưa gió bông loé sáng, sau đó đất đá ở đó bị hất tung lên. Những đốm sáng không hề tan biến trong mưa gió, rồi chúng không ngừng hội tụ, chớp nháy, dần dần hình thành một trận pháp dịch chuyển nhỏ rất rõ nét. Từ trong trận pháp, có thể thấy từng người một bước ra. Nhìn kỹ, khuôn mặt của một vài người trong số đó trùng khớp với những kẻ tấn công ở quảng trường trước đây. Hóa ra là dịch chuyển tầm ngắn, Nít này cũng chịu chơi thật. Mạc Can Sa kinh ngạc nói, thiết bị dịch chuyển tầm ngắn này là đặc sản của thế giới Sở Tát Lột, chỉ dùng được một lần, có thể dịch chuyển một số lượng người nhất định đến một vị trí định sẵn trong vòng 5 km khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Tuy là vật phẩm dùng một lần, nhưng nó có thể phát huy tác dụng rất lớn trong cả phòng thủ lẫn tấn công, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Chương 86, trí tuệ bị áp chế toàn diện. 1, 2, 3, 4, 5. Phương Sâm Nham nhìn 5 người bước ra, ánh mắt sắc bén như dao. Gã Nít này bắt buộc phải giết, đã ra tay thì không thể để lại hậu họa. Con người sói kia hành động cực kỳ nhanh nhẹn, khả năng hồi phục cũng rất đáng kinh ngạc, có phần khắc chế A Cờ, đáng ngầm, cậu bảo vệ cậu ta nhiều hơn một chút. Đợi đến khi sói vỉm tợ của A Cờ xuất hiện thì tự nhiên không cần lo lắng nữa. Mưa gió mịt mù, uy lực của cơn bão không hề có dấu hiệu suy giảm. Đây là một thời tiết tuyệt vời để phục kích giết người. Phương Sâm Nham dựa vào chỉ số cảm chi và nhanh nhẹn cao của mình, hiên ngang mai phục bên đường, trong lòng không kìm được một cảm giác hưng phấn dâng trào. Lần cuối cùng mai phục, yên lặng chờ đợi con mồi xa lưới là khi nào nhỉ? Hình như là trước khi tiến vào thế giới mạo hiểm thì phải. Lần đó, dường như là đang đợi Tây Đệ ra mở cửa. Vẫn là cơn mưa lạnh buốt, vẫn là ngọn gió gào thét cùng dại. Chỉ là, chàng thiếu niên năm đó chỉ có thể dùng máu thịt và tính mạng để liều chết chống lại số phận, nay đã trưởng thành đến mức chỉ một cái nhấc tay nhấc chân cũng có thể định đoạt sinh tử của người khác. Thấy 5 người đã đến gần, chỉ còn vài mét nữa là lọt vào tầm bắn của cuồng nộ sử thú. Nhưng đột nhiên, một luồng sáng chói lòa không thể tả nổi đồng thống trị cả đất trời, như thể ngàn tia sét cùng lúc lóe lên từ phía chân trời, khiến mắt Phương Sâm Nham trắng xóa, trong nháy mắt rơi vào trạng thái bán mù lòa. Ngay sau đó, tiếng nổ và tiếng súng điên cuồng vang lên. Âm thanh dường như hoàn toàn chút xuống nơi Phương Sâm Nham ẩn nấp lúc trước. Đợi đến khi Mạc Cán Sa ở phía xa cũng bị lóa mắt hồi phục thị lực, hắn kinh hoàng nhận ra bụi cỏ nơi Phương Sâm Nham ẩn mình đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái hố lớn rộng đến 7-8 mét vuông, sâu 2-3 mét, trông như thể bị một khẩu pháo hạng nặng bắn trúng. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, đáy hố vẫn còn bốc lên những làn khói đen, dù nhanh chóng bị nước mưa dập tắt. Ha 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 ha. Trong số 5 người, một gã đàn ông đeo kính râm mặc đồ giản dị cất tiếng cười ngạo nghễ. Trên tay gã là một khẩu pháo gạt lỉnh thường được lắp trên máy bay, nòng súng vẫn còn bốc khói xanh. Dây đạn cuốn trên tay gã chỉ còn lại một nửa, trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, gã đã bắn ra ít nhất mấy ngàn viên đạn. Tao đã biết sau lưng vụ này chắc chắn có âm mưu, tại sao thông tin của đám lính thủy đột nhiên lại linh thông như vậy? Hừ hừ, quả nhiên là có kẻ mật báo. Gã đeo kính râm nghiến răng cười lạnh, đúng là thằng chó đẻ thủy thủ đó dở trò sau lưng, chỉ bằng cái bộ dạng thảm hại của nó mà cũng đòi phục kích chúng ta à? Đúng là muốn chết. Một người phụ nữ mặc quần da bó sát tiện tay ném đi chốt lựu đạn, bình tĩnh nói, Dương Liệt Lôi Nhĩ, anh vẫn chưa nhận được thông báo tiêu diệt đúng không? Cẩn thận vẫn hơn. Ngoài ra, tuy chúng ta chỉ phát hiện một kẻ mai phục, nhưng khó nói ở những nơi xa hơn mà Nít đại ca không dò xét được có còn kẻ địch nào khác không. Dương Liệt Lôi Nhĩ bĩu môi, Duy Tư Lam, cô cũng quá cẩn thận rồi đấy, lúc này 4 người chúng ta cùng ra tay, dù gã đó có là một khối thép cũng bị nung chảy rồi. Huống chi chỉ là một khế ước giả. Bọn kia cứ thổi phồng thằng thủy thủ này mạnh đến thế nào, tôi thấy chắc là trên biển nó có năng lực đặc biệt gì đó, lên bờ rồi thì cũng là một thằng phế vật. Ha ha ha, dưới thần uy của Nít đại ca, nó còn muốn phục kích chúng ta ư? Nghĩ đến đây là tao sướng chết mẹ rồi. Thế nhưng, ngay lúc Dương Liệt Lôi Nhĩ đang cười ngặt nghẽo, dưới đáy hố bom lại đột ngột vươn ra một bàn tay. Bàn tay ấy bị khói súng hun cho đen kịt, nhưng vừa vươn ra đã siết chặt thành năm đấm. Chỉ cần nhìn vào năm đấm đó, người ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh điên cuồng, áp đảo, ngông cuồng và bá đạo, giống như cơn bão đang gào thét cuồn cuộn ập thẳng vào mặt. Giây tiếp theo, đáy hố lại một lần nữa nổ tung, một bóng người cúi đầu lao tới như một con bọ tót điên cuồng. Mỗi bước chân của hắn dẫm lên mặt đất đều khiến người ta có cảm giác mặt đất xung quanh đang rung chuyển. Những người của đảng 3K kinh hãi, vội vàng ra tay tấn công nhưng không tài nào ngăn cản được thế công của Phương Sâm Nham. Hắn húc thẳng vào ngực Dương Liệt Lôi Nhĩ, khiến gã rơi vào trạng thái choáng váng. Cùng lúc đó, Mạc Cán Sa đang ẩn nấp ở xa lập tức nắm lấy cơ hội ngàn vàng, dùng súng lục cong bắp cày thi triển siêu xa thư kích. Phải biết rằng, đối với một tay súng cử khôi như Mạc Cán Sa, nếu không cần cân nhắc khả năng né tránh của đối phương, không cần tính toán điểm đón đầu, thì hắn có thể tập trung hoàn toàn vào việc tối đa hóa sát thương. Ba viên đạn run run độc hại đặc chế gào thét bay tới, cuối đường đạn còn lưu lại vẻ sáng do tinh thần lực đốt cháy, găm thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Dương Liệt Lôi Nhĩ. Lần này, có lẽ do tấn công vào yếu huyệt cộng thêm nhân phẩm bùng nổ, Mạc Cán Sa không ngờ cả ba phát đạn đều gây ra hiệu ứng bạo kích. Mà gã Dương Liệt Lôi Nhĩ này sau khi bị Phương Sâm Nham húc chúng cũng đã chịu sát thương, quan trọng hơn, gã thuộc dạng người chơi chuyên áp chế hỏa lực, điểm thuộc tính cá nhân thiên về sức mạnh và nhanh nhẹn, bình thường dựa vào một năng lực cường hóa tương tự giáp niềm tin của đá ngầm để tăng khả năng sống sót. Bất ngờ không kịp phòng bị, gã bị đánh thẳng vào trạng thái hấp hối. Đúng vậy, ta đã tính sai, về mặt bố cục, ta đã bị áp chế hoàn toàn. Phương Sâm Nham một tay bóp cổ gã, lạnh lùng nói giữa ánh mắt tuyệt vọng của hắn, tuy đòn tấn công của các ngươi có thể nung chảy cả sắt thép, nhưng chỉ là sắt thép quèn, sao có thể so sánh với ta được. Nói rồi, Phương Sâm Nham cứ thế gồng mình chịu đựng đòn tấn công của những người còn lại trong đảng 3K, một tay vặn gãy cổ Dương Liệt Lôi Nhĩ. Đáng tiếc là gã này không rút ra chìa khóa. Dưới sự ràng buộc của quy tắc 40, thiên phú bích lũy của Phương Sâm Nham lúc này đã phát huy hiệu quả giảm sát thương đáng kinh ngạc. Về mặt lý thuyết, lực tấn công của khế ước giả phải vượt qua khoảng 140 điểm mới có thể phá vỡ 40 điểm giảm sát thương của bích lũy. Thú hồ, bản thân Phương Sâm Nham còn sở hữu hiệu ứng đặc biệt đáng gờm là áp chế tỷ lệ bạo kích của kẻ địch, hơn nữa lúc này hắn còn có món trang sức cốc sừng thanh âm, một lần hồi phục rực rỡ có thể hồi 75 máu. Với khả năng hồi phục mạnh mẽ như vậy, hắn đương nhiên có thể cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của đám người, thậm chí còn chưa phải là thực liệt giả dự bị này. Lúc này, Nick có lẽ đã ra chỉ thị gì đó trong kinh đội, người sói kia nhanh chóng bước ra, hoàn thành biến thân ngay trước mặt Phương Sâm Nham, còn ba người kia thì nhanh chóng bao vây về phía Mạc Cán Sa. Cả ba người đều di chuyển theo hình chữ S, rõ ràng việc anh chàng da đen chỉ cần một phát bắn đã khiến người ta rơi vào trạng thái suy yếu đã gây ra cho họ cú sốc và chấn động quá lớn. Phương Sâm Nham còn để ý thấy, người sói trước mặt khỏe miệng chảy dãi, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, khắp người còn có ruồi nhặng bay lượn, nó dùng đôi mắt màu cam đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không động, dường như nó cũng sẽ không động. Phương Sâm Nham tùy ý bước về phía trước một bước, con người sói kia gào lên một tiếng chu dài sắc lẹm, rồi bút một tiếng lao tới tấn công hắn. Phương Sâm Nham nheo mắt trong màn mưa, không né không tránh, sát khí trên mặt bừng lên, tung một cước đá tới. Hắn đương nhiên đã ăn trọn một đuốt của con người sói, nhưng đối với Phương Sâm Nham mà nói, vết thương này chỉ như gãi ngứa. Chỉ là, lông mày hắn cũng nhíu lại, vì dấu ấn mộng hiểm cũng đưa ra thông báo, bạn bị khế ước giả. Thông tin này đã bị năng lực đặc biệt che giấu, cảm chi của bạn bị áp chế suy yếu, tấn công. Bạn nhận 17 điểm sát thương thực tế. Bạn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhiễm trùng vết thương, tốc độ di chuyển giảm 33. Nhìn một loạt thông báo này, trên mặt Phương Sâm Nham lại nở một nụ cười lạnh, thì ra Nít có ý định này, chắc các ngươi cho rằng ta là tặng cơ, nên cử ra một người sói có khả năng gây hiệu ứng làm chậm bằng bệnh tật để cầm chân ta. Những người còn lại sẽ đi giải quyết đồng đội xạ thủ của ta. Đúng là một ý kiến hay chết tiệt. Người sói nhai răng, trong đôi mắt màu cam đỏ lộ ra một tia trầm trọng, ngươi, thằng ngu tự cho mình là đúng. Không ngờ cái bẫy ngươi dày công chuẩn bị lại là một trò cười phải không? Nít đại ca ở thế giới hiện thực vốn là một thám tử nổi tiếng, ngươi mà cũng đòi so đo mưu lược với anh ấy à, đúng là không biết lượng sức mình. Phương Sâm Nham hơi cúi đầu, hai chân đứng vững trên mặt đất, cho người ta cảm giác không gì có thể lay chuyển được thân thể hắn. Người sói không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng đột nhiên cảm thấy gió dường như thổi mạnh hơn, nước mưa cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Phương Sâm Nham chậm rãi rút từ sau lưng ra một thanh trường đao tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Thanh đao này tuy còn nhiều chỗ sức mẻ, nhưng vẫn toát ra một luồng hung khí khó tả ập vào mặt. Hắn đột nhiên cười lên, để lộ hàm răng dính máu, "Đúng, kế hoạch của ta đúng là đã bị Nít nhìn thấu, nhưng thì sao chứ? Các ngươi phản phục ta, chẳng phải vẫn bị ta giết chết một đồng đội đó sao?" Người sói đột nhiên như bị nhét một cục đá vào miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Phương Sâm Nham dùng thanh bảy huyết chỉ vào nó, "Kế hoạch của Nít được xây dựng dựa trên việc ngươi có thể cầm chân ta ít nhất 300 giây, lúc đó bọn chúng mới có khả năng giết được đồng đội của ta. Nhưng, để giết một thứ hàng như ngươi, đối với ta, một phút đã là quá thừa thãi rồi. Bất kỳ kế hoạch và bố cục tinh vi nào cũng sẽ bị sức mạnh tuyệt đối xé nát thành từng mảnh." Vừa dứt lời, một lọ thuốc màu vàng lục đã được ném xuống đất, xương độc màu xanh đậm lan tỏa ra. Ngay giây tiếp theo, thanh trường đao màu xanh lam vỡ nát nhưng vô cùng hung ác kia đã nằm gọn trong tay hắn, chém thẳng xuống đầu con sói chương 87, nghiền ép kẻ địch bằng thực lực. Ánh mắt gã người sói lộ vẻ phẫn nộ và bị sỉ nhục. Rõ ràng câu nói giải quyết trong một phút của Phương Sâm Nham đã chọc sâu vào lòng tự ái của hắn. Vì vậy, gã người sói ngửa mặt lên trời hú dài, giơ cánh tay lông lá đầy cơ bắp lên, cứng rắn chịu một nhát dao, định dùng móng vuốt vàng sẫm của mình móc vào yết hầu kẻ địch trước mặt. Hắn muốn cho kẻ địch chết tiệt trước mặt biết thế nào gọi là ngông cuồng khoác lác. Tia máu lóe lên, người sói lại chẳng hề hấn gì, Ngược lại, ngực Phương Sâm Nham bị cào một phát, máu tươi chảy dài. Nhát dao này chém ra, vậy mà thật sự không làm gì được gã người sói. Phương Sâm Nham trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nhát dao tất sát này khi chém đến trước người gã sói lại như gặp phải một lớp vật chất dẻo dai như bông, cắt không vào, chém không đứt, thế dao cũng vì vậy mà chỉ trệ. Lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn rõ rệt, lắng nghe kỹ thì là từ trên người gã sói truyền đến. Nhìn kỹ lại, hóa ra là trên chiếc vòng cổ răng sói treo trên cổ hắn đang xuất hiện những vết nứt rất rõ ràng. Chứng kiến cảnh này, khuôn mặt thú tính của người sói đột nhiên méo mó, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Một dao đã chém vỡ bùa hộ thân của mình. Phải biết rằng, chiếc bùa hộ thân cấp trang bị cốt truyện bạc này vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém ý chí chiến đấu của cự quái năm của Phương Sâm Nham. Bởi vì cứ mỗi 10 phút, nó có thể cung cấp thêm cho hắn 4 điểm phòng ngự tuyệt đối, tức là đại đa số đòn tấn công đều chỉ có thể bắt buộc trừ đi 1 điểm phòng ngự. Người sói sở hữu chiếc bùa này có thể hấp thụ 4 lần sát thương đầu tiên của kẻ địch. Thế nhưng nó lại bị Phương Sâm Nham một dao chém mất hiệu lực, gã trước mặt này là quái vật gì vậy? Lẽ nào, mỗi lần thanh trường đao chết tiệt này tấn công kẻ địch, lại phải tiến hành phán định tấn công tới 4 lần? Trong lòng người sói lướt qua một ý nghĩ khiến chính hắn cũng phải rùng mình. Mẹ kiếp, sao chúng ta lại chọc phải một kẻ biến thái như vậy? Giây tiếp theo, móng vuốt sắc bén của người sói xé qua gò má Phương Sâm Nham, cào ra mấy vệt máu ghê rợn, nhưng nhát dao quét ngang ngay sau đó của Phương Sâm Nham đã chém thẳng vào hông người sói một cách dứt khoát. Nhát dao này chém xuống, người sói lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, ý chí chiến đấu vốn đang hừng hực như lửa cháy của nó lập tức tan thành mây khói. Lệ chúa tôi, tấn công thường nghiền ép sát thương cộng thêm sát thương chuẩn, đây là một vũ khí còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Dường như chúng ta đã chọc phải người không nên chọc rồi. Nghĩ đến đây, khi Phương Sâm Nham chém tới nhát nữa, người sói đã không dám đánh trả, lồm cồm bò dậy bỏ chạy, ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. Phương Sâm Nham đang bị làm chậm cũng không đuổi kịp nó, dù sao tốc độ của người sói vẫn khá nhanh nhẹn. Không đánh nữa à? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, vậy thì thôi qua chi viện đây nhé. Cơ mặt người sói co giật, hắn biết để Phương Sâm Nham đi qua sẽ gây ra hậu quả tồi tệ thế nào, nhưng nhát dao vừa rồi đã để lại cho hắn ấn tượng và bài học quá sâu sắc. Nó như một cơn ác mộng dày vò hắn không dứt. Người sói không nhịn được bước lên một bước, nhưng Phương Sâm Nham vừa quay đầu lên nhìn, nó lại không kìm được mà lùi lại 2 bước. Phương Sâm Nham nhìn gã người sói, thản nhiên nói, có thể sống sót vốn dĩ đã là một chuyện rất hạnh phúc, hy vọng ngươi không lãng phí mạng sống khó khăn lắm mới có được này. Ngươi dù có liều mạng thì cản được ta bao lâu? 10 giây, 20 giây. Sau đó ta vẫn sẽ qua cứu viện, cái chết của ngươi hoàn toàn vô giá trị. Nói xong, Phương Sâm Nham quay đầu bỏ đi không ngừng lại. Gã người sói nghiến răng kẹt kẹt, bộ lông dài ướt sũng trên người không ngừng run rẩy, nhưng lại không có đủ can đảm để bước ra bước đó, bởi vì hắn cảm nhận được luồng tử khí mạnh mẽ tỏa ra từ người Phương Sâm Nham. Nếu đuổi theo, chắc chắn sẽ chết. Rõ ràng, Nghĩ không ngờ người sói chỉ chặn được Phương Sâm Nham chưa đầy 20 giây, nhưng hắn vẫn còn át chủ bài. Đừng quên, hắn là thủ lĩnh của Kệ Ly, gã chuyên gia chất nổ. Gã này lại có thể mang theo một lượng lớn bom do Kệ Ly chế tạo. Người phụ nữ tên Veslan đã dùng một năng lực kỳ lạ để cầm chân Phương Sâm Nham, sau đó Veslan lại mang theo bom của Kệ Ly, định trực tiếp đồng quy vu tận với anh. Bom người. Có thể thấy bản lĩnh thu phục lòng người của Nít cũng vô cùng mạnh mẽ, lại có thể khiến đồng đội cam tâm chết vì mình. Về điểm này, hắn tuyệt đối không hề yếu hơn Phương Sâm Nham. Uy lực của vụ nổ lần này quả thực vô cùng kinh khủng, vết lạn người kích nổ quả bom đã chết ngay tại chỗ. Nhưng Phương Sâm Nham cũng chỉ bị nổ đến trạng thái hấp hối, tấm khiên quả cầu ánh sáng bạc thần kỳ liên kết sinh mệnh đã giúp anh bình an vô sự, kế hoạch của Nít lại một lần nữa thất bại. Tin tức tốt duy nhất là tay súng kia cũng đã bị dồn vào đường cùng. Và đúng lúc này, đá tảng lại tỏa sáng lên sân khấu. Nít chỉ biết vẫn còn một người mai phục, nhưng sau khi giao đấu với đá tảng mới biết, kẻ địch trước mặt này mới là mở tờ thực thụ của đội 3 người này. Lại có thể đối mặt với chiếc cưa máy có sát thương kinh hoàng kia mà dùng tay không nắm chặt, không tiếp thân mình để yểm trợ cho đồng đội. Biến thái những người còn lại của hội cờ sau khi chịu tổn thất nặng nề như vậy, quả thực đã mất hết ý chí chiến đấu, ngay cả tâm trạng phản kháng hay chửi bới cũng không còn, chỉ có thể ngây người để 2 chữ này lướt qua trong đầu. Nít tuy có đủ loại năng lực kỳ lạ, thậm chí có thể nói là đã chiếm được ưu thế lớn về mặt mưu lực và bố cục trong tình huống Phương Sâm Nham đã có chuẩn bị trước. Tuy nhiên, trên lệch thực lực quá lớn giữa hai bên lại giống như một con hào sâu ngăn cách. Con hào này gần như không thể vượt qua, khó lòng lấp đầy. Vì vậy hội cờ cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. So với Phương Sâm Nham, Nít là người vượt trội hơn hẳn về cách bố trí chi tiết trong các trận chiến cục bộ, nhưng tầm nhìn vĩ mô và đại cục của Nít cuối cùng vẫn có khoảng cách khá lớn so với Phương Sâm Nham. Thoạt nhìn hai bên đều có sở trường riêng, nhưng đến cuối cùng, lợi ích mà hai bên giành được cũng như khoảng cách thực lực bị kéo giãn ra không phải là nhỏ. Điều này giống như hai người cùng khởi nghiệp chỉ với 10.000 đồng, một người trực tiếp cầm số tiền đó đi buôn lậu, không quan tâm đến chênh lệch vài đồng hay chục đồng, người còn lại thì dùng 10.000 đó mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán kẹo bánh rượu địa, tính toán chi ly từng đồng từng cắc sẽ không bị lỗ. Như vậy, giai đoạn đầu người mở tiệm tạp hóa có thể có thu nhập ổn định, còn người buôn lậu thì lúc lên lúc xuống có thể còn lỗ vốn. Nhưng thời gian dài, người buôn lậu chỉ cần nắm được một cơ hội là có thể một bước lên mây, kéo gian hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Sau khi giết chết đám người Nít, Phương Sâm Nham cũng không định diệt cỏ tận gốc, giết nốt gã người sói đã chạy mất tăm. Nhưng lần này cuối cùng cũng đã thu thập đủ chìa khóa huyết tinh theo yêu cầu của nhiệm vụ quân hàm. 2 chiếc chìa khóa huyết tinh của kẻ khế ước này chắc chắn không thể so sánh với của thợ săn thực tập, nhưng cũng đành chịu. Trong thế giới này, đối với nhóm Phương Sâm Nham mà nói, ít nhất là về phía kẻ khế ước, rất ít người có thể chống lại họ. Có được 2 chiếc chìa khóa này cũng đã là cố gắng hết sức rồi. Trong thời gian tiếp theo, toàn bộ cảng hoàng gia cũng bắt đầu dần hồi phục sau trận dịch bệnh kinh hoàng đó. Dù sao người đã chết thì cũng đã chết, nhưng cuộc sống của người sống vẫn phải tiếp tục. Công việc vẫn phải làm, mọi chuyện vẫn phải lo toan. Đáng chú ý là, sau khi Nọ Dị Tỉnh tổng tiếp quản cảng hoàng gia, ông không hề nghiêm khắc như những gì người ta đồn đoán. Ông tuyệt đối không phải là một người cứng nhắc. Trong khoảng thời gian này, Nọ Dị Tỉnh tổng cũng bắt đầu áp dụng chính sách mềm dẻo, cố gắng cho phép một số việc bất hợp pháp trong phạm vi nguyên tắc của mình. Ví dụ, ông bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra buôn lậu, nhưng quản lý rất nghiêm ngặt việc buôn lậu vũ khí, còn các loại hàng hóa khác thì mắt nhắm mắt mở cho qua tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vẫn phải dối riêng cho lính thủy một khoản phí. Điều này không khỏi khiến nhiều thương nhân bắt đầu coi thường Nọ Dị Tỉnh tổng, cho rằng ông cũng chỉ là bình mới rượu cũ, vẻ ngoài chính trực nhưng thực chất cũng chẳng khác gì những kẻ tham tiền khác, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn hơn. Nhưng họ lại không biết một điều, Nọ Dị Tỉnh tổng và các chỉ huy cảng hải quân khác tuy cùng nhận tiền, nhưng những người kia đều nhét tiền hối lộ vào túi riêng của mình, còn đời tư của Nọ Dị Tỉnh tổng vô cùng giản dị, sống trong doanh trại, ăn ở cùng binh lính và dành từng đồng xu để xây dựng lực lượng hải quân dưới chúng mình. Dần dần có thể cảm nhận được, nguyên khí của lính thủy bị tiêu hao trong cuộc chiến với tập đoàn hải tặc sĩ Bạ Lở trước đó đã dần dần hồi phục. Hệ thống phòng thủ của cảng hoàng gia vốn rất lỏng lẻo, sau khi Nọ Dị Tỉnh tổng tiếp quản chỉ vài ngày, những bức tường thành hư hỏng đã được tu sửa lại như mới, bộ lũ pháo trên cạn hùng mạnh cũng đã bước vào giai đoạn xây dựng. Đáng nói là, Phương Sâm Nham tuyệt đối không phải người làm việc tốt mà không lưu danh. Anh cũng khéo léo thông qua một số cách để những người trong cuộc nhận ra rằng, công lao lớn nhất trong việc cứu tiểu thư Elizabeth xinh đẹp thuộc về mình. Hơn nữa, việc bắt giữ và trừng trị mấy tên hải tặc táo tợn gây rối cảng hoàng gia cũng là do một tay anh làm. Vì vậy, Phương Sâm Nham không chỉ thắt chặt thêm mối quan hệ với phủ tổng đốc, được xếp vào diện khách quý, mà ngay cả ngài Hữu Tụt Nở cũng chịu gạt bỏ thái độ kiêu ngạo để tiếp xúc trực tiếp với nhóm của anh. Đừng quên, nghề nghiệp hiện tại của ngài Hữu Tụt Nở vẫn là một thợ rèn tài ba có thể rèn ra trang bị cấp cốt chuyển bản. Thế nên sau khi Phương Sâm Nham bỏ ra 2000 bảng, thanh kiếm S7 đó đã được ngài Hữu Tụt Nở sửa chữa, hơn nữa sức tấn công cơ bản còn được tăng lên 8, khiến người ta vô cùng vui mừng và bất ngờ. Chương 88, Ngọc Trai Đen tấn công thực ra, nói một cách nghiêm túc, các nhân vật trong cốt truyện cũng không phải kẻ ngốc. Không ít người trong số họ, bao gồm cả Nọ Dị Tỉnh tổng, chắc chắn đã ít nhiều nghe qua danh tiếng lừng lẫy của thuyền trưởng hải tặc Phương Sâm Nham. Lý do họ mắt nhắm mắt mở cho qua, để hắn tự do hoạt động trong cảng hoàng gia có hai điểm, thứ nhất là cảm thấy thủy thủ này quả thực có công chứ không có tội với cảng. Thứ hai là do bối cảnh chung thời đó, ngay cả nữ hoàng cũng phải nhận tiền cống nạp từ hải tặc, chuyện tàu buôn vũ trang kiêm luôn vai cướp biển trên đại dương xảy ra như cơm bữa, những người trong sạch chỉ chuyên tâm kinh doanh thực sự hiếm như lá mùa thu. Nếu tàu buôn vũ trang hợp pháp có thể kiêm vai cướp biển, vậy tại sao cướp biển lại không thể cải tà quy chính, kiêm vai tàu buôn vũ trang chứ? Ngoài ra, Phương Sâm Nham còn tìm được một nhà giả kim ở cảng Hoàng Gia. Đáng tiếc, dịch vụ mà nhà giả kim này cung cấp không được chu đáo như ở cảng Tỏ Tiểu Gạ trước đây. Nguyên nhân chính không phải do trình độ của ông ta có hạn, mà là vì hắc vu thuật đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong 10 năm qua, đến mức một số nguyên liệu phụ ma giả kim thông thường của 10 năm trước giờ đã trở nên vô cùng quý giá, còn những nguyên liệu vốn đã quý giá thì nay đã tuyệt tích. Vì vậy, cuối cùng ba người chỉ có thể chọn các dịch vụ như tăng một sát thương cho vũ khí, tăng một khả năng hấp thụ sát thương cho áo giáp. Dù vậy, cái giá của chúng cũng khiến túi tiền của Phương Sâm Nham lại vơi đi đáng kể. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, việc điều tra về ông Sa Văn của Phương Sâm Nham vẫn tiếp tục. Dưới sự tấn công mãnh liệt của những đồng bảng vàng, hắn luôn có thể tìm ra vô số manh mối. Dù trong đó có rất nhiều thông tin nhiễu, tin giả, nhưng vẫn có những phát hiện bất ngờ. Cuối cùng, Phương Sâm Nham còn mua được một món thánh vật từ một thương nhân người Ý, nghe nói là nước thánh được chính giáo Hoàng Bản Phước. Đương nhiên, vị thương nhân người Ý này cũng nhận được một suất mua đồ sứ Trung Quốc từ Tổng đốc Sa Văn. Đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Đêm trăng tròn lại đến. Đã khoảng 10 giờ tối, cả cảng hoàng gia chìm trong bóng tối và yên tĩnh, mọi thứ trông không khác gì những đêm khác. Thế nhưng, một lớp sương mù mỏng đống lặng lẽ giáng xuống bến cảng, che khuất ánh trăng như nước. Gió cũng dần mạnh lên, cơn gió này dường như có thể mặc kệ sự cản trở của các tòa nhà, mang theo một sự tùy tiện, dứt khoát thổi tắt những ngọn đèn còn leo lét trong vài ô cửa sổ ít ỏi. Một con mèo đen gầy trơ sương sườn, chậm rãi vây đuôi đi qua con phố vắng, tiếng kêu của nó như khúc dạo đầu gọi hồn. Anh chàng Mịu Tụt Nở đang làm thêm giờ dường như cảm nhận được điều gì đó, liền dừng động tác đang dùng sức nện búa lên đệ sắt. Anh đẩy cửa sổ ra nhìn quanh, nhưng không phát hiện được gì. Cùng lúc đó, ngọn nến bên giường của tiểu thư Elizabeth Sơ, người đang đeo đồng vàng ạt kẹt giữa khe ngực, cũng trao đảo vài cái rồi tắt ấm. Tiểu thư Sơ Hoàng nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lên giường đi ngủ. Đến rồi, Phương Sâm Nham cùng hai người kia dẫn theo một đám thuộc hạ thiện chiến đã sớm mai phục trên sườn đồi bên ngoài cảng hoàng gia. Họ tận mắt chứng kiến, dưới sự che chở của lớp sương mù ngày một dày đặc, một chiến hạm màu đen khổng lồ mà tao nhã lặng lẽ lướt tới từ xa. Cảm giác ấy như thể nó là chúa tể của gió và biển, ngay cả những gợn sóng lăn tăn cũng trở nên thuần phục và ngoan ngoãn. Điều đáng sợ hơn là, thoạt nhìn, tốc độ của con tàu có vẻ ung dung, chậm rãi, nhưng thực tế chỉ trong khoảnh khắc lướt qua, nó đã ở cách xa mấy trăm mét. Tốc độ như vậy, một tốc độ kinh hoàng đến mức không khiến người ta cảm thấy nhanh. Trước đây chưa tiếp xúc gần thì không sao, nhưng vừa nghĩ đến việc phải chiến đấu với con tàu này trên biển, ngay cả Phương Sâm Nham cũng lập tức cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Thậm chí khi ánh mắt chạm vào cánh buồm đen của nó, cảm giác âm u và áp đảo đó cũng truyền đi khắp toàn thân. Chỉ cần chứng kiến áp lực mà tàu Ngọc Trai Đen mang lại đã khủng khiếp đến thế. Phương Sâm Nham im lặng một lúc, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cứ theo kế hoạch mà làm. Như để chứng thực cho lời Phương Sâm Nham, từ phía cảng hoàng gia xa xa, tiếng đại bác đông gầm vang. Ngay sau đó, có thể thấy trong bến cảng yên bình, từng đợt ánh lửa chói lòa bắt đầu bùng lên. Cảm giác ấy giống như pháo hoa rực rỡ, nhưng thực chất lại là sản phẩm của sự điên cuồng và hủy diệt. Thủy binh dưới trướng Nọ Dị Tỉnh Tổng dù bị đột kích bất ngờ, ban đầu rơi vào hoảng loạn, nhưng vừa hay tối hôm đó, Nọ Dị Tỉnh Tổng đang thảo luận với Tổng đốc Sở Hẳn về chuyện hôn sự của Elizabeth, anh đã trịnh trọng cầu hôn vị tiểu thư xinh đẹp này. Vì vậy, vị chỉ huy đã dũng cảm tổ chức phản công ngay từ đầu, đồng thời dùng giọng điệu nghiêm khắc đuổi Tổng đốc Sở Hẳn xuống khỏi tường thành. Pháo đài mới xây tuy chưa hoàn thành, nhưng đã có hơn 10 khẩu pháo 7 TNG được lắp đặt. Các thủy binh nhanh chóng bắt đầu phản kích tàu ngọc trai đen đang neo đậu trong cảng. Giữa tiếng trọng pháo ầm ầm, hai bên đã mở ra một trận pháo chiến vô cùng khốc liệt. Lúc này, cần đến chuyên gia ra tay. Phương Sâm Nham biết đêm nay là cơ hội vàng để thu thập thông tin trực tiếp về tàu ngọc trai đen, vì vậy hắn đã đặc biệt điều động những chuyên gia như Dâu Đỏ trên tàu đến. Dâu Đỏ nhìn hai bên đang pháo chiến, nhanh chóng đưa ra nhận định của mình, tầm bắn của đại bác trên tàu ngọc trai đen không xa, nhưng tần suất bắn pháo lại nhanh hơn rõ rệt, có lẽ là do pháo thủ của họ vô cùng thiện chiến. So với họ, pháo thủ của đám người anh tỏ ra non tay hơn nhiều, cả độ chính xác lẫn tốc độ bắn đều không thể sánh bằng. Đó là điều đương nhiên. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi nói, bởi vì thủy thủ đoàn trên tàu ngọc trai đen bây giờ là thân bất tử, coi như là một con lợn, bao nhiêu năm qua bắn nhiều đạn pháo như vậy, tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm, chắc chắn cũng là trăm hay không bằng tay quen. Còn thủy binh dưới trướng Nọ Dị Tỉnh Tổng đã tổn thất nặng nề trong trận huyết chiến với tập đoàn Sĩ Vả Lở. Huấn luyện tuy có thể giải quyết một phần vấn đề, nhưng lính mới vẫn là lính mới, chưa trải qua khói lửa và thử thách của cái chết, quả thực khó mà trưởng thành được. Rất nhanh, hỏa lực của hải quân đã bị áp chế đúng như dự đoán của Phương Sâm Nham. Một pháo đài đang trong tình trạng bán hoàn công bị bắn cho sụp đổ. Thủy binh ở vài vị trí pháo bị trúng đạn trực diện, thương vong thảm trọng, ý chí chiến đấu vốn đã ít ỏi liền tan biến, không dám ló đầu ra nữa. Trong thời gian này, dĩ nhiên tàu ngọc trai đen cũng trúng vài phát đạn, nhưng sức phòng thủ của nó trông cũng không hề thấp. Quan trọng hơn, theo quan sát, tốc độ sửa chữa thân tàu của thủy thủ trên đó cũng nhanh đến lạ thường. Những lỗ thủng trên tàu gần như được vá lại với tốc độ kinh người, trông cả con tàu ngọc trai đen giống như một con quái vật có sinh mệnh riêng, với khả năng tự hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Ở thời đại này, một khi tỷ lệ thương vong của quân đội đạt trên 30, rất dễ xảy ra tình trạng sụp đổ tinh thần. Cùng với việc vị trí pháo cuối cùng bị bao trùm trong khói lửa giữa tiếng nổ dữ dội, 4-5 thủy binh bị sóng xung kích và ngọn lửa hất văng ra xa, cả hoàng gia cuối cùng cũng giống như một mỹ nữ bị lột sạch váy áo, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Lúc này, từ trên tàu ngọc trai đen, hơn 10 chiếc thuyền cứu sinh được thả xuống, trên đó chở đầy lũ hải tặc thô lỗ gào thét hộc hộc, vung vẩy dịu, đuốc và dao trong tay xông vào cảng hoàng gia chủ phú. Sương mù dày đặc bị chúng quấy động, lũ hải tặc như những con quỷ xông ra từ trong sương, bắt đầu điên cuồng giày xéo và tàn phá mảnh đất giàu có này. Nhà cửa bị đốt cháy, những người dân hoảng loạn la hét, còn lại chỉ là sự hỗn loạn vô tận và ngọn lửa ngút trời. Thủy binh dưới trướng Nọ Dị Tỉnh Tổng trong tình huống này vẫn tiếp tục tập hợp lại, bắt đầu kháng cự một cách yếu ớt. Tuy nhiên, tàu ngọc trai đen vẫn có thể cung cấp hiểm trợ hỏa lực tầm xa cho lũ cướp biển, vì vậy các thủy binh cũng chỉ có thể cố thủ doanh trại không để bị chiếm, bất lực trong việc phản công. May mắn là đối với lũ cướp biển, doanh trại gần như không có sức hấp dẫn. Thứ chúng thích là vàng, lụa là và tất cả những thứ có giá trị. Pháo trên tàu ngọc trai đen thì nhắm vào những nơi khác trong cảng hoàng gia mà bắn loạn xạ, chỉ tránh khu vực cướp bóc của đồng bọn, với mục đích tiếp tục uy hiếp và chấn áp những sự kháng cự có thể tồn tại. Thấy cướp bóc và hỗn loạn đã nhanh chóng lan rộng, tiếng pháo ầm ầm cũng có thể che lấp phần lớn động tĩnh, nên Vương Sâm Nham dẫn theo những thuộc hạ giỏi cận chiến, xông thẳng vào nhà tù trong cảng hoàng gia. Dĩ nhiên họ không quên bịt mặt để tránh bị người quen bắt gặp, làm tiêu tan thanh danh khó khăn lắm mới gây dựng được. Cửa nhà tù cảng hoàng gia vốn canh phòng nghiêm ngặt giờ đã không một bóng người. Không có thủy binh nào đủ tận tụy đến mức bây giờ còn đi quản lý sự an nguy của đám cặn bã, lừa đảo, cường đạo, trộm cắp, hải tặc bên trong, và dĩ nhiên cả nhân vật chính rắc sở bạ dạo. Cánh cổng sắt của nhà tù mở toang, một chiếc ổ khóa lẻ loi bị cạy ra, lủng lẳng một cách tàn tạ. Hai thủy binh trông như không kịp chạy thoát nằm song xoài trên đất, khẩu súng mổ rẹ bên cạnh họ có dấu hiệu đã khai hỏa. Vài con ruồi đang bay vo ve quanh họ, cuối cùng đậu lên nhãn cầu đang mở trừng trừng. Hai hàng dấu chân máu cách xa nhau dẫm qua bên cạnh họ, thẳng hướng vào bên trong nhà tù. David Dâu Dầm lúc này bước tới, chấm một ít máu đặc quánh rồi ve ve giữa ngón tay, nói: "Hai tên người anh này chết chưa đến 15 phút. Lạ thật, hải tặc trên tàu ngọc trai đen chạy đến nhà tù làm gì? Chưa nghe nói có ai trong số chúng bị bắt giam ở cảng hoàng gia cả." Chương 89, giao đấu lần đầu đối mặt với câu hỏi của David, Phương Sâm Nham lại biết chút ít về câu chuyện, bèn cười nói: "Có lẽ họ thấy kiến trúc nơi đây kiên cố, phòng thủ nghiêm ngặt nên tưởng đây là kho vũ khí chăng?" Hắc Phàm kinh ngạc nói: "Không thể nào, tàu Black vẽ ở lại có tên hải tặc ngu ngốc đến vậy sao?" Câu nói của Hắc Phàm vừa dứt, từ sâu trong hành lang nhà tù đã vọng ra một giọng nói giận dữ đặc sệt tấm núi: "Mẹ kiếp, mày thì biết nhiều chắc. Mẹ kiếp, mày biết đâu là kho vũ khí, đâu là nhà tù thì hay lắm hả? Vậy để tao nói cho mày biết, thằng rác rưởi, tao biết rất rõ, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày." Người nói là một gã da đen có kiểu tóc vô cùng độc đáo, nửa sau đầu tóc được tết thành những bím nhỏ, còn nửa trước lại được tết thành hai bím tóc đuôi ngựa, rủ xuống hai bên má, mày rậm mắt to. Bộ vest rách dưới tả tơi là trang phục đặc trưng của gã, cùng với hai chòm ria mép vểnh lên trông khá cá tính. Khi nói, gã để lộ hàm răng sâu mọc xiên xẹo. Gã da đen vừa gầm lên vừa rút khẩu súng hỏa mai nòng đơn bên hông ra nhắm tới. Bên cạnh gã còn có một người đàn ông trung niên ả dập đội mũ tròn nhỏ kiểu Tân Cương, để râu quai nón. Ngay khi hai người này xuất hiện, có thể cảm nhận được sương mù cuộn lên từng đợt. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đồng thời quét thông tin của họ, nhanh chóng có được những chỉ số trực tiếp đầu tiên. Khăn rách thịt thủy thủ cấp thấp tàu Black Vẹ ở chiều cao 5 feet 4 in, cân nặng 71 kg sức mạnh. điểm nhanh nhẹn, điểm thể lực, điểm cảm giác, 38 điểm sức hút, 10 điểm trí tuệ, 8 điểm tinh thần, 14 điểm cận chiến cơ bản LV7, sức bền cơ bản LV7, viên chiến cơ bản LV7, năng lực đặc thù của thuyền viên tàu Black Vệ ở, tấn tốc, chỉ cần là nơi có gió biển cả gì bệ thổi tới, thuyền viên của Black Vệ ở có thể tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công thêm 33. Năng lực đặc thù của thuyền viên tàu Black Vệ ở, đồng hóa, chỉ cần là nơi có thể nghe thấy tiếng tù và của tàu Black Vệ ở, tỷ lệ thuyền viên bị kẻ địch phát hiện sẽ giảm 50. Năng lực bị động đặc biệt của hải tặc, tinh thần đồng đội LV3. Đối với những tên cướp biển quen sống tập thể, nếu có đồng đội bên cạnh, thực lực sẽ được tăng cường đáng kể. Mỗi khi có thêm một đồng đội, toàn bộ thuộc tính cá nhân tăng 20, tối đa tăng 200. Lời nguyên Nguyenatet đang ám đoán niệm và âm hồn của đế quốc hùng mạnh khi xưa lợn vợn trên cơ thể hắn, khiến hắn ở giữa ranh giới của người sống và người chết, có thể cảm nhận được nhu cầu và nỗi đau của cơ thể, nhưng lại không thể thỏa mãn, uống nước cật lực mà không hết khát, đói đến chết nhưng lại không thể chết. Năng lực đặc biệt, mọi đòn tấn công đều không thể giết chết hắn, sau khi cơ thể bị đập nát sẽ tự động hợp lại sau một thời gian, sau khi bị thiêu thành tro sẽ tái sinh từ tro tàn sau một khoảng thời gian. Ngoài ra, linh hồn của mỗi tên hải tặc bị nguyền rủa đều bị giam cầm trên tàu Black Vệ ở, một khi rời tàu quá lâu, dù ở bất cứ đâu cũng sẽ bị cưỡng chế triệu hồi về tàu. Rầm, một tiếng nổ lớn, gã da đen bím tóc đã bóp cò nhắm vào Hắc Phàm. Nhưng lúc này Tiếu Thạch đã lao lên, dùng khiên chắn đòn tấn công của gã. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy một viên đạn méo mó trượt khỏi khiên của Tiếu Thạch, tỏa ra làn khói mỏng rồi rơi xuống đất. 55 điểm. Tiếu Thạch báo một con số trong kênh đội. Thật lòng mà nói, con số này đối với một tên hải tặc trên tàu Black Bear, một trong ba chiến hạm huyền thoại, thì có phần hơi thảm hại, nhưng phải tính đến đặc tính bất tử của chúng. Hơn nữa, sức tấn công như vậy cũng không hề thấp, hai ba tên hải tặc cùng xông lên là có thể dễ dàng xử lý Mạc Can Sa, rồi đồng thời cũng phải xét đến việc chúng sở hữu năng lực đặc thù tấn tốc cực mạnh của thuyền viên tàu Black Bear. Một khi gặp phải số lượng lớn hải tặc trên tàu, thì đúng là chạy cũng không thoát, dù không giết được bạn thì cũng đủ làm bạn mệt chết. Vậy được thôi. Phương Sâm Nham tiếp nối núi bay, thưa các quý ông, tôi đành phải lấy hai vị đang đi lẻ này ra làm thí nghiệm vậy. Lúc này, gã da đen bím tóc đã giận dữ gào lên tên đồng bọn, "Tịt, cùng lên với tao, tao phải moi tim chúng nó ra." Khan Rách Tịt rút con dao bên hông ra, bọn chết tiệt che mặt này cũng là hải tặc, tao ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng của hải tặc trên người chúng. Gã Ly, đã đến lúc cho lũ ngu này biết hải tặc cũng có đẳng cấp, danh dự của chiến hạm huyền thoại không thể bị bôi nhọ. Tịt lao thẳng tới, đâm dao ra, tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, một nhát đã đâm vào ngực Phương Sâm Nham. Nhưng lưỡi dao đã bị Phương Sâm Nham nắm chặt trong tay, máu tươi từ kẽ ngón tay rỉ ra từng giọt. Đối với Phương Sâm Nham, nhát đâm này cũng chỉ gây ra vết thương ngoài da mà thôi. Phương Sâm Nham dùng sức, con dao bình thường đó không được lời nguyền của người Atep bảo vệ, rắc, một tiếng, nó gãy làm đôi. Tịt lớn tiếng chửi rủa gã thợ rèn chết tiệt đã rèn ra con dao này, rồi giận dữ vung nắm đấm. Đột nhiên, một luồng sáng xanh lóe lên trên người Phương Sâm Nham, anh trở tay rút ra thanh bảy huyết. Ánh dao sắc lạnh lóe lên liên tục. Nửa bàn tay của Tịt bị chém đứt, văng xa 2-3 mét, nhưng Tịt lại cười lớn, không hề có vẻ đau đớn. Nửa bàn tay đó dường như có sinh mệnh riêng, bò về phía chủ nhân của nó. Tịt nhặt bàn tay lên, đặt vào chỗ đứt, khớp lại, cử động vài cái là đã lành lặn như cũ. Năng lực hồi phục thật mạnh mẽ. Phương Sâm Nham nói với vẻ mặt vô cảm. Tiếp theo, anh thử thêm vài đòn tấn công nữa, phát hiện rằng tấn công vào những bộ phận hiểm yếu của bọn hải tặc này vẫn có tỷ lệ bạo kích cao hơn, nhưng đối với chúng, bất kỳ bộ phận nào bị chặt đứt cũng chẳng đáng sợ. Sự khác biệt nằm ở chỗ nếu chặt càng nát thì tốc độ hồi phục sẽ càng chậm hơn. Bất chợt, mây trên trời tan ra, sương mù cũng sợ hãi của đi. Ngay khoảnh khắc bị ánh trăng chiếu vào, hai tên hải tặc không chút bất ngờ biến thành những bộ xương trắng nếu, khoác trên mình quần áo rách dưới, vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công họ. Lần này, Phương Sâm Nham cùng thuộc hạ xông lên, đập chúng thành một đống xương vụn. Sau đó, David Dâu Đỏ dùng thanh đại kiếm băng tuyết hai tay của mình đóng băng cả hai lại. Đại ủy Ti bên cạnh dùng hắc ma pháp dịch chuyển ngẫu nhiên hai tảng băng này đến một nơi cách đó khoảng 5 cây số. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi sự đeo bám như ròi trong xương của hai gã này. Sau khi chứng kiến năng lực của hai tên hải tặc chỉ mới là cấp thấp nhất trên tàu Black Vệ ở, lòng Phương Sâm Nham cũng chịu nặng. Lúc này, anh gần như đã loại bỏ khả năng đối đầu trực diện với đám người trên tàu Black Vệ ở. Với thực lực mạnh mẽ và tốc độ hồi phục kinh hoàng thế này, e rằng ngay cả thực liệp giả chính thức cũng chỉ có nước bị bào mòn đến chết. Tuy nhiên, trước mặt thuộc hạ, Phương Sâm Nham biết rằng không thể để lộ sự lo lắng này, vì vậy anh vẫn tỏ ra tự tin, rồi sải bước tiến vào nhà tù. Phải thừa nhận rằng, nhà tù ở cảng Hoàng Gia khá nhân đạo. Tuy nó thô sơ, đơn giản và bẩn thỉu, nhưng lại khô ráo không ẩm ướt. Trong mỗi phòng giam còn có một đống rơm, ít nhất cũng giúp tù nhân tránh được bệnh thấp khớp và viêm khớp. Khi đến gần hành lang tầng 2, từ xa đã có thể nghe thấy giọng làm nhảm đầy sức hút cá nhân của thuyền trưởng Giác Sở Bạ Dạo, cục ưng, suy suy, lại đây nào, bé ngoan, nếm thử khúc xương này đi. Ngài bờ bên cạnh cũng đội vàng phụ họa, ngươi không thể tưởng tượng được món ngon này đâu, đúng vậy, đây sẽ là thứ ngon nhất ngươi từng ăn trong đời, nhanh lên, lại gần chút nữa. Chỉ cần đưa miệng ngươi qua đây. Lệ chúa, xin hãy mở mắt ra đi. Hai người họ đang dụ dỗ một con chó Bắc Kinh lông xám trông không mấy xinh đẹp. Đây là cục cưng của tên cai ngục, đến nỗi không biết vì mục đích gì mà tên cai ngục còn để nó ngậm chùm chìa khóa nhà giam vô cùng quan trọng trong miệng. Rõ ràng, tất cả tù nhân đều thích thú với việc dụ dỗ con chó này lại gần phòng giam, sau đó tóm lấy nó để lấy chùm chìa khóa dính đầy nước dai chó. Dù bẩn thỉu, nhưng nó lại là con đường duy nhất dẫn đến tự do đáng yêu. Tiếc thay, con chó nhỏ được huấn luyện đặc biệt này chỉ dừng lại ở bên ngoài song sát, ở một khoảng cách tưởng chừng có thể với tới nhưng lại luôn thiếu một chút. Sự ngây ngô của nó và sự điên cuồng, cuồng loạn và thất vọng của các tù nhân đã trở thành niềm vui lớn nhất của tên cai ngục, không gì sánh bằng. Rất không may, vị cai ngục có sở thích đặc biệt này không may bị một viên đạn lạc, đạn tháo, bắn trúng, về với vòng tay của chúa, còn con chó nhỏ đáng thương vẫn trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình. Trêu ngươi thuyền trưởng rắc sở phạ giáo vĩ đại và ngài bờ, cố gắng làm vui lòng người chủ đã hóa thành một cái xác lạnh lẽo. Ngay khi ngón tay của ngài rắc sở phạ giáo chỉ còn cách chùm chìa khóa chưa đầy 3 cm, con chó nhỏ đã định kết thúc trò chơi nguy hiểm này. Nhưng dâu đỏ lại xài bước tới, thô bạo tóm lấy con chó nhỏ, rồi giật lấy chùm chìa khóa khiến người ta mòn mỏi trông mong, mặc cho tiếng gào thét và chửi rủa hẳn cả cổ của rắc và ngài bờ, anh ta quay lưng bỏ đi không ngừng lại. Bây giờ chưa phải lúc thả họ ra, nhưng tôi không muốn ngài rắc sở phạ giáo ghi hận mình, nên phải để dâu đỏ mới gia nhập làm việc này. Phương Sâm Nham đứng từ xa giải thích với thuộc hạ của mình như vậy. Những người này tỏ ra không hiểu hành động của sếp, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự phục tùng. Chương 90, uy hiếp và dụ dỗ. Sau khi xử lý xong hội 3K, danh tiếng hung ác của Phương Sâm Nham và đồng đội đã được gã người sói kia truyền đi khắp nơi, vì vậy những khế ước giả khác đều tỏ ra tôn trọng sức mạnh của họ, đương nhiên, cũng có thể nói là họ đủ thận trọng với mạng sống của chính mình. Do đó, cả hoàng gia lúc này đã chẳng còn bóng dáng khế ước giả nào. Dựa vào điều kiện độc nhất vô nhị hiện tại, Phương Sâm Nham không định thả thuyền trưởng rắc sở phạ giáo ra ngay, bởi anh vẫn đang miệt mài tìm cách đưa cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tiểu thư Elizabeth sợ hẳn sẽ bị bắt đi, ngài Hữu Tụt Nở sẽ biết được từ miệng lính thủy rằng thuyền trưởng rắc sở phạ giáo rất am hiểu tàu ngọc trai đen, thế là vì hồng nhan mà nổi giận cất ngục, cứu cựu thuyền trưởng tàu ngọc trai đen, đồng thời chuyển nghề từ thợ rèn sang hải tặc. Có thể đoán trước rằng, sau khi được Phương Sâm Nham tài trợ và giành lại tự do, thuyền trưởng rắc sở phạ giáo sẽ tiếp tục đeo bám tàu ngọc trai đen, qua đó câu giờ cho những hành động tiếp theo của Phương Sâm Nham. Vì vậy, nếu thả thuyền trưởng rắc ra lúc này, ngài Hữu Tụt Nở sẽ bị gạt ra rìa, đây là điều Phương Sâm Nham không thể chấp nhận. Tiếp đó, cả nhóm bắt đầu lục soát kỹ lưỡng toàn bộ nhà tù. Phương Sâm Nham đã sớm nghĩ đến một chuyện, đó là nếu nơi này đã giam giữ một người bên Bắc và có thể giúp ích rất nhiều cho mình như ngài Savan, vậy tại sao lại không thể tìm thêm vài nhân tài nữa chứ? Thế nên tiến độ tìm kiếm của họ cũng không quá nhanh. Thỉnh thoảng lại có tiếng người ra sức lay song sắt gào lên đòi ra ngoài, và thuộc hạ của Phương Sâm Nham sẽ yêu cầu họ trổ tài hết mình, giống như các nam khách mời trong chương trình Nếu Bạn Là Người. Dù kết cục đa phần đều là bài hát tiếc rằng chẳng phải anh vang lên, nhưng Phương Sâm Nham vẫn tìm ra được hai nhân tài. Một trong số đó là một gã tên Carter, cơ bắp tay cực kỳ phát triển, đến mức có thể dễ dàng bẻ cong song sắt nhà tù. Vì vậy, cai ngục đã thẳng tay áp dụng biện pháp đặc biệt, còn tay gã bằng một chiếc gông cùm to sụ và mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa. Gã này rất háo sắc, thậm chí lúc vừa được thả ra còn định sàm sỡ đại ủy ti, nhưng nhanh chóng bị hắc ma pháp hùng mạnh khuất phục. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã là một tay chèo thuyền xuất sắc. Người còn lại là một phụ nữ, được mệnh danh là Hồng Hoa Chi Lê. Dù cuộc sống tù đầy dài ngày đã hành hạ sức khỏe và dung mạo của cô, nhưng lại khiến đầu óc cô càng thêm minh mẫn. Khi thấy Carter được thả, người phụ nữ này liền hét lên, tôi biết kho báu ở đâu. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra đám người này không hứng thú với kho báu, thế là cô lập tức thể hiện giá trị của mình, nói chính xác hơn, là siêu năng lực. Cô có thể nhắm mắt để cảm nhận địa hình trong phạm vi vài km, có thể hiểu như một cái da đa sống hình người. Mọi vật thể lớn hơn 3x3x3 m³ trong phạm vi 10 km vuông đều có thể bị Hồng Hoa Chi Lê cảm nhận được. Đương nhiên, năng lực này có giới hạn, mỗi ngày cô chỉ có thể sử dụng 3 lần. Phương Sâm Nham lùng sục khắp nhà tù rộng lớn này. Trong quan niệm của anh, những kẻ có giá trị lợi dụng lớn nhất thường bị nhốt ở nơi sâu nhất trong ngục, ví dụ như tiền bối Nhậm Ngã Hành giỏi hấp tinh đại pháp, hay ra cắt họa lòng trong thiện nữ ưu hồn, hay hỏa vân tà thần trong tuyệt đỉnh cung. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã tìm kiếm dòng giã khoảng 1 tiếng đồng hồ, lật tung gần như mọi xà lim mà vẫn công cốc. Cuối cùng, ngay khi Phương Sâm Nham sắp mất kiên nhẫn, Hồng Hoa Chi Lê vừa gia nhập đã hỏi thăm đặc điểm của người cần tìm, rồi đột nhiên đưa ra một manh mối. Sa văn mà các vị nói thì tôi chưa nghe qua, nhưng trước đây có một lao già tên Tom bị nhốt cạnh tôi từng nhắc đến tàu bè, có vẻ ông ta rất am hiểu về chúng. Phương Sâm Nham lập tức quay đầu lại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, vậy cô có thể cho tôi biết, ông ta đang ở đâu không? Hồng Hoa Chi Lê dường như bị ánh mắt sắc lẹm của Phương Sâm Nham làm cho hơi co rúm, tháng 1 năm nay, hình như ông ta đã mãn hạn tù. Cai ngục nói không muốn nuôi báo cô nên đã thả ông ta ra rồi nghe câu này, Phương Sâm Nham nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, may mà người phụ nữ kia lại rụt rè nói tiếp, nhưng lão già đó nói mình ra ngoài cũng không có nơi nào để sống, nên cứ mặt dày mày dạn ở lại đây, ngày thường phụ trách quét dọn vệ sinh và làm các việc lặt vặt. Ông ta ở trong phòng chứa tủ cạnh nhà bếp. Theo lời lão, hít thở hương thơm của gỗ giúp ông ta ngủ ngon hơn. Tom là một cái tên rất phổ biến, vì vậy cũng thường được dùng làm bí danh. Nghe xong, Phương Sâm Nham gần như ngay lập tức xác định gã này chính là người mình cần tìm, bèn dẫn thuộc hạ lao đi với tốc độ chạy nước rút 100 m, rồi một cước đá văng cửa phòng chứa tủi. Cánh cửa lập tức kêu rắc một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh rồi bay ra xa, đập vào bức tường phía sau và vỡ vụn. Dưới ánh trăng, Phương Sâm Nham thấy sau đống tủi có một chiếc giường được ghép lại từ những mảnh gỗ và đông vụn rách nát. Một lao giả với gương mặt đầy những nếp nhăn do gió biển đang ngơ ngác ngồi dậy, rủi rủi mắt. Trên chiếc giường sơ sài đến tột cùng này, Phương Sâm Nham lại thấy mấy khối gỗ tinh xảo như đồ chơi xếp hình, anh nhận ra đó là linh kiện của một mô hình tàu thuyền. Lão già ngồi trên giường có thân hình cong queo, một cánh tay lộ ra ngoài da bọc xương, trông như một cánh tre khô. Lão co rúm trong chăn, run giọng nói, "Thưa các ngài, tôi không có tiền, cũng không phải tai ngục. Nếu các ngài vừa mắt thứ gì thì cứ tự nhiên lấy đi." Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Ngài Sa Văn, thứ tôi vừa mắt chính là ngài, hay nói chính xác hơn, là kiến thức trong đầu ngài. Chuẩn bị đi cùng tôi đi." Vừa nghe hai chữ Sa Văn, trong mắt lão già chợt lóe lên vẻ điên cuồng, cùng nhiệt và tha thiết, cơ mặt cũng co giật một cái, nhưng lão vẫn khàn giọng nói, ngươi đang nói gì vậy? Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào lão, nói từng chữ một, tôi đã có được một con tàu làm bằng gỗ bạch dương sắt, và huyết phàm bạ lạ điển cũng sắp được luyện chế xong, tất cả đều cần sự giúp đỡ của ngài mới hoàn thành được. Ngoài ra, tôi cần mọi thông tin về tàu ngọc trai đen, càng chi tiết càng tốt. Nghe những lời của Phương Sâm Nham, mắt lão già lóe lên tinh quang, lão kéo chân ngồi dậy, khuynh chân ngồi chêm chệ ở đó. Lúc này, khí chất của lão đột ngột thay đổi, mang lại một cảm giác rất đặc biệt, giống như một con dã thu giản mùa hung ác tuột cùng đang lười biếng nghỉ ngơi trong hang ổ của mình. Ngươi đi đi, ta sẽ không giúp ngươi đâu. Phương Sâm Nham lấy chiếc răng vàng ra, hoặc ngài có thể xem đây là lời thỉnh cầu của giác sở bát đạo. Sa Văn Kinh thường nói, thằng danh con đó dám tranh giành phụ nữ với ta, còn nợ ta 1.000 bảng, lời thỉnh cầu của nó chẳng là cái thá gì. Ồ, ngài giác đáng yêu lại không nói thật với tôi rồi. Phương Sâm Nham nhún vai, điều duy nhất khiến tôi thấy an ủi là tôi cũng chẳng thật lòng gì với hắn. Nhưng mà, ngài Sa Văn, ngài dường như đã xem nhẹ quyết tâm của tôi rồi. Phương Sâm Nham nói tiếp một cách nghiêm túc, tôi đã liều mạng với nguy cơ bị treo cổ để xông vào nhà tù tìm ngài, vậy ngài nghĩ bây giờ tôi còn cho ngài quyền lựa chọn sao? Sa Văn niệm ai, phải, ngươi có thể bắt ta đi, nhưng ta cũng có quyền nói bậy nói bạ để con tàu của ngươi sau khi cải tạo sẽ chìm xuống biển. Ánh mắt Phương Sâm Nham lộ vẻ khinh thường, anh thản nhiên nói, ngài sẽ không làm vậy đâu, thưa ngài. Ai cũng có bí mật của riêng mình, giống như ngài vậy, dù cả đời này không kết hôn sinh con. Nhưng, anh trai của ngài lại có một gia đình hạnh phúc viên mãn, và đứa trẻ tên mỏ gì đi kia trông rất giống ngài đấy. Thằng ngu này, mày nói bậy bạ gì đó. Sa Văn, người nãy giờ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, đột nhiên nổi giận, gầm lên. Khó mà tin được một cơ thể gầy gò tàn tạ như vậy lại có thể phát ra âm thanh lớn đến thế. Phương Sâm Nham lại chẳng hề để tâm, khoe miệng ngược lại còn nở một nụ cười. Điều anh sợ nhất lúc này không phải là chọc giận Sa Văn, mà là không thể lay chuyển được lão già cố chấp này. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức quay sang nhìn Đại Ủy Ti, cô liền lấy ra một quả cầu pha lê, ôm nó trước bộ ngực đầy đặn của mình. Trên quả cầu pha lê đầu tiên xuất hiện những gợn sóng lan tan, sau đó hiện ra hình ảnh một thiếu niên. Có thể thấy, đường nét giữa hai hàng lông mày của thiếu niên đang say ngủ này quả thật có bóng dáng của Sa Văn, và cơ thể của lão già tàn tạ kia bắt đầu run lên bần bật. Gã da đen bên cạnh chép miệng nói, "Ngài Sa Văn, ngài có cảm giác như đang soi gương không? Nhìn cậu thiếu niên này xem, thật đấy, nhìn mu bàn tay của cậu ta kìa, nghe nói hai người các người đến nốt ruồi trên mu bàn tay cũng giống hệt nhau. Mẹ cậu ta đã phải chịu rất nhiều khổ cực để sinh ra đứa bé này, còn bị chồng đánh đập tàn nhẫn, mấy năm gần đây mới đỡ hơn một chút, nhưng đứa trẻ này lại chưa bao giờ nhận được tình thương của cha, thật đáng thương. Vì vậy, ngài nhất định phải tin rằng, nếu việc cải tạo tàu thuyền xảy ra bất kỳ vấn đề gì, chúng tôi muốn tìm người để chút giận hoặc trả thù, đương nhiên, cũng có thể là ban thưởng, thì tuyệt đối không lo không có mục tiêu đâu." Đã ngầm rõ ràng không quen với những màn uy hiếp và dụ dỗ thế này, bèn lặng lặng ra ngoài canh gác. Đối mặt với lời đe dọa trần trụi này, Sa Văn đột nhiên trừng mắt, đập mạnh xuống ván giường. Đôi mắt của lão vốn trông mệt mỏi vô thần, nhưng lúc này đột nhiên mở to, lại toát ra một luồng ý thế khó tả, giống như những đám mây màu xám chỉ đè nặng lên mặt biển trước khi báo táp ập đến. "Ngươi..." Chương 91, cuồng hoan của biển cả. Phương Sâm Nham búng tay một cái, dĩ nhiên lúc này Kim Khoáng liền bước ra. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Đây là tên đầy tớ trung thành nhất của ta, từ bây giờ hắn sẽ tiếp đãi ngươi. Có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, ngươi muốn từ nay đoạn tử tuyệt tôn, hay là vất vả vài tháng kiếm đủ số bảng vàng tiêu cho nửa đời còn lại, tất cả đều nằm trong một ý niệm của ngươi thôi. Dẫn ngài Sa Văn đi đi." Sa Văn nghiến răng kẹt kẹt, nhưng cuối cùng vẫn không thể phản kháng. Trên đường dẫn Sa Văn đi, nhóm Phương Sâm Nham lại gặp phải mấy tên hải tặc ma của tàu ngọc trai đen đang đi cướp bóc khắp nơi. May mà mục tiêu chính của bọn chúng là doanh trại và phủ tổng đốc, nên dù lũ kép dịu này có gây ra chút phiền phức cho họ, nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát. Đợi đến khi cả nhóm bắn tín hiệu và lên được chiến hạm trấn viễn thành công, cảng hoàng gia ở phía xa vẫn hỗn loạn như một nồi cháo sôi trong biển lửa. Tiếp đó, Kim Khoáng thuyết phục Sa Văn cũng không tốn quá nhiều công sức. Tính cách ngoan cố của Sa Văn đã hoàn toàn bị niềm vui bất ngờ khi biết mình có con trai làm cho tan chảy. Hắn cũng không ngờ rằng mình và chị dâu chỉ vụng trộm một lần mà đã một phát dính ngay. Trên suốt quãng đường, bên hai Sa Văn cứ vang vẳng câu nói của gã da đen, đứa bé đó chưa bao giờ nhận được tình thương của cha. Một cảm giác tội lỗi khó tả thậm chí khiến trái tim sắt đá của Sa Văn cũng phải có thắt lại. Vì vậy, sau khi nhận được sự đảm bảo và một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, ngài Sa Văn cuối cùng cũng thở dài một tiếng, cúi cái đầu cao ngạo xuống, đến trước mặt Phương Sâm Nham và bày tỏ mình nguyện ý phục vụ. Phương Sâm Nham lập tức lấy ra hai món đồ mà hắn đang cần gấp để chuyển hóa thành sức chiến đấu. Món thứ nhất chính là cánh buồm máu bạ dạ đỉn đang biến thành một thanh sắt kỳ dị. Món thứ hai, dĩ nhiên là vật liệu phẩm chất ám kim mà Phương Sâm Nham mua được từ nhà đấu giá. Dù cho Sa Văn cả đời đắm chìm trong việc nghiên cứu tàu thuyền, khi nhìn thấy hai món đồ Phương Sâm Nham lấy ra cũng phải kinh ngạc. Phương pháp chế tạo cánh buồm máu bạ dạ đỉn tuy không phải là bí mật gì ghê gớm, nhưng để thu thập được hàng ngàn oan hồn, rồi cùng lúc rót hết vào trong đó, thì tuyệt đối không phải là sức mạnh của một cá nhân có thể làm được. Đó phải là một đại sự mà chỉ có những thế lực lớn hùng bá một phương, thậm chí là cả một quốc gia mới có thể hoàn thành. Năm xưa, bộ tộc Tỷ Gạn có thể ngấm ngầm đối đầu với Thiên Chúa giáo, chính điều đó đã đặt nền móng cho cánh buồm máu bạ dạ đỉn, còn công việc của những người Tỷ Gạn hiện tại chẳng qua chỉ là gia công lại món vật phẩm mạnh mẽ vốn đã được xem là phôi thôn này mà thôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng cánh buồm máu bạ dạ đỉn, Sa Văn lại cầm lấy món vật liệu ám kim mua được. Khi xem món đồ này, Sa Văn không dùng mắt nhìn, mà dùng tay vuốt ve lên nó, dùng đầu ngón tay lướt qua từng đường vân trên vật liệu. Một lúc lâu sau, ba người Phương Sâm Nham nhận được thông báo, vật liệu thần bí các ngươi mua đã được giám định thành công. Gân của cự nhân biển sâu. Phẩm chất: ám kim. Mô tả: cự nhân biển sâu là một sinh vật sống trong truyền thuyết, chúng cầm những chiếc mỏ neo khổng lồ, có thể dễ dàng tạo ra một cơn sóng thần quy mô nhỏ. Tương truyền, sứ mệnh của chúng là bảo vệ sự trong sạch và yên bình của đại dương. Khi gã khổng lồ cao 18 feet, nặng đến 10.000 tờ UN giờ này xuất hiện trước mặt ngươi, hãy tranh thủ cầu nguyện đi, vì cho đến nay, dường như chỉ có Đạ Vị Jones từng sống sót dưới tay cự nhân biển sâu, cũng có lời đồn rằng hắn vốn mang trong mình huyết thống của cự nhân biển sâu. Mô tả: có một cự nhân biển sâu giản mua rất thích cảm giác ấm áp khi được phơi mình dưới ánh nắng. Và một ngày nọ, khi nó đang thoải mái tắm nắng trên hòn đảo nhỏ quen thuộc, tử thần đã rất dịu dàng lấy đi sinh mạng của nó trong giấc mộng. Theo lệ thường, sắc của nó sẽ hóa thành bọt biển và biến mất, nhưng không biết vì lý do gì, có lẽ do thói quen ăn uống và bệnh tật của cự nhân biển sâu này, toàn bộ dây chẳng trên người nó đã được giữ lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một loại vật liệu đóng tàu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể khẳng định rằng trước đây chưa từng có thợ thủ công nào có kinh nghiệm sử dụng loại vật liệu hiếm có này, vì vậy ngươi phải có một kỹ sư vừa to gan cẩn thận, vừa có trí tưởng tượng vô cùng phong phú thì mới có khả năng phát huy được vài phần trăm năng lực của món vật liệu quý hiếm này. Sa Văn chăm chú nhìn gân của cự nhân biển sâu, không ngừng nốc rượu rum, đôi mắt giản mua đục ngầu lại dần trở nên trong sáng. Hắn đột nhiên đi ra ngoài khoang thuyền, mượn một chiếc rìu của thủy thủ, rồi dùng hết sức chém vào mạn tàu bên cạnh. Gã Sa Văn này cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, đoán chừng thời trẻ cũng không ít lần làm chuyện giết người phóng hỏa, một nhát rìu chém xuống vô cùng sắc bén, nhưng cũng đành chịu thua trước sự cứng rắn của gỗ thiết mộc, chỉ để lại một vết trắng rõ ràng. Thấy vậy, Sa Văn như có điều suy nghĩ, hắn vội chống nạng, cả nhắc đi về phía đáy tàu. Phương Sâm Nham biết Sa Văn chắc chắn muốn đi xem xuống tàu. Xuống tàu của con tàu khổng lồ này, ba người Phương Sâm Nham cũng đã nghiên cứu từ lâu. Vì không thể tìm được một cây thiết mộc đủ lớn, nên nó được tạo ra bằng cách ghép nối, lắp ráp hơn 10 cây thiết mộc lại với nhau theo một phương pháp kỳ lạ, cuối cùng dùng hắc ma pháp dán lại thành một khối liền mạch. Tuy không bằng gỗ tự nhiên nguyên khối, nhưng lúc này xem ra vẫn hoạt động rất tốt. Sau khi xem xét toàn bộ con tàu một vòng, Sa Văn đứng ngẩn người một lúc lâu, rồi đột nhiên nổi giận gầm lên, ra lệnh cho tàu cập bờ gần nhất, sau đó lệnh cho đại ủy Ti giúp đỡ, đuổi tất cả mọi người xuống tàu. Phương Sâm Nham nắm trong tay con át chủ bài là đứa con riêng của Sa Văn, nên cứ ung dung ngồi xem kịch, mặc cho Sa Văn tung hoành trên con tàu này. Trong vòng nửa giờ sau khi mọi người xuống tàu, trên tàu không có động tĩnh gì, nhưng rất nhanh sau đó, nhóm Phương Sâm Nham đứng trên bờ biển đông cảm thấy âm khí bức người. Phải biết rằng nhiệt độ ở biển cả dịp biển dù là ban đêm cũng ít nhất trên 20 độ, vậy mà bên bờ lại xuất hiện sương trắng. Rất nhanh, họ thậm chí có thể nhìn thấy một lượng lớn cá xuất hiện xung quanh thân tàu. Những con cá này vừa chạm vào thân tàu liền vỡ tan, máu thịt cũng tan chảy hòa vào đó. Ngay sau đó, từ mũi tàu đột nhiên hình thành một điểm màu vàng sẫm, lấy điểm này làm trung tâm, từ từ lan ra thân tàu 2-3 đường con uốn lượn. Những đường này lan ra chưa được bao lâu thì lại phân nhánh ra như gân lá, cuối cùng phủ kín mọi ngóc ngách trên toàn bộ con tàu. Nhìn thấy cảnh tượng này, đá ngầm đống thất thanh nói, lẽ nào Sa Văn định hòa tan gân của cự nhân biển sâu vào thân tàu sao? Nếu thân tàu bằng gỗ thiết mộc là xương cốt của con người, thì những đường gân vừa hình thành này chẳng phải là dây chẳng, mạch máu, kinh lạc của tàu chúng ta sao? Cảnh tượng kỳ lạ này kéo dài gần một giờ mới từ từ biến mất. Bề mặt thân tàu chấn viễn sau khi được cải tạo không còn trơn láng bằng phẳng nữa, mà ở một số nơi xuất hiện những đường gân nổi lên uốn lượn, trông như mạch máu tĩnh mạch màu xanh đen trên cơ thể người. Nếu cẩn thận dẫm lên, thậm chí sẽ cảm thấy chất liệu thân tàu tuy vẫn cứng rắn như xưa, nhưng lại có thêm vài phần dẻo dai như của một sinh vật sống. Sau đó, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, kỳ hạm của ngươi, chấn viễn đã được hòa tan gân của cự nhân biển sâu vào thân tàu. Năng lực bán truyền thuyết, siêu việt thép gang, bị động được cường hóa, độ bền của tàu tăng 50, khả năng hấp thụ sát thương tăng thêm 33, mức độ giảm tốc đội vĩnh viễn giảm từ 35 xuống còn 30. Năng lực cấp A, chinh phục tự nhiên, bị động, được cường hóa, từ nay con tàu này có thể tự động hấp thụ tinh hoa của các sinh vật biển xung quanh mà không cần hiến tế máu. Tốc độ hồi phục vết thương trên thân tàu tăng 33. Nhận được năng lực mới, cuồng hoan của biển cả, năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi thuyền trưởng cầm lái. Triệu hồi linh hồn của cự nhân biển sâu bản bù, tạo ra một cơn cuồng hoan của sóng biển, gây ra một cơn sóng thần kinh hoàng trong khu vực chỉ định. Trong khu vực sóng thần, tốc độ di chuyển của chấn biển tăng 100, tốc độ di chuyển, bơi của các tàu thuyền và sinh vật khác giảm 50. Kích hoạt năng lực này cần hiến tế sinh mạng của ít nhất 3 người. Sau khi kích hoạt 1 giờ, linh hồn của cự nhân biển sâu bản bù sẽ không đáp lại lời triệu hồi của ngươi nữa. Thời gian duy trì của cuồng hoan của biển cả là từ 200 đến 500 giây, tùy thuộc vào cường độ của linh hồn hiến tế. Cường độ linh hồn hiến tế càng mạnh, linh hồn của cự nhân biển sâu bản bù càng hài lòng, thời gian duy trì càng dài. Lúc này, đám hải tặc đã đùa lên, hưng phấn la hét tham quan con tàu mới của mình. Sa Văn và đại ủy Ti rõ ràng cũng lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, cả hai đều mềm nhũn trên ghế, không thể động đậy. Sa Văn nhìn Phương Sâm Nham, thở hổn hển nói, "Thủy thủ Nham, 10.000 bảng vàng." Phương Sâm Nham đáp ngay, "Không vấn đề." "Vậy còn cánh buồm máu bạ dạ điền thì sao?" Sa Văn nốc mạnh mấy ngụm rượu rum, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, "Ngươi đã bao giờ thấy nam châm chưa?" Phương Sâm Nham gật đầu. Sa Văn liền thật sự lấy ra hai miếng nam châm từ trong túi, để hai cực cùng dấu của chúng đối diện nhau, tự nhiên tạo ra lực từ trường lơ lửng. Sa Văn ho dữ dội một lúc rồi nói, "Đó chính là nguyên lý của cánh buồm máu bạ dạ điền. Hiện tại, số lượng oan hồn trong cánh buồm này đã đủ nhiều, nhưng linh hồn chủ chốt để đối trọng với chúng vẫn chưa có, nên không thể đối kháng với những linh hồn phụ trợ này, từ đó tạo ra lực ngưng. Tiếp theo, ta và đại ủy Ti sẽ thử giải phong ấn ma pháp của hồn chủ, sau đó ngươi cứ đi săn các loại sinh vật biển cấp truyền thuyết đi. Mỗi khi ngươi giết một sinh vật biển cấp truyền thuyết, linh hồn của nó sẽ bị hút vào cánh buồm máu bạ dạ đỉn để làm hồn chủ. Hấp thu được càng nhiều linh hồn mạnh mẽ, lực nâng tạo ra sẽ càng lớn. Chương 92, sự kết hợp mạnh mẽ. Sau khi nghe Xuân giải thích nguyên lý của huyết phàm bạ lạ đỉn, mọi người đều bừng tỉnh ngộ. Phèn Sen Nhi ạ gật đầu nghiêm túc, tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là, một khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt như bão, có phải chúng ta vẫn cần phải gỡ huyết phàm bạ lạ đỉn xuống không? Để tăng trọng lượng của tàu nhằm chống lại sóng gió. Xuân mất kiên nhẫn buông tay, lớn tiếng nói, đó là điều đương nhiên. Bây giờ tất cả các người cút hết cho ta, ta muốn nghỉ ngơi một lát, mau ra ngoài đi. À phải, nhớ kêu người pha cho ta một tách trà, biết chưa? Trà Trung Quốc, bên trong phải cho muối và chanh. Ta cũng nói rồi, mang cho ta một phần bít tết tái bữa. Sau khi ta tỉnh lại còn nhiều việc phải làm lắm. Ví dụ như trên con tàu này còn có mấy bộ phận khá tốt, nhưng lại bị người ta đặt lung tung sai vị trí, còn hung khí rinh lên nữa. Thằng ngu nào đã tự ý lắp đặt khẩu pháo lao móc cho nó thế? Không biết thì đừng có giả vờ biết, được không? Cuối cùng, ta còn đề nghị phải chỉnh sửa một chút ngoại hình của con tàu này, như vậy còn có thể tăng thêm một chút tốc độ. Xuân lúc này đương nhiên không biết đến khái niệm hệ số cản gió, nhưng lại có thể đưa ra kết luận tương đồng với khoa học hiện đại, có thể thấy gã này quả thật không phải hữu danh vô thực. Đối mặt với một Xuân bình báo, Phèn Sen Nhi ạn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nhún vai rồi cút đi, đây cũng là chuyện hết cách, người có tài năng thường có vài phần quái gở. Anh quay về phòng thuyền trưởng vừa nghỉ ngơi một lát, lão hải cẩu liền đến xin chỉ thị về hải trình tiếp theo. Phèn Sen Nhi ạn gần như không cần suy nghĩ nhiều mà buột miệng nói, đương nhiên là đến hải lưu vịnh sẽ mùa rồi. Lúc này, Nạ Nục đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, chẳng lẽ thủ lĩnh có hứng thú với mấy con quái vật chủ hạ cặp dạ đó sao? Trong số tất cả những con quái vật truyền thuyết đáng nguyền rủa, người cá là có giá trị cao nhất, một viên ngọc trai kết tinh từ nước mắt của họ có thể đổi lấy 10 ounce vàng, những quý ông khoác lác trong các xã lọn ở London cũng sẵn sàng móc những đồng vàng bảng Anh ra để mua ngà của cá voi lưng ngủ. Nhưng lũ chủ hạ cặp dạ nghèo kiết sắc này, ngoài việc thỉnh thoảng có vài nhà luyện kim thu mua với giá không cố định ra, thì chẳng có động lực nào để người ta phải mạo hiểm đi săn giết nó cả. Phèn Sen Nhi ạn không định giải thích với thuộc hạ rằng mình chọn hải lưu vịnh sẽ mổ chỉ vì thời gian gấp gáp và nơi đó gần đấy nhất, vì vậy anh chỉ thản nhiên nói, chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Nạ Nục, có người nói anh là người sử dụng hung khí Jinlen mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng cũng có người nói anh là kẻ yếu nhất. Tôi tin rằng anh sẽ dùng hành động thực tế để trả lời, phải không? Nạ Nục siết chặt nắm đấm, hình xăm màu xanh đen trên cánh tay to khỏe của gã rung lên theo những cơ bắp đang phồng lên, đến lúc đó ngài cứ dùng mắt mà xem, thủ lĩnh, tôi là người không thích nói mồm. Tôi mong chờ điều đó. Phèn Sen Nhi ạn thản nhiên đáp. Bẻ hết lái sang trái, hạ ba buồm, tay chèo tăng sức, thêm chút nữa là ta tóm được thằng ngu này rồi. Tiếng gió biển, tiếng sóng gỗ, tiếng gầm thét, tiếng hò rô vang vọng khắp bong tàu. Tất cả mọi người trên tàu đều vận hành một cách chính xác như một cỗ máy, mỗi người họ như một linh kiện đạt chuẩn, lắp ráp lại với nhau là có thể tạo ra công suất lớn nhất. Biển cả sâu thẳm bị nghiền nát dưới đáy tàu, sóng to gió lớn cũng không thể làm con tàu vững chãi này chao đảo. Phèn Sen Nhi ạn đứng ở mũi tàu định viễn, bên cạnh anh là khẩu hùng khí Jinlen lâu đời. Tạo hình của thứ này khá là tân tiến. Nếu bỏ qua chất liệu và các hiệu ứng ánh sáng, bóng tối của hắc ma pháp đi kèm, nó thực sự có chút giống với ụ pháo trên các tàu khu trục tên lửa của quân hạm đời sau, ẩn chứa sát khí trong một vẻ ngoài tự nhiên. Dưới sự chỉ đạo của chuyên gia như Xuân, hung khí Jinlen lúc này không còn nạp loại lao móc đó nữa, mà là những chiếc xương sườn con của cá voi khổng lồ đã được giai kỵ sĩ tôi luyện bằng hắc ma pháp. Nó được đặt tên là lao xương kình, bay ra với tốc độ xoáy cực cao, vẽ nên một đường đạn cong vô cùng kỳ dị rồi cắm sâu vào cơ thể con mồi. Nếu không có phong cách độc đáo của riêng mình, năm đó hung khí Jinlen làm sao có thể ngang nhiên giết chết cả thuyền trưởng của tàu báo thù của nữ hoàng, một trong ba chiến hạm truyền thuyết. Đương nhiên, với đường đạn và loại đạn dược kỳ dị như vậy, yêu cầu đối với xạ thủ cũng cao hơn. Nhưng Nạ Nục quả thực cực kỳ có thiên phú về mặt này, chỉ mất 2 ngày đã hoàn toàn quen với việc điều khiển nó. Bộ xương một lớn một nhỏ của hai con chủ bạ cặp dạ đang treo trên cột buồm thứ 2 chính là minh chứng rõ nhất cho năng lực của Nạ Nục. Lúc này Nạ Nục đang cởi trần, cơ bắp rắn chắc lấm tấm mồ hôi và sân dầu, khuôn mặt vốn đã dữ tợn nay lại càng thêm vẻ hung tàn. Đôi mắt gã lại nhắm nghiền một cách kỳ lạ, nhưng nhãn cầu bên trong lại chuyển động cực kỳ dữ dội, thậm chí có thể thấy mí mắt không ngừng run rẩy, khiến người ta lo lắng rằng dây tiếp theo nhãn cầu của gã sẽ nổ tung. Đột nhiên, bề mặt của khẩu pháo lao móc hung khí Jinlen lóe lên ánh sáng đen. Ngay sau đó, không khí ở đầu nòng pháo lưu chuyển và xoáy tít với tốc độ cao, rồi một bóng trắng bắn bật ra, để lại những vệt khói đen mờ ảo trong không trung. Sau đó nó cắm sâu vào lòng biển. Vài giây sau, mặt biển xanh thẳm nổi lên vô số bọt khí, tiếp đó cả vùng biển gần đó bắt đầu cuộn trào, dường như có một lực lượng khổng lồ đang khuấy động từ vực sâu. Rồi một lượng lớn máu đỏ sẫm trào lên, nhuộm cả mặt biển phía trước thành một màu nâu đỏ. Dưới sự tương phản của cảnh đẹp nắng vàng, trời xanh, mây trắng, biển biếc, cảnh tượng này trông càng thêm thê lương và kỳ dị. Ngay sau đó, bên dưới mặt nước cách mũi tàu định viễn 50 mét về phía trước, xuất hiện một bóng đen khổng lồ, giống như một đám mây đen ẩn mình dưới nước đang trôi tới, trông thì chậm mà thực ra rất nhanh. Phía sau nó kéo theo một vệt máu đỏ đang lan tỏa. Chiếc vây lưng khổng lồ sắc bén như một lưỡi dao trên mặt nước thậm chí còn phản chiếu vài tia nắng, rồi nó xé nước lao thẳng về phía tàu định viễn. Con quái vật khổng lồ này đã dùng cách này để đâm chìm rất nhiều con tàu tương tự. Tiếp theo, nó đã bắt đầu mong chờ được mở cái miệng đầy răng nhọn, tham lam nuốt chửng những thủy thủ rơi xuống nước, dùng máu thịt của họ để chữa lành vết thương của mình. Chỉ là đối với những tên hải tặc đã săn giết qua 2 con chủ hạ cặp dạ mà nói, họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Họ vội bám chặt vào những vật chắc chắn bên cạnh, đồng thời lớn tiếng huýt sáo và la hét quái dị, "Cục cưng, mau lại đây nào. Mày sẽ phát hiện ra vũ khí mạnh nhất của mày cũng mong manh như đồ sứ Trung Quốc thôi, nhưng lại không quý giá bằng đâu." "Ồ, tao không thể chờ được nữa rồi." Một cú va chạm dữ dội xảy ra ngay tức khắc. Chiếc vây lưng bằng xương cứng rắn tiếp xúc với mũi và đáy tàu địch viễn, trong cơn sóng trắng quần quẫn ngút trời, nó ma sát tóe ra một chuỗi tia lửa dài hơn 1 mét. Tiếp đó, thân tàu to lớn nặng nề của địch viễn đè thẳng xuống, một tiếng rắc vang lên, chiếc vây khổng lồ trắng nếu bị ép cong rồi gãy lịa. Còn phần mũi và đáy tàu bị cắt chúng chỉ để lại một vệt trắng mờ. Chiếc vây khổng lồ cao 3 mét, dài khoảng 5-6 mét bị ép gãy thành 3 đoạn, văng sang hai bên khoảng 2-30 mét, chém rách vài con sóng rồi mới rơi xuống mặt biển, mang một vẻ thê lương trôi dạt theo dòng nước. Mục đích ban đầu của chủ hạ cặp dạ là bổ dọc con tàu này thành hai nửa từ mũi tàu, sau đó dùng sức mạnh kinh người của mình để lật úp nó. Nhưng kế hoạch của nó đã sai lệch ngay từ đầu, mà còn là sai lệch cực lớn. Vây lưng của nó không những không cắt đôi được mũi tàu, mà ngược lại còn bị đẻ gãy. Ngay sau đó, con tàu đen kịt kia chấn áp xuống với một tư thế khó tả, tựa như một ngọn núi. Ngay khi da thịt của chủ hạ cặp dạ tiếp xúc với thân tàu địch viễn, những đường vân màu xanh sắc uốn lượn trên bề mặt thân tàu lập tức như sống lại, bám chặt lấy nó. Chủ hạ cặp dạ gào thét thảm thiết, nhưng những nơi da thịt bị tiếp xúc đều bị xé toạc ra, rồi bốc khói trắng và bị hòa tan một cách thảm thương. Mặc dù kích thước của con chủ hạ cặp dạ này đã gần bằng 1/3 tàu địch viễn, sức mạnh lại càng kinh người, nhưng trong cú va chạm ở mức độ đó, cả con tàu địch viễn vẫn vững như bàn thạch, chỉ lắc lư vài cái mà thôi. Sự cân bằng mạnh mẽ này đừng nói là tàu thuyền thông thường, ngay cả chiến hạm chuyến thuyết cũng chưa chắc bị kịp. Chịu thế lớn, chủ hạ cặp dạ cũng là một sinh vật có linh tính, không nói hai lời, nó liền định lặn xuống biển sâu. Đây chính là khó khăn lớn nhất khi săn giết sinh vật chuyến thuyết trên biển. Sinh vật chuyến thuyết trên cạn chỉ cần bạn có thể chiến thắng, dù nó có chạy trốn bạn cũng có thể truy đuổi đến cùng, cuối cùng chém nó dưới ngựa. Tuy nhiên, khi săn giết những sinh vật chuyến thuyết khổng lồ dưới biển này, cho dù có thể áp đảo chúng về thực lực, nhưng một khi chúng muốn trốn xuống biển sâu thì rất khó ngăn cản, trừ khi có thể vây chúng trong hang ổ hoặc bắt được con non của chúng. Đương nhiên cũng không thiếu những gã nóng này chỉ chờ lộ ra, lấy ruột, tinh hoàn của con quái vật sắp chạy thoát để mang về bán lấy tiền cứu nguy. Bọn họ thấy công sức chiến đấu, bố trí vất vả sắp đổ sông đổ bể, đầu óc nóng lên liền nhảy ùn xuống nước truy đuổi. Lúc này, chuyện bi thảm xảy ra thì ai cũng đoán được, con quái vật bị thương khi chiến đấu dưới nước thực lực tăng mạnh, còn con người xuống nước thì thực lực giảm sút, kẻ truy sát thường vì thế mà không bao giờ nổi lên được nữa. Tuy nhiên, đừng nói là Đục Bốn là một cao thủ săn giết sinh vật truyền thuyết, chỉ riêng khẩu hung khí Jinlen kia cũng đã sớm tính đến trường hợp này. Loại hung khí đã được thời gian kiểm chứng, tôi luyện qua ngàn búa vạn đen này, bẩm sinh đã là khắc tinh cực lớn của các loại sinh vật truyền thuyết trên biển chương 93, vậy dày dị dạng ai cũng biết, nước biển càng sâu thì áp suất càng lớn. Chiếc đĩa xương cá voi mà Nạ Đục phóng ra trước đó có tẩm một loại bí dược điều chế từ hắc ma pháp. Loại bí dược này vô cùng độc địa. Một khi hòa tan vào máu của sinh vật, nó sẽ không phát tác khi ở gần mặt nước để tránh đánh rắn độ cỏ. Nhưng chỉ cần áp suất nước từ bên ngoài tăng lên, nó sẽ khiến máu phun ra khỏi cơ thể. Áp suất càng mạnh, tốc độ phun máu càng nhanh. Sinh vật huyền thoại muốn bảo toàn tính mạng thì buộc phải nổi lên mặt nước, nếu không, chưa cần kẻ địch ra tay, máu của chính nó đã chạy cạn rồi. Thấy con chủ bạ cặp da này đã chìm xuống nước, lão già mù lúc này mới ra tay. Lão khịt khịt cái mũi cà chua đỏ ửng của mình rồi nhanh chóng chỉ về phía tây. Về phương diện cảm ứng sinh vật huyền thoại, lão già này có thể xem là chuyên gia hàng đầu, ngay cả Nạ Đục và Xuẩn cũng phải cúi đầu chịu thua. Đặc biệt là với những sinh vật huyền thoại bị thương, khả năng của lão thậm chí còn chính xác gấp 10 lần hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Phía tây, 150m, tốc độ 9 hải lý, độ sâu 130m. Lão già mù báo xong số liệu liền quay về khoang thuyền của mình, ôm chai rượu say cất bụi bụi. Lúc này, mũi tàu của Phương Sâm Nham đang hướng về phía đông, từ đó có thể thấy con chủ hạ cặp dạ xảo quyệt đến mức nào. Trông có vẻ như sau khi lặn xuống, nó đã bơi về phía đông để chạy trốn. Nào ngờ sau khi lặn sâu để tránh tầm mắt của mọi người, nó lại bơi ngược trở lại từ bên dưới tàu định viễn, hướng về phía tây, rồi bám theo sau đuôi tàu của nhóm Phương Sâm Nham. Hành vi này gần như chẳng khác gì con người. Nghe số liệu lão mù báo cáo, Philip đã ban hành một loạt mệnh lệnh. Tàu định viễn vẽ một đường vòng cung vững chãi trên đại dương, cảm giác vững chãi ấy tựa như lưới quốc của người nông phu cắm sâu vào lòng đất rồi kéo đi. Khi mũi tàu quay lại, lính gác trên đài quan sát đã hét lớn, phát hiện vết máu nổi lên ở mặt biển phía trước. Tọa độ ít đi, ít đi. Lúc này, dâu đỏ đã vung lá cờ đỏ, lặng lẽ ra lệnh. 4 khẩu pháo cối hạng nặng uy lực khổng lồ giận dữ phun ra lửa đạn. 4 phát đạn pháo chỉ tạo ra 3 cột nước, không còn nghi ngờ gì nữa, phát còn lại đã bắn trúng mục tiêu. Dù là sinh vật huyền thoại da dày thịt béo cũng khó lòng chịu nổi một đòn trực diện từ loại trọng pháo có thể đánh chìm chiến hạm này. Sau khi bị trọng thương lần nữa, máu tươi của con chủ hạ cặp dạ lại nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh, và nó không thể lặn xuống biển sâu để né tránh. Dù vẫn còn sức bơi trốn trên mặt biển, nhưng máu của nó sớm muộn gì cũng sẽ chạy cạn, trong khi tàu định viễn truy đuổi phía sau lại là một con quái vật nhân tạo không biết mệt mỏi với tầm hoạt động hơn 3000 hải lý. Vì vậy, kết cục của nó không cần phải nói nhiều. Tàu định viễn cứ ung dung bám theo, đợi đến khi máu nó gần cạn kiệt thì một phát đĩa xương cá voi bắn nát đầu nó. Sau đó, ít nhất 30 tên hải tặc nhảy xuống biển, vừa hò hét vừa hô vang khẩu hiệu để vớt cái gã xui xẻo to xác này lên. Phương Sâm Nham rút cây gậy sắt màu đen huyết phàm bạ dạ đi ra, cắm sâu vào cái đầu vẫn còn đang co giật của con chuột bạ cấp dạ, một lúc sau mới rút ra. Dù ánh nắng chăn hòa, nhưng đám hải tặc xung quanh vẫn cảm nhận được âm khí bức người từ cây gậy sắt, bất giác lùi lại vài bước. Lúc này có thể thấy, phần dưới của cây gậy sắt 4 đen tuyền này đã xuất hiện một mảng màu đỏ máu kỳ dị to bằng ngón tay. Theo lời Xuân, Khi màu đỏ máu lan đến giữa thân vậy, oán hồn của con người và linh hồn của sinh vật huyền thoại sẽ đạt đến trạng thái cân bằng, lực nổi tạo ra đủ để triệt tiêu trọng lượng phi thường của tàu định viễn. Hiện tại, Phương Sâm Nham mới chỉ săn được 3 sinh vật huyền thoại nhưng cũng đã có hiệu quả nhất định. Lúc này, chỉ cần đặt huyết phàm bạ dạ đỉnh lên xuống tàu, hắn liền phát hiện tốc độ bị giảm 30 nay đã trở thành 28. Tuy nhiên, Xuân nói với Phương Sâm Nham rằng, càng về sau, yêu cầu đối với linh hồn của sinh vật huyền thoại được hấp thụ sẽ càng cao. Ví dụ, linh hồn của 3 con chuột bạ cặp dạ hiện tại có thể giảm tốc độ bị trừ từ 30 xuống 28, nhưng chắc chắn không thể giảm từ 28 xuống 25. Giống như nén một cái lò xo, ban đầu nén xuống 1 cm rất dễ dàng, nhưng khi lò xo đã gần đến giới hạn, dù chỉ muốn nén thêm 1 mm cũng phải tốn hết sức 9 châu 2 hổ. Sắc của con chuột bạ cặp dạ bị giết được đặt trên bong tàu. Sau khi dung hợp với gân của người khổng lồ biển, tàu định viễn có thể tự động hấp thụ linh khí và huyết nhục của các sinh vật biển đã chết để tăng khả năng tự hồi phục. Những mạch máu nổi phồng màu xanh đen trên thân tàu không ngừng co giật, nhanh chóng hút sinh vật huyền thoại này chỉ còn trơ lại bộ xương trắng nếu. Tiếp theo, nhóm Vương Sâm Nham tiếp tục săn lùng sinh vật huyền thoại ở vùng biển gần đó, nhưng chẳng mấy chốc họ đã gặp phải một vấn đề nan giải, dù đã có đủ thực lực để săn lùng những sinh vật này, nhưng điều trớ trêu là họ lại không tìm thấy đủ sinh vật huyền thoại để giết. Phải biết rằng, những sinh vật huyền thoại sống theo bầy đàn như chuột bạ cặp dạ vốn không nhiều thông thường, các sinh vật huyền thoại khác đều giống như hổ, trừ mùa giao phối, còn lại chúng đều tìm một nơi phong thủy bảo địa để sống một mình. Chúng không cho phép bất kỳ sinh vật huyền thoại nào khác tồn tại gần đó. Vì vậy, sau khi họ săn thêm một con tảo đại mạo khổng lồ và một con cá kình răng thẳng hung dữ, Nạ Đục và Lao Mù đánh tiếp nối thông báo rằng các sinh vật huyền thoại trong phạm vi vài nghìn hải lý gần đây đã bị săn sạch. Ngoài ra, sinh vật huyền thoại gần đây nhất có lẽ là những lao quái vật sống hơn 100 tuổi trong tộc người cá. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của nhóm Phương Sâm Nham, họ chưa đủ sức đối đầu với tộc này. Bởi vì người cá tuy sức mạnh không lớn, nhưng tiếng hát của họ lại là ác mộng của các thủy thủ trên biển. Nếu không có đủ mục sư thi triển thuật miễn dịch tinh thần, thì đừng hòng có thể săn bắt người cá thông thường trên quy mô lớn, huống chi là cấp huyền thoại. Trong cuộc đi săn này, nhóm Phương Sâm Nham cũng thu được không ít lợi ích. Đầu tiên, cả 3 đều nhận được danh hiệu kẻ gan dạ, đeo vật này có thể tăng thêm 5 giới hạn HP. Thứ hai, 5 sinh vật huyền thoại này đã cho ra 2 món trang bị cốt truyện bạc, 3 món trang bị đen, 1 khí hồn, cũng coi như là đẳng giá. Trong 2 món trang bị cốt truyện bạc, có một món là găng tay phi chiến đấu, thuộc tính rất kỳ lạ, chỉ tăng 5 điểm giới hạn cho kỹ năng sống rèn đúc. Món này rất hữu dụng đời, nên đã bị anh ta lấy đi. Món trang bị cốt truyện bạc còn lại được Phương Sâm Nham trang bị, thuộc tính như sau: vảy dày dị dạng, găng tay, nơi sản xuất, bất kỳ thế giới nào có đại dương của trái đất độ hiếm, cốt truyện bạc. Độ bền, vị trí, tay chất liệu, chỉ tỉnh, linh lực của đại dương phụ kiện đính kèm, khe cắm đá quý môi trường hiệu quả nhất, đại dương môi trường yếu nhất, mọi nơi thiếu nước. Trọng lượng, 111 gram. Điều kiện sử dụng, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực trên 20 điểm. Độ bền nhân đôi trang bị, tăng 15 tốc độ bơi trong nước, năng lực bị động, sóng chiều xung kích, khi bạn tấn công cận chiến kẻ địch, có một tỷ lệ nhất định hấp thụ hơi nước trong không khí xung quanh để tấn công kẻ địch, gây ra 50-130, sát thương tùy thuộc vào môi trường. Đồng thời tạo ra một bong bóng trên người kẻ địch, trước khi bong bóng bị phá vỡ, kẻ địch bị bao bọc sẽ rơi vào trạng thái bất thường, giảm 80 tốc độ di chuyển do ngạt thở. HP của bong bóng bằng với sát thương của sóng chiều xung kích. Hiệu ứng bị động của găng tay, linh xảo cấp 4. Trong trạng thái chiến đấu, tỷ lệ đỡ đòn hoàn hảo của bạn, chặn trực tiếp đòn tấn công của địch mà không mất HP, sẽ tăng dần theo thời gian, mỗi giây tăng 1 tỷ lệ đỡ đòn hoàn hảo, tối đa tăng đến 50. Gợi ý, sau khi thực hiện đỡ đòn hoàn hảo, tỷ lệ đỡ đòn cộng thêm sẽ biến mất và được tính lại từ đầu. Gợi ý, một khi thực hiện đỡ đòn hoàn hảo, độ bền của găng tay sẽ giảm mạnh. Trang bị, giảm 4 tốc độ di chuyển trang bị, khi người trang bị ở dưới nước, tỷ lệ bạo kích tăng 4. Khi người trang bị ở môi trường khác, tỷ lệ bạo kích giảm 2 mô tả, mảnh vảy này đã mọc trên thân con tảo đại mạo hơn 100 năm. Khi săn mồi và chiến đấu, con tảo đại mạo này luôn thích dùng nó để đối mặt với các đòn tấn công của kẻ thù, vì vậy mảnh vảy này đã trở nên dị dạng như vậy. Độ cứng và độ dày của nó là không thể nghi ngờ, ngay cả khi đã rời khỏi cơ thể to lớn và mạnh mẽ kia, nó vẫn có thể phát huy tác dụng vô cùng mạnh mẽ. 3 món trang bị đen còn lại hoặc là đồ cho hệ pháp sư, hoặc không tốt bằng đồ trên người 3 người Phương Sâm Nham, nên họ bèn dùng để hiến tế cho thần Odin, hy vọng có thể nâng cấp kỹ năng bùng nổ cơ bắp, một kỹ năng có thể tiến hóa lên cấp S, nhưng lượng điểm thông dụng và điểm tiềm năng tiêu tốn cũng khiến người ta phải lưu lưới. Cuối cùng, chỉ có Phương Sâm Nham nâng cấp bùng nổ cơ bắp lên cấp 2, sát thương chuẩn cộng thêm tăng từ 515 lên 718. Còn anh chàng da đen vạt thì rất xui xẻo không thành công, lợi ích duy nhất là điểm thông dụng và điểm tiềm năng đã tiêu hao vẫn còn đó, chỉ cần tiếp tục hiến tế trang bị là được. Để đáp ứng yêu cầu của Xuân, Phương Sâm Nham đành phải tiện đường ghé qua Tọ Tiểu Gà một chuyến, vì nơi đó cũng được coi là thủ đô của hải tặc. Mặc dù việc tập đoàn hải tặc Sĩ Vạ Lơ bị đánh bại không thể tránh khỏi việc khiến kinh tế của Tọ Tiểu Gà có phần suy thoái, nhưng xưởng đóng tàu ở đây vẫn thuộc hàng đầu. Chương 94, xét biển chết chỉ lối. Sau khi đến Tọ Tiểu Gà, ông Trình liền thuê chọn xưởng đóng tàu nổi tiếng nhất ở đó rồi bắt đầu cải tạo con tàu. Phương Sâm Nham cũng không tiếc tiền mà dốc sức đầu tư. Tại đây, tốc độ của tàu lại một lần nữa được gia cố, hình dáng bên ngoài cũng được điều chỉnh đôi chút, cuối cùng hiệu ứng tiêu cực làm giảm tốc độ di chuyển đã được giảm xuống chỉ còn 20. Đến đây thì gặp phải một ngưỡng, nếu muốn tiếp tục giảm bớt hiệu ứng tiêu cực này, huyết phàm bạ lạ đỉnh lúc này phải săn giết và hấp thụ linh hồn của sinh vật chuyển kỳ từ bậc 6 trở lên thì mới có tác dụng, không thể dùng số lượng để bù chất lượng được nữa. Lúc này, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ còn lại hơn 1 tuần. Thú thật, Phương Sâm Nham vẫn không chắc liệu mình có thể thoát khỏi sự truy sát của tàu Hắc Chân Châu hay không. Dù sao đó cũng là biểu tượng của vùng biển Cạ Dị Bỉn, huống hồ giờ đây nó còn là một con tàu bị nguyền rủa. Anh không thể không cẩn trọng, cũng không dám không cẩn trọng. Thấy việc tìm kiếm nhiệm vụ phụ để kéo dài thời gian lưu lại cũng không có kết quả, bất đắc dĩ, Phương Sâm Nham đành lấy ra vật phẩm huyết sắc mà anh nhận được từ chìa khóa đỏ thâm trước đó, sách biển chết. Anh do dự mân mê nó trong tay, có lẽ nhiệm vụ mà nó mang lại sẽ giúp mình câu thêm được chút thời gian chăng. Dù sao thì độ hiếm của vật phẩm này là độc nhất trong không gian, mỗi không gian mộng hiểm trong cùng một thời điểm chỉ xuất hiện một vật phẩm loại này mà thôi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Phương Sâm Nham cũng hạ quyết tâm, dù sao thì tàu Định Viễn hùng mạnh cũng đã nên hình nên dạng, thực lực đã rất gần với một chiến hạm truyền kỳ, quan trọng hơn là nó được tính vào một phần thực lực của bản thân anh. Bất kể là săn giết sinh vật hay hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ không bị suy yếu thêm, đây chính là ưu đãi đặc biệt trong thế giới Cạ Dị Bỉn này. Theo như mô tả của sách biển chết, độ khó của nhiệm vụ nó đưa ra sẽ thay đổi dựa trên độ khó ban đầu của thế giới. Mặc dù độ khó nhiệm vụ hiện tại của nhóm Phương Sâm Nham đã tăng lên từ B đến A, nhưng độ khó khi họ mới bước vào thế giới này lại khá thấp. Nói cách khác, với cơ chế phán định nhiệm vụ nước lên thì thuyền lên này, nếu có nhiệm vụ nào mà nhóm Phương Sâm Nham không đối phó nổi trong thế giới này, thì dù sau này thực lực có tăng tiến cũng sẽ không thể nào ứng phó được. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền lấy sách biển chết ra, đặt trong lòng bàn tay. Dưới ánh nến, vật phẩm thần bí này khẽ tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Chất liệu giấy cói của nó mang lại cảm giác trơn trượt nơi đầu ngón tay, tựa như đang chạm vào máu tươi còn ấm nóng. Trong mũi còn ngửi thấy một mùi xưa cũ, đó là mùi vị của thời gian Phương Sâm Nham do dự một chút rồi quyết định sử dụng nó. Dấu ấn mộng hiểm cũng lập tức hiện ra thông báo, cảnh báo, mảnh giấy cói được đồn là vẽ từ năm 4000 trước công nguyên này ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kỳ dị. Một khi ngươi sử dụng mảnh giấy này, bản thân có thể sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Ngươi có chắc chắn muốn sử dụng không? Phương Sâm Nham đã quyết tâm nên không còn do dự nữa, nhưng một thông báo khác lại hiện ra, cảnh báo lần nữa, độ hiếm và lợi ích cuối cùng của kho báu được hiển thị sẽ được quyết định ngẫu nhiên dựa trên các tình huống khác nhau của thế giới này. Lợi ích ngươi nhận được có thể không tương xứng với công sức bỏ ra. Phương Sâm Nham vẫn thận trọng chọn sử dụng. Ngay lập tức, món cổ vật tàn tạ này bắt đầu hấp thụ ánh sáng xung quanh, bề mặt của nó cũng bị bao phủ bởi những vệt nước mờ ảo, như thể cả hơi thở của đại dương cũng bị nó hút vào. Tiếp đó, nó nhanh chóng hóa thành từng hạt bụi, nhưng ánh sáng huyết sắc ẩn chứa bên trong sách biển chết lại lan tỏa ra, chiếu thẳng vào ngọn lửa nến trước mặt Phương Sâm Nham. Mọi ánh sáng chợt tắt lịm. Ngọn lửa nến bắt đầu vặn vẹo dữ dội, nhỏ giọt xuống mặt bàn như những giọt lệ sáp. Lưỡi lửa nhanh chóng uốn lượn trên mặt bàn, đốt cháy thành từng con chữ. Trong thế giới này, ẩn giấu một bí mật tối thượng ít ai biết đến, một bí mật thậm chí có thể coi là khởi nguồn của các thế giới vị diện khác. Nếu ngươi có thể khám phá ra nó, ngươi cũng sẽ nhận được một sức mạnh điên cuồng và đáng sợ. Sức mạnh này, so với bất kỳ loại sức mạnh nào trong không gian, cũng tuyệt đối không hề thua kém. Và chìa khóa để giải mã bí mật này nằm trên người chủ nhân cũ của cảng tỏ tiểu gà, tiểu phúc khắc mất nước, kẻ này đã sa ngã. Hãy đoạt lấy bí mật này từ hắn. Ngươi chỉ có một tuần để hoàn thành việc này, nếu quá thời gian đó, tiểu phúc khắc vân tức sẽ lại chôn vùi bí mật này ở một nơi chỉ mình hắn biết. Thứ ẩn giấu đằng sau bí mật này thực sự quá lớn, vì vậy sẽ không có bất kỳ hình phạt nào được thiết lập. Sách biển chết căn bản không hề giao cho Phương Sâm Nham một nhiệm vụ nào, mà chỉ là những thông tin hỗn loạn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không có hình phạt, nhưng chính vì vậy, Phương Sâm Nham mới có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm cực độ ẩn chứa bên trong. Chết tiệt, bí mật lấy được từ người tiểu phúc khắc vân tức xem ra cũng chỉ là chìa khóa thôi sao? Độ khó cỡ này Phương Sâm Nham không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không tự tin khi làm một việc đến thế. Lợi thế duy nhất là nhờ cuốn nhật ký của một gang phộc kẻ trong tay, anh cũng đã từng lên kế hoạch đối phó với tiểu phúc khắc vân tức hùng mạnh này. Ít nhất cũng không đến nỗi bị động. Lần này, hy vọng nữ thần may mắn sẽ đứng về phía mình sau khi ngồi trầm tư trong phòng thuyền trưởng suốt nửa đêm, Phương Sâm Nham đã đưa ra một loạt sắp xếp, sau đó gọi tất cả các thành viên cốt cán trên tàu đến. Anh khẽ cúi đầu, trong mắt bùng lên ngọn lửa điên cuồng, chuẩn bị đồ tiếp tế. Lần này chúng ta làm một vụ lớn. Các ngươi có sợ không? Đám hải tặc gào lên như một bầy sói điên, có vài gã còn muốn thể hiện mình, lớn tiếng nói, đại ca, chúng tôi chỉ sợ việc quá nhỏ thôi. 4 ngày sau, nhóm Phương Sâm Nham đã tiến vào một vùng biển xám xịt. Đúng vậy, một vùng biển xám xịt. Xung quanh đâu đâu cũng là sương mù mờ mịt. Bầu trời xám, mặt biển xám, những con sóng vỗ vào mũi tàu bị mũi tàu cứng rắn vô song đập tan, bọt biển trắng xóa cũng nhuốm một màu cho xám. Ngay cả trên tròng mắt của mọi người cũng như phủ một lớp sương mờ. Ở trong một môi trường như vậy, cảm xúc của con người cũng vô hình trở nên u uất và cáu kỉnh. Đúng vậy, đây chính là xào huyệt của đám hải tặc trên tàu Hắc Chân Châu, nơi được đặt tên là Biển Lạc Lối. Nghe đồn, ở trung tâm Biển Lạc Lối có một hòn đảo biết tự di chuyển. Trước đây nơi này được gọi là đảo tử vong, ý chỉ hòn đảo này là nơi tụ tập của những kẻ đã chết, chỉ có những thủy thủ sau khi chết mới có thể đến được đây. Còn bây giờ, nơi này lại có một cái tên khác, gọi là đảo Kim Ngân, ý chỉ kho báu mà đám hải tặc bị nguyền rủa trên tàu Hắc Chân Châu chôn giấu ở đây nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, tổng giá trị của chúng gần như tương đương với cả hòn đảo được đúc bằng vàng bạc. Trong Biển Lạc Lối này, đầy dây thời tiết khắc nghiệt, đáng ngầm, xoáy nước, những sinh vật kinh hoàng và tất cả những điều kiện tồi tệ mà bất kỳ người đi biển nào cũng không muốn gặp phải. Nghe nói, muốn đi lại trong Biển Lạc Lối, thứ đáng tin cậy nhất chính là chiếc la bàn không chỉ hướng nam của thuyền trưởng Giác Sở Ba Dạo. Kim của nó không chỉ về hướng nam, mà chỉ thẳng về hướng của đảo Kim Ngân. Dĩ nhiên, đối với thuyền trưởng Bạt Bộ Xạ của tàu Hắc Chân Châu hiện tại, ông ta cũng có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để tìm ra một hải trình dẫn đến kho báu giữa thế giới xám xịt này. Bọn họ sớm đã dựa vào thân thể bất tử của mình để dò xét nơi này rõ như lòng bàn tay, nếu không thể quay về đảo thì thật nực cười, chẳng khác nào một người không tìm được đường về nhà. Bây giờ, lại có thêm một người dám thách thức vùng biển này. Đó chính là thuyền trưởng của tàu Định Viễn, Phương Sâm Nham. Trước đó, Phương Sâm Nham đã dùng chứng đại dương để giao dịch với Tỷ Gạn, khiến cô ta phải tốn không ít công sức để bói ra tọa độ của đảo Kim Ngân. Có được tọa độ này đối với Phương Sâm Nham đã là quá đủ. Mặc dù các điều kiện công nghệ lúc này vẫn còn sơ khai, nhưng sự kết hợp giữa hắc ma pháp và kinh nghiệm đi trước hậu thế hàng trăm năm đã cho Phương Sâm Nham vốn liếng để thách thức vùng biển chết chóc này ngay trong chuyến hải trình đầu tiên. Phía trước có đá ngầm, mau hạ bờm, bẻ lái gấp. Một tên hải tặc vừa mới đổi ca đột nhiên hét lên một cách thảm thiết. Hắn la hét hoảng hốt và nhập tâm đến nỗi miếng bánh mì mức vừa cắn trong miệng cũng rơi ra. Có lẽ sương mù xám xịt đã khiến tâm trạng hắn có phần bị đè nén, nên lúc này tên lính gác cũng cuống cuồng như bị lửa đốt sau mông. Thế nhưng mấy tên hải tặc chưa đến ca trực lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, quay đầu lại nói một cách thản nhiên, ồ, có đá ngầm à? Tên hải tặc kia trợn tròn mắt, túm lấy cổ áo bọn họ, lắc mạnh và hét lên, tao nói là có đá ngầm. Đá ngầm? Mà còn là ít nhất một vòng đá ngầm răng sói. Mày là đồ ngu không có thai à? Cái gọi là đá ngầm răng sói dùng để chỉ loại đá ngầm đen, dài và cực kỳ sắc nhọn. Ngay cả đá san hô so với nó cũng kém hơn về độ cứng nên không được mang danh răng sói. Loại đá ngầm này thường ẩn mình dưới mặt nước khoảng 1-2 mét, dù trong thời tiết quang đãng cũng rất khó phát hiện từ xa, huống hồ là trong biển lạc lối có tầm nhìn cực thấp này. Một khi tàu thuyền không phát hiện để né tránh, chỉ cần va phải, dù là tàu chiến bảy cột buồm cũng vô cùng nguy hiểm. Rất dễ bị xé toạc một vết rách không thể sửa chữa dưới đáy tàu. Vì vậy, cũng khó trách tên hải tặc này lại hoảng loạn đến thế. Chương 95, sóng dữ gió to, coi tựa dạo chơi nghe thấy lời cảnh báo của tên hải tặc, gã bị túm cổ chỉ hề bại ngáp một cái. Cùng lúc đó, Philip vừa xong ca trực bước ra, với đôi mắt hằn vện tơ máu, mệt mỏi ra lệnh, vậy thì, tiến hết tốc lực. Đôi mắt của tên hải tặc kia lập tức trợn tròn kinh hãi, gã gần như tưởng mình nghe nhầm mệnh lệnh. Nhưng những tên cướp biển khác đã gắng sức hò vang, một lần nữa kéo lên hai cánh buồm rộng. Các tay chèo cũng dồn sức, những mái chèo bản rộng ngập sâu vào nước biển, rồi dùng hết sức đẩy về phía sau, bọt trắng và sóng nước văng tung tóe lên cả mũi tàu. Các người điên rồi, cả thế giới này điên hết rồi. Tên hải tặc lập tức hất văng người đồng bọn trước mặt, hoảng hốt lao thẳng đến cột buồm bên cạnh rồi ôm chặt lấy nó. Trong 15 năm làm cướp biển của mình, gã đã thấy ít nhất 8 thằng cha xui xẻo bị văng xuống biển khi tàu va chạm mạnh, và chỉ có 2 người sống sót trở về. Gã tuyệt đối không muốn mình trở thành người thứ 9. Tuy nhiên, toàn bộ thân tàu chỉ rung nhẹ một cái. Có thể nói thế này, nếu có một ly rượu đầy đặt trên bàn, thì nhiều nhất cũng chỉ sánh ra vài giọt. Tên hải tặc đang ôm chặt cột buồm cũng sững người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng thứ gã thấy trong mắt là những khuôn mặt méo mó vì cười điên dại của đồng bọn, và thứ gã nghe thấy trong tai là những tiếng cười nạo không chút kiêng dè. Hoa ha ha ha, lại thêm một thằng. Nhìn bộ dạng đáng thương của nó kìa. Mẹ kiếp, đó là anh em của tao, mày đừng có cười người ta, thằng ngu này. Tối qua lúc đâm phải đá ngầm cũng có thấy mày khá hơn đâu. Sau khi nghe mọi người bàn tán xôn xao, tên hải tặc kia từ từ buông tay, mặt đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, ngập ngừng hỏi, đây thế là đâm xong rồi hả? Anh bạn của gã bước tới, ngáp một cái thật to, trông cũng vô cùng mệt mỏi, có lẽ là người trực ca đêm qua, ừ. Vậy, nhưng tảng đá ngầm răng sói kia chẳng lẽ cứ thế biến mất sao? Tên hải tặc kinh ngạc hỏi. Tất nhiên là gãy rồi. Gã kia thản nhiên đáp. Từ 2 giờ sáng hôm qua, chúng ta đã đi vào vùng đá ngầm của hải vực này. Cú va chạm vừa rồi, đêm qua đã xảy ra ít nhất chục lần. Mấy đứa chúng mày ngủ như heo có cảm thấy trong tránh không? Điều này chỉ chứng tỏ một vấn đề, đó là độ cứng của mấy tảng đá ngầm này không bằng đáy tàu của con hàng ngon nghẻ nhà chúng ta. Độ cứng của mấy tảng đá ngầm này không bằng đáy tàu của con hàng ngon nghẻ nhà chúng ta. Một tên hải tặc khác bên cạnh cũng hớn hở lặp lại câu đó. Wow, tao thích câu này. Tao nói cho chúng mày biết, con tàu của chúng ta dù có đi đến địa ngục cũng tuyệt đối không chìm được đâu. Nghe nói có ác quỷ đã được thuần hóa ký sinh bên trong tàu, tao tin chắc rằng từ nay về sau, 3 chiến hạm huyền thoại của giới hải tặc nhất định sẽ biến thành 4. Lúc này, Philip đã bắt đầu bàn giao công việc cho Hắc Phàm, người sẽ tiếp quản ca trực, đồng thời Phèn Xèn Nì Ản cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Hải trình hiện tại của chúng ta là đi thẳng đến tọa độ của đảo kho báu. Đêm qua, chúng ta đã bắt đầu tiến vào khu vực đá ngầm hiểm trở của biển lạc lối. Điều đáng mừng là những tảng đá ngầm này vốn là chướng ngại tự nhiên và kẻ thù không đội trời chung với các tàu thuyền khác, lại hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta. Cũng không thể nói như vậy. Sir Parker bước ra, nghiêm túc nói, tôi vừa kiểm tra mũi tàu, những tảng đá ngầm này vẫn gây ra một số tổn thương nhất định cho thân tàu, chỉ là tàu Định Viễn sở hữu khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, nên thiệt hại vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, vì phải tăng tốc sửa chữa, nên tinh hoa huyết đục của các sinh vật huyền thoại mà tàu Định Viễn hấp thụ trước đó cũng đã tiêu hao gần một nửa. Nếu những tinh hoa huyết nhục đó cạn kiệt, thì chỉ cần va chạm liên tiếp 2-3 tảng đá ngầm răng sói, đáy tàu vẫn sẽ bị hư hại nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, ở cái nơi quái quỷ này vẫn chưa phát hiện ra sinh vật biển nào, e rằng tàu Định Viễn rất khó được bổ sung. Nghe xong phân tích của Sở Mạch Cơ, Phèn Sen Nì An nhìn sang đại kỵ sĩ bên cạnh, đại kỵ sĩ gật đầu, ngầm thừa nhận lời nói của anh. Phèn Sen Nì An trầm ngâm nói, về vấn đề sinh vật khan hiếm ở biển lạc lối, tôi có thể bổ sung một điểm. Điều này không có nghĩa là nơi đây không có sinh vật, mà là phần lớn đã bị săn bắt hết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chúng ta tiếp tục tiến sâu vào biển lạc lối, không cần chúng ta đi tìm, những gã chết tiệt đói khát và tham lam đó tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, David, anh hãy giám sát lão mù, tuyệt đối không cho ông ta đụng đến rượu, tỏi và bất kỳ thứ gì cay nồng có thể ảnh hưởng đến thứ giác. nếu nói, chỉ cho ông ta bơ, nước lọc và bánh mì, bảo ông ta chú ý hơn đến động tĩnh xung quanh. Hiện tại, giới hạn của chúng ta là đối phó với một sinh vật huyền thoại cấp 6, từ cấp 7 trở lên rất có thể sẽ bị tổn thất nặng nề, vì vậy phải phát hiện trước và kịp thời xua đuổi chúng để tránh thương vong vô ích. Những người có mặt đều biết mối quan hệ giữa Phèn Xèn Nhỉ Án và con quái vật đau, vì vậy họ không hề nghi ngờ lời nói của anh về việc xua đuổi sinh vật huyền thoại. David lúc này là thuộc hạ cuồng nhiệt và trung thành nhất của Phèn Xèn Nhỉ Án, giao cho anh ta giám sát lão mù thì quả thực có thể đảm bảo không xảy ra sai sót nào. Chỉ e là lão mù sẽ phải khổ sở vài ngày. Ngay lúc này, trên bầu trời xa xăm bỗng vang lên tiếng ầm ầm, cảm giác như có một con lăn khổng lồ và nặng nề đang chậm rãi lăn tròn nơi chân trời, không bao giờ dứt. Rồi bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, dường như ngay cả mặt trời vốn đã bị mây đen và sương mù che khuất cũng bị dập tắt ngay lập tức. Tiếp theo, gió lớn dữ dội và mưa như chút nước đổ xuống trong chớp mắt. Chỉ nghe trên bong tàu vang lên tiếng lách cách liên hồi giòn tan như giang đầu, thứ rơi xuống chính là mưa đá. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt mọi người đều biến đổi, chỉ có Phèn Xèn Nhỉ Án lập tức ra lệnh, tất cả mọi người lập tức rút về khoang tàu. Hạ hai mỏ neo, lập tức tháo cánh buồm huyết bạ la đi xuống, tăng trọng lượng của thân tàu. Đại kỳ sĩ, kích hoạt sức mạnh của ngân hải cự nhân. Mệnh lệnh của Phèn Xèn Nhỉ Án được thực thi nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hai tay của đại kỳ sĩ phát ra ánh sáng đen, ôm lấy quả cầu pha lê mới mua và lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó, dưới ánh sáng đen, những mạch máu khổng lồ cứng ngắc uốn lượn trên bề mặt thân tàu ngân hải cự nhân bắt đầu co giật nhanh chóng. Cánh buồm treo trên các cột buồm của tàu định viễn cuộn lại theo sự co rút của những đường gân đó. Trong nháy mắt, cả con tàu biến thành một cỗ quan tài khổng lồ kín mít, trơn bóng, và phía trước chỉ còn lại năm cột buồm trơ trọi, giống như năm ngón tay giữa đầy khinh bỉ, mặc sức chế nhạo bầu trời sấm chớp. Biển cả cuộn trào như nổi giận, nhưng tàu định viễn lại vững chãi như một chiếc đinh đóng chặt trên mặt biển. Trong khoang tàu, đám cướp biển cười nói rôm rả, thậm chí còn vừa uống rượu vừa đánh bạc. Lúc này, họ đều tin chắc rằng trên con tàu này có một ác quỷ mạnh mẽ và tà ác, nhưng ác quỷ đó đã bị thủ lĩnh của họ khuất phục, chỉ có thể ngoan ngoãn bảo vệ họ. Có những tên hải tặc gan dạ hơn còn buộc dây thừng quanh eo, đứng trên mũi tàu, vung nắm đấm vào biển cả và gầm lên, nội dung không ngoài việc chế nhạo cơn báo chết tiệt này. Loại hải tặc này thường xuất thân từ những bộ tộc tương đối nguyên thủy và man dợ, như người Vị Kỉnh chẳng hạn. Một khi họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng và củng cố niềm tin chiến thắng tự nhiên, thực lực của họ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cơn báo kinh hoàng kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được con tàu định viễn hùng mạnh, đành phải bất lực rút lui. Toàn bộ biển lạc lối lại trở về trạng thái xám xịt như cũ. Phèn Xèn Nhỉ Án ra lệnh kiểm tra tàu rồi tiếp tục tiến lên, hướng về phía sâu trong biển lạc lối. Trong 24 giờ tiếp theo, tàu định viễn lại gặp phải đủ loại vấn đề nan giải, ví dụ như vùng tàu đuôi ngựa khổng lồ phát triển điên cuồng mà họ từng gặp trước đây. Nếu kỳ hạn của Phèn Xèn Nhỉ Án lúc này vẫn là tàu Sam, chắc chắn anh sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu, vì lần này vùng biển tàu đuôi ngựa gặp phải có diện tích lớn hơn nhiều so với lần trước. Tức là bây giờ gặp phải tàu định viễn, hắc ma pháp đi kèm tự nhiên được kích hoạt, có thể dễ dàng ăn mòn loại sinh vật lai giữa động vật và thực vật này, hấp thụ tinh hoa sinh mệnh của nó. Mặc dù tỷ lệ chuyển đổi tinh hoa huyết đục sau khi ăn mòn tàu đuôi ngựa không cao, nhưng cũng đủ để tạo ra một con đường đi xuyên qua đó. Sau khi đi qua vùng biển tàu đuôi ngựa, họ lại bị sinh vật biển huyền thoại tấn công trong khu vực đáng ẩm. Lần này là sự tấn công của loài cá kiếm vô cùng hung dữ. Ngay cả tốc độ bơi của một con cá kiếm bình thường cũng có thể dễ dàng vượt quá 100 km/h, hàm trên vừa dài vừa nhọn của nó giống hệt một thanh kiếm tây. Có thể tưởng tượng được đòn tấn công của một con cá kiếm hóa thành sinh vật huyền thoại sẽ kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, đối với các tàu thuyền thông thường, ở trong khu vực đá ngầm thậm chí còn không thể né tránh, những tảng đá ngầm đó ngược lại còn trở thành nơi ẩn nấp cho lũ cá kiếm. Lần này, nhóm Phèn Xèn Nhỉ Án cuối cùng cũng cảm thấy vất vả khi đối phó. May mắn là hung khí Jinlen lại một lần nữa phát huy uy lực, làm bị thương hai con cá kiếm. Tiếp theo, Phèn Xèn Nhỉ Án lại tung ra vũ khí tối thượng, anh buộc một sợi dây vào dạ tâm, rồi ném xuống biển. Lập tức, khí tức của quái vật biển to, một sinh vật mạnh mẽ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong đại dương ngay cả trong số các sinh vật huyền thoại, lan tỏa khắp nơi. Đòn tấn công của lũ cá kiếm, nhiều nhất cũng chỉ được xem là cấp 7, lập tức chứng lại, cuối cùng đành phải hậm hực rút lui. Uy nghiêm của bá chủ đại dương hàng đầu này tuyệt đối không phải là thứ mà chúng có thể trực diện đối đầu. Chương 96, kho báu bí ẩn. Sau khi đuổi đám cá kiếm đi, tàu định viễn tiếp tục phất lờ hoàn toàn những dạng đá ngầm, ngang nhiên tiến thẳng về phía trước với khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vào một buổi chiều tà, sau 5 ngày lênh đênh trên biển, đường nét đen sẫm của một hòn đảo cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của lính gác. Tin tức này lập tức lan truyền khắp cả con tàu, đám hải tặc đều reo hò ầm ĩ, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ tham lam. Đây chính là đảo Kim Ngân, nơi cất giấu kho báu của tàu hải tặc huyền thoại Hát Chân Châu. Ở đây vàng như cát, bạc như đất, của cải nhiều như sỏi đá, chẳng đáng một xu. Quan trọng hơn, thủ lĩnh là một người vô cùng hào phóng. Phương Sâm Nham chọn 20 tên hải tặc giỏi cận chiến, thân thủ nhanh nhẹn cùng 3 người mình lên đảo. Dĩ nhiên, Đới Ý Ti, Hát Phàm, Dâu Dậm David và mấy người cốt cán khác cũng sẽ đi cùng, còn Philip và Lao Chó Biển ở lại trên tàu trấn giữ. Những tên hải tặc còn lại cũng không sợ họ nuốt riêng, bởi vì rời khỏi con tàu này thì chẳng ai thoát đi đâu được. Mặc dù trong phim, kho báu của tàu Hát Chân Châu dường như dễ như trở bàn tay, nhưng đó là vì Giác Sở Phạ Dạo và Bạt Bổ Xạ đã quá quen thuộc với tình hình trên con đường này. Đối với kết quả bói toán lúc đó, việc có thể đưa ra tọa độ gần đúng của hòn đảo đã là rất hiếm có, hắc ma pháp cũng không thể nào thay thế được vệ tinh, radar hay máy bay. Lúc tiếp xúc với Giác Sở Phạ Dạo trước đây, Phương Sâm Nham cũng từng có ý định lấy máu của gã, nhưng thuyền trưởng Giác có lẽ vì từng bị phản bội nên phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Có lẽ là do trong thế giới hắc ma pháp hoành hành này, có không ít thuật nguyền rủa dùng máu làm vật dẫn. Lúc này, muốn lừa được Zack, e rằng chỉ có đại mỹ nhân như Elizabeth Sullivan, người giỏi tận dụng sức quyến rũ của phụ nữ, mới làm được. Sau khi phát hiện đảo Kim Ngân, tàu Định Viễn không đội cập bờ, mà đi một vòng quanh đảo để quan sát kỹ tình hình. Lúc này họ mới nhận ra hòn đảo có diện tích khoảng 6-7 km vuông, nói cách khác, có lẽ còn không bằng một khu dân cư lớn trong thế giới thực, chỉ là địa hình trông có vẻ vô cùng phức tạp và đa dạng. Dĩ nhiên, đồng thời họ cũng đang tìm kiếm tung tích của tàu Hắc Chân Châu. Theo tiến độ của cốt truyện gốc, nếu lúc đó ở cảng Hoàng Gia, tàu Hắc Chân Châu đã bắt cóc thành công tiểu thư Elizabeth Sơ Hẳn, thì lúc này bọn chúng hẳn đã đến đây, phát hiện ra đồng tiền vàng trên người tiểu thư Sơ Hẳn tuy là thật, nhưng cô không phải là người thừa kế của chủ nhân thực sự, vì vậy máu của cô không thể giải trừ lời nguyền, do đó chúng đã bắt đầu đuổi theo lần nữa. Thời điểm mà Phương Sâm Nham nhắm đến chính là lúc tàu Hắc Chân Châu đang truy đuổi tiểu thư Sơ Hẳn và người thừa kế thực sự của đồng tiền vàng, Milton. Thử tưởng tượng xem, tàu Hắc Chân Châu đang sắp đuổi kịp họ thì đột nhiên nhận được cảnh báo xảo huyệt bị cướp, vậy chắc chắn sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Phương Sâm Nham là bạn bổ xạ, hắn nhất định sẽ chọn giải quyết phiền phức gần mình nhất trong thời gian nhanh nhất. Nhưng có câu dục tốc bất đạt, tuy thuyền trưởng Giác Sở Bạ Giảo lúc này có lẽ đang bị giam trên tàu Hắc Chân Châu, nhưng trên tàu đó có Newton, có Zimmer, còn có tiểu thư Elizabeth đầy trí tưởng tượng về hải chiến, vì vậy họ hẳn sẽ câu được thêm nhiều thời gian cho nhóm Phương Sâm Nham. Đây chính là kế hoạch trong lòng Phương Sâm Nham. Hòn đảo này không phải là đảo san hô hay đảo núi lửa hình thành sau này, mà là một hòn đảo nhô lên. Cái gọi là đảo nhô lên nghĩa là nếu rút cạn nước biển xung quanh, sẽ thấy đảo Kim Ngân thực chất là một đỉnh núi cao của dãy núi ngầm dưới đáy biển lộ ra trên mặt nước, vô cùng kiên cố. Nếu tìm kiếm khắp đảo Kim Ngân, theo lẽ thường sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi cả nhóm lên đảo Kim Ngân, họ phát hiện trên đảo cũng có không ít thực vật sinh sống. Vừa nhảy xuống khỏi băng cầu, họ đã cảm nhận được sự mềm mại dưới chân. Nhìn kỹ mới thấy trên bãi biển có đầy rong rêu do thủy triều rút để lại, trông như tóc của người chết cuốn vào nhau. Ở những nơi nước biển không thể chạm tới, khắp nơi đều mọc lên những bụi cây có lá màu xanh xám, chiếm cứ tầm nhìn của mọi người. Lá của những bụi cây không tên này phần lớn đã úa tàn, dường như dù có khô héo cũng không rụng xuống. Trong tình cảnh này, cả nhóm chỉ có thể luồn lách qua lại, từ bụi cây này sang bụi cây khác, từ vũng nước nổi váng xanh đến hố bùn đục ngầu. Di chuyển trên địa hình như vậy, tốc độ của đám hải tặc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra ở đây thường xuyên mưa, đối ý Ti đột nhiên nói. Mùi hôi thối ở đây nồng nặc quá. Địa hình phía trước gần như đã biến thành đầm lầy. Dưới chân mỗi người đều là lau sậy um tùm và những loài rong rêu xanh rợn, mọc nước và chân nhất. Mỗi bước chân giẫm xuống đều phun ra mùi hôi thối mục giữa, khí đục nồng nặc sộc vào mũi. Đi tiếp gần 100 mét nữa, mỗi bước chân đều bị lớp bùn đen hôi thối, mềm nhũn ngập đến bắp chân, bên dưới như có vô số bàn tay lạnh lẽo đang níu chặt lấy, vừa chặt vừa quyết liệt. So với đi trên đất bằng, ít nhất phải tốn gấp 10 lần sức lực. Hắc Phàm đột nhiên nói, chúng ta không thể đi tiếp được nữa, bùn lầy phía trước có thể nuốt chửng người đấy. Hắc Phàm từng đi Nam Bay Bắc, đến rất nhiều nơi, lời của gã không thể không tin. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, cho người chia thành từng nhóm 3 người để tìm kiếm theo khu vực, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì. Bùn lầy thậm chí suýt nuốt chửng tính mạng của mấy người, nếu không phải trước đó đã dặn dò phải mang theo dây thừng, chắc chắn đã có tổn thất phi chiến đấu. Đối mặt với cảnh tượng khó xử này, mọi người đều có cảm giác vào núi đáo mà về tay không. Ngay lúc ai nấy đều đang hoang mang, đội ỷ Ti lại đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mức độ biến dạng của các nguyên tố hắc ma pháp ở đây hơi quá mức." Nàng đứng trên bãi biển một lúc, rồi đột nhiên bảo người kéo những đám rong rêu phủ trên bãi biển ra, quan sát kỹ lưỡng. Sau đó lại cho người chặt bụi cây rồi châm lửa đốt. Nói cũng lạ, những bụi cây này trông gần như không có chút hơi nước nào, nhưng lúc châm lửa lại vô cùng khó cháy. May mà trên tàu hải tặc không thể thiếu những thứ dùng để giết người phóng hỏa, nên những đại sát khí như dầu hỏa là vật bắt buộc phải có. Sau khi tới dầu lên, những bụi cây này cuối cùng cũng bùng cháy dữ dội. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra điều kỳ lạ. Trong vùng biển lần này, vì sương mù bao phủ khắp nơi nên tầm nhìn gần như thấp hơn một nửa so với những nơi khác. Ai cũng biết gió là kẻ thù lớn nhất của sương mù, nên gió ở đây thường rất nhẹ. Thế nhưng khi những bụi cây bị chặt xuống được đốt lên, khói đen quần quận bốc lên lại như bị gió lớn thổi qua, gần như song song với mặt đất, bay vút về một hướng. Đúng rồi. Đới ỷ Ti vui mừng nói. Nàng lập tức dẫn người đuổi theo hướng khói đen bay đi. Nếu khói tan, họ lại tiếp tục chặt cây đốt lửa, lần theo hướng khói đen mà đi. Cuối cùng, họ đến một nơi mà khói từ đống lửa không còn bay lại nữa, mà bốc thẳng lên trời. Đới ỷ Ti đứng ở nơi này, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nàng bảo Hắc Phàm ở lại giúp đỡ, rồi đứng đó, hai tay nâng quả cầu pha lê mua ở tỏ tiểu gà, bắt đầu nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Tốc độ niệm chú của nàng cực nhanh, nhưng lại rõ ràng từng chữ một, chỉ là không ai hiểu nàng đang niệm cái gì. Họ chỉ cảm thấy giọng nói của nàng ngong ngong, dường như cộng hưởng với cả nội tạng của người nghe. Đột nhiên, ánh sáng trên quả cầu pha lê lóe lên, hội tụ lại như một thấu kính lồi, rồi từ đó bắn ra một luồng sáng màu đỏ sẫm, chiếu thẳng vào đống lửa ở chính giữa. Ngọn lửa trong nháy mắt trở nên sẫm màu hơn, rồi trong một khoảnh khắc nổ tung thành vô số đốm lửa li ti, dường như cả tro tàn trong đống lửa cũng đồng loạt nổ tung trong im lặng. Sau đó, những đốm tàn lửa lại nhanh chóng tụ lại trên không, không ngừng đan xen vào nhau, cuối cùng tạo thành một tấm lưới dày đặc. Trên mỗi mắt lưới đều có một đốm sáng của tàn lửa, và tất cả ánh sáng đều hội tụ về một điểm. Đới ỷ Ti đưa tay ra, nắm lấy điểm đó, cảm giác giống như đang nắm lấy tay nắm cửa. Nàng dùng sức kéo một cách khó nhọc, Hắc Phàm muốn lên giúp nhưng bị nàng từ chối. Lúc này, có thể cảm nhận được từ xa, không biết từ đâu, gió bắt đầu nổi lên. Cơn gió này thổi tới, ban đầu chỉ là một luồng không khí thoáng qua, gần như không cảm nhận được, thậm chí không đủ sức làm lay động một sợi tóc. Nhưng cơn gió này như thể thổi ra từ chính tâm can con người, một khi đã nổi lên liền bắt đầu xoáy tròn và dần dần mạnh lên một cách dứt khoát. Không chỉ vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển, khiến người ta có cảm giác như đang đứng trên lưng một con ngựa hoang đang phi nước đại chứ không phải mặt đất vững chắc. Nhưng đây lại không phải là cảm giác của một trận động đất, trải nghiệm kỳ lạ và bí ẩn này đang bào mòn dữ dội thần kinh của những người có mặt. Gió càng lúc càng lớn và thổi một cách vô cùng kỳ quái, giống như không gian xung quanh khu vực này dần dần hình thành năm sáu xoáy nước đen khổng lồ, điên cuồng và tham lam hút lấy không khí. Lực hút điên cuồng không thể chống cự đó mang lại cảm giác như muốn ép khô cả linh hồn. Đới ỷ ti đột nhiên làm động tác kéo mạnh một cái, rồi buông tay, loạn choạng lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, thở hổn hển. Sau đó, nàng đội uống mấy ngụm chất lỏng do chính mình pha chế mới lấy lại được hơi. Nhưng sắc mặt nàng trông vẫn vô cùng tệ, hệt như người vừa nôn mửa nhiều lần rồi lại ăn uống vô độ. Chương 97, ngọn đèn dị quỷ chỉ thấy công sức của đới ỷ ti đã không hợp phí, không gian phía trước cũng xuất hiện những gợn sóng dữ dội, trông như thể một hiệu ứng mặt nước gợn sóng đang hình thành ngay trước mắt. Đương nhiên, lúc này không có tên hải tặc nào dám lại gần. Ngay sau đó, không gian bị xé toạc. Nơi vốn là vách đá lại hiện ra bãi cát, nơi vốn là nước biển và bãi cát lại biến thành những dạng đá ngầm san sát. Sự biến động cực kỳ dữ dội ấy thậm chí còn mang lại cho người ta một cảm giác nguy hiểm tột độ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một lối vào hang động sâu hun hút đã hiện ra trước mặt mọi người. Hang động tối om như mực, chẳng hiểu vì sao, nhìn vào nó lại khiến người ta bất giác liên tưởng đến cổ họng sâu của gia thú, đường tiêu hóa của manh thú. Dường như chỉ cần bước vào là sẽ bị số phận khó lường nuốt chửng, rồi bị tiêu hóa sạch sẽ cả xương lẫn thịt, không để lại một dấu vết nào trên thế gian. Đới ỷ ti mệt mỏi nói với giọng khàn đặc, tôi đã dùng một phương pháp bất thường để mở cánh cửa bị ma thuật hắc ám che chắn này, rất có thể nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, nếu muốn vào thì phải nhanh lên. Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, cánh cổng không thời gian tạm thời này có thể duy trì được bao lâu? Tôi hy vọng phán đoán của cô có thể chính xác một chút, vì nếu lúc chúng ta quay về mà không còn đường ra thì trò đùa này hơi lớn đấy. Tin rằng cô cũng không muốn bị kẹt chết trong này đâu nhỉ? Đới ỷ ti suy nghĩ một lúc rồi quả quyết đáp, tuyệt đối không dưới 2 tiếng, nhưng nếu quá 2 tiếng thì khó nói lắm. Phương Sâm Nham gật đầu, thì tầm vài câu với đá ngầm. Sau đó, đá ngầm liền dẫn theo hai tên hải tặc đi trước, tiến về phía lối vào đen ngòm. Một là vì đá ngầm có lá bài tẩy có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Hai là đứng bên, Phương Sâm Nham và đồng đội còn nhận được một món đạo cụ thần kỳ trong thế giới ạ vạ tạ là bể nước ối chưa cải tạo, nên tuyệt đối không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, lúc này Phương Sâm Nham mới dám để đá ngầm dũng cảm đi trước. Hang động sâu thẳm, hang động âm u bên tai mọi người chỉ còn văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt. Khi mới bước vào hang, những dấu vết do nước sói mòn tự nhiên còn khá rõ ràng. Nhưng đi sâu vào trong vài trăm mét, nơi các hang động khác hợp lại, có thể thấy những dấu vết đục béo rất rõ ràng. Hẳn là do những tên hải tặc bị nguyền rủa không biết mệt mỏi và chết chóc trên tàu ngọc trai đen đã ra công và khai phá. Phát hiện này cũng giúp sĩ khí của đám hải tặc bên cạnh Phương Sâm Nham tăng lên đôi chút, ít nhất thì mọi người cũng đang đi đúng đường. Lòng tham, bản tính của hải tặc, chắc chắn là động lực duy nhất để chúng dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Suốt chặng đường, Phương Sâm Nham và mọi người đều đề cao cảnh giác, nhưng thật bất ngờ là không có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào cơ quan do đám người trên tàu ngọc trai đen sắp đặt đã mất tác dụng? Sau khi rẽ qua một góc khuất, họ có thể thấy rõ phía trước là một đại sảnh lớn có thể chứa ít nhất vài trăm người. Trong sảnh có không ít cột thạch nhũ che khuất tầm nhìn, mang đậm phong cách nguyên sơ tự nhiên. Hai bên trái phải của đại sảnh đều đặt một cái bại đá khổng lồ. Cái bại này được tạc thành hình một kẻ kỳ dị đầu to mình nhỏ đang ngẩng đầu gào thét đau đớn, cái miệng há to của kẻ đó chính là miệng bại. Trong bại đốt một bức đèn to bằng bắp tay trẻ con, ánh sáng rực rỡ rọi sáng đến từng chi tiết trong đại sảnh. Ở một nơi chật hẹp âm u thế này đồng thời ánh sáng, cảm giác ngột ngạt trong lòng mọi người lập tức tan biến, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trong bại chứa một thứ chất lỏng trông trong như nước, nhưng thực chất lại đặc sệt như dầu. Không khí cũng thoang thoảng một mùi khó tả, mới ngửi thì thấy hơi thơm, nhưng ngửi kỹ lại thấy hơi ngột ngạt, còn có chút mùi tanh thoang thoảng. Hắc Phàm ghé sát lại người kỹ, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đưa ngón tay chấm một ít nếm thử, sau đó nói, thứ này hẳn là mỡ được luyện từ thân thể của nhân ngư cái. Một vại dầu này ít nhất cũng đủ cho ngọn đèn cháy được 20 năm, thậm chí còn lâu hơn. Dù gì hắn cũng từng làm học trò luyện kim một thời gian, nên phán đoán của hắn vẫn được mọi người công nhận. Sau khi đi qua đại sảnh này, trước mắt mọi người càng trở nên sáng hơn, vì phía trước còn có một đại sảnh trống trải lớn hơn nữa, nơi đó đặt tới 4 cái vại dầu khổng lồ. Quan trọng hơn là, một tầng ánh sáng mờ ảo hòa cùng ánh đèn chiếu vào mắt mọi người. Và thứ ánh sáng đó chính là ánh sáng phát ra từ vô số bảo vật không thể đếm xuể. Người ta thường nói châu quang bảo khí, những món bảo vật quý giá sẽ tỏa ra ánh sáng càng rực rỡ và dịu mắt. Thủy thủ đoàn của tàu ngọc trai đen bao năm qua vẫn điên cuồng tìm kiếm những đồng vàng Atet, đương nhiên chúng cũng sẽ không bỏ qua những của cải khác gặp trên đường. Vì vậy, có thể tưởng tượng được số lượng vàng bạc châu báu ở đây nhiều đến mức nào. Vô số của cải đáng kinh ngạc chất đống ngổn ngang, chỉ cần tùy tiện lấy một món ra ngoài cũng đủ để sống sung túc cả đời. Nhưng kỳ lạ hay, cả ba người Phương Sâm Nham đều có chung một cảm giác, những của cải bị vứt bừa bãi đó lại cho người ta cảm giác như một đống gạch vụn, nơi đây giống như một bãi rác hỗn loạn. Dĩ nhiên, chỉ có những khế ước giả như Phương Sâm Nham mới có thể dùng tâm thái và cái nhìn siêu việt như vậy để đối diện với đống của cải này. Đám hải tặc bên cạnh họ tuyệt đối không nghĩ vậy. Hải tặc cuối cùng vẫn là hải tặc, một gã đã nuốt nước bọt từ ngực, vứt phăng tấm khiên nặng trịch trong tay, vừa gào lên kinh hãi mừng rỡ vừa lao về phía sảnh kho báu ở đằng xa. Phương Sâm Nham khẽ nheo mắt lại, đúng lúc này Hắc Phàm lại hét lên, "Cẩn thận." Nhưng Hắc Phàm vừa dứt lời, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng. T tên hải tặc có thể đi theo Phương Sâm Nham ra ngoài, thân thủ cá nhân cũng không tồi, hắn theo bản năng lăn sang một bên, đồng thời giơ vũ khí lên nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng. Máu văng tung tóe, gã hải tặc tham lam cùng với vũ khí cầm trong tay đều bị chém thành hai đoạn trong nháy mắt. Một đòn nhanh và hiểm đến mức ngay cả người có thị lực tốt nhất ở đây cũng không kịp nhìn rõ. Thứ duy nhất có thể thấy là dường như có một vật giống như chiếc rìu treo khổng lồ vung ra từ vách hang, trong tích tắc đã xẻ kẻ xâm nhập làm đôi. Sau cơn tê liệt ban đầu, tên hải tặc bị chém thành hai đoạn sống sờ sờ bắt đầu bị cơn đau hành hạ, hắn la hét một cách thảm thiết và điên cuồng. David râu rậm rút súng kiếp ra, bắn nát đầu gã xui xẻo, cuối cùng cũng kết thúc sự đau đớn cho hắn. Nhưng người tuy đã chết, thi thể vẫn còn đó. Ánh đèn sáng choang chiếu rọi, khiến vũng máu lớn tuôn ra từ thi thể trên mặt đất đông lại thành một vũng sền sệt. Mọi người nhìn nhau, nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc cả đám đang căng thẳng nghĩ cách, bên hai bỗng vang lên một âm thanh kỳ quái. Âm thanh đó chính là tiếng ai đó đang ngâm nga một giai điệu nào đó, lại còn là giọng đàn ông cô y eo éo giả giọng nữ, giống như giọng lao đán trong kinh kịch. Lắng nghe kỹ, lời bài hát ngâm nga lại là người chết không biết nói dối. Trong một bầu không khí như thế này mà lại xuất hiện âm thanh như vậy, không nghi ngờ gì đã khiến thần kinh của tất cả mọi người căng như dây đàn. Lúc này, Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Hắc Phàm, vừa rồi cậu lén lút chạy ra sau cột thạch đũ, tôi đã không lên tiếng, chính là cô ý muốn xem cậu định dở trò gì. Bây giờ thì lộ đuôi cáo rồi phải không?" Mọi người nhìn theo ánh mắt của Phương Sâm Nham, quả nhiên thấy Hắc Phàm đang nấp sau một cột thạch đũ, chỉ thấy lưng gã còng xuống như đang làm gì đó, và cái giọng the thé bị cố tình bóp méo kia chính là phát ra từ hướng của gã. David râu rậm cảnh giác viện vào thanh đại kiếm của mình, thận trọng bước tới, "Hắc Phàm, Hắc Phàm." Khi David đến gần hơn một chút, Hắc Phàm đột nhiên quay người lại. Con ngươi trong đôi mắt dường như đã biến mất một cách kỳ dị, chỉ còn lại lòng trắng, hai dòng nước dãi đục ngầu chảy dài từ khóe miệng xuống. Trong khoảnh khắc đó, gã như nhớ ra điều gì, mặt đống biến sắc như gặp ma, nhìn quanh rồi kinh hãi hét lớn, "Chúng đến rồi, chúng đến rồi. Những oan hồn bị tàu ngọc trai đen giết chết đều đến cả rồi, chúng đang bảo vệ nơi này." Hắc Phàm vừa la hét, vừa gào lên một tiếng rồi lao vào người David, chụp lấy thanh cự kiếm băng giá của anh ta, chủ động kề cổ họng mình vào đó, điên cuồng dục dã, "Đừng chờ nữa, mau giết tôi đi, mau giết tôi đi." Nhìn bộ dạng hoảng loạn run rẩy, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng sâu sắc của gã, phải chịu áp lực và nỗi sợ hãi lớn đến mức nào mới khiến một người vốn tràn đầy tự tin bỗng nhiên một lòng muốn chết. Lúc này, Phương Sâm Nham lại đá ngã Hắc Phàm, rồi giẫm lên người gã, ngăn không cho gã cử động lung tung, sau đó dõng dạc nói một câu chốt hạ, "Tinh thần của hắn có vấn đề, xem ra đã trúng phải loại thuốc gây ảo giác tác động lên tinh thần, nên trước mắt mới ảo ảnh trùng trùng." "Ừm, xét việc chúng ta tạm thời không sao, thì hẳn là do lúc này hắn đã nếm thử dầu nhân ngư. Vậy thì David, đánh ngất hắn đi, rồi thè vào mồm cho thằng ngu này uống. Còn nữa, mùi của dầu nhân ngư này rất có thể cũng có tác dụng gây ảo giác, chỉ là phát tác chậm và kín đáo hơn thôi. Xé quần áo ra, nhúng nước rồi bịt mũi lại có thể ngăn chặn khí độc hiệu quả. Nước tiểu của tôi cho hắn uống." David do dự nói, "Thủ lĩnh, ngài chắc chứ?" "Tôi chắc chắn là nếu tôi làm vậy, lúc Hắc Phàm tỉnh lại nhất định sẽ tìm tôi liều mạng." Chương 98, thu vào tay bọn cướp biển bên cạnh nghe vậy không nhịn được cười phá lên, rõ ràng chúng cảm thấy vô cùng bất ngờ với cách chữa bệnh này, nhưng Phèn Sèn Nì Án lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Ta chắc chắn, cứ làm theo đi, tên đầy tớ của ta. Hơn nữa, sau khi gã Hắc Phàm này tỉnh lại, ta sẽ bảo hắn mời ngươi uống rượu. Tin rằng sau bài học lần này, hắn sẽ không còn tùy tiện thấy cái gì cũng dùng lưỡi đếm thử nữa. Vào lúc hỗn loạn thế này, thứ thiếu thốn nhất chính là một trụ cột tinh thần." Khi Phèn Sèn Nì Án phân tích mọi chuyện rõ ràng rành mạch, tất cả đám cướp biển đều cảm thấy như chút được gánh nặng. Chúng không sợ những thứ đã biết, thậm chí có thể dũng cảm xông vào sinh vật huyền thoại cấp 7, cấp 8, nhưng lại không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Thực ra, liệu pháp tưới nước tiểu này là một phương thuốc dân gian mà Phèn Sèn Nì Án nghe được từ thế giới thực. Lúc này nói ra, hắn cũng không chắc có thể chữa khỏi cho Hắc Phàm, nhưng cách làm như một trò đùa ác ý này lại khiến nhiều tên cướp biển phải lén cười trộm, vô hình chung đã khéo léo xóa tan bầu không khí quỷ dị đó. David trước nay luôn coi lời của Phèn Sèn Nì Án như thánh chỉ, vì vậy gã liền lôi vật bất nhã của mình ra, dứt khoát nhắm ngay miệng Hắc Phàm mà chút ra một bãi. Nước tiểu nóng hổi khai mù ào ào xối xuống, khiến gã Hắc Phàm xui xẻo ướt đẫm từ đầu đến mặt. Lúc này gã đang trong trạng thái điên cuồng nên cũng không chút kiêng kỵ mà uống vào không ít. Nhưng rất nhanh sau đó, trong bụng Hắc Phàm kêu ngục, rồi miệng gã há ra, một luồng chất lỏng sền sệt đục ngầu phun bật ra. Tiếp theo, trong tiếng nôn mửa dữ dội, gã cuối cùng cũng tỉnh lại, hoàn toàn không biết gì về những việc mình đã làm trước đó. Lúc này nhìn lại những thứ gã vừa nôn ra, không ngờ những chất nhầy và thức ăn thừa đó đều biến thành hình vảy cá sền sệt, trông vô cùng quái dị. Điều đáng kinh ngạc hơn là một vài chất nhầy thậm chí còn có xu hướng tụ lại thành hình nồng nọc. Rõ ràng, nếu Phèn Sèn Nì Án không kịp thời ra tay, có khi Hắc Phàm đã mang thai sinh con luôn rồi. Giai kỵ sĩ nhân lúc trì hoãn này cũng đã phát hiện ra điểm yếu của cơ quan dịu lớn phía trước. Sau khi thi triển một vài hắc ma pháp vào đó, cô đã thành công tìm ra cơ quan ẩn giấu, rồi chặt đứt dây xích phía sau, phá hỏng nó hoàn toàn. Chỉ nghe phía sau vách đá truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, cùng với tiếng kim loại ma sát chói tai, như thể có một kết cấu máy móc khổng lồ và gỉ sét đang quay cuồng với tốc độ cao và chạm vào nhau. Ngay sau đó, từ phía sau vách đá bên phải, một luồng sáng đen lóe lên, một chiếc dịu lớn hình con lắc cao ít nhất 5-6 mét vung ngang ra, đập mạnh xuống, đùi bay mù mịt, rồi kẹt cứng trong vách đá. Tiếp đó, đoạn vách hang này bắt đầu sụp đổ, trông như thể đã xảy ra hiệu ứng domino, có lẽ cột chống đã bị thứ gì đó đập mạnh làm đổ. Nhưng may mắn là đây chỉ là một vụ sập cục bộ, chứ không phải toàn bộ hang động sụp đổ, nên mọi người vẫn hoảng sợ nhưng không rối loạn. rất lâu sau, quá trình sụp đổ mới dừng lại. Ít nhất một nửa số cướp biển đến tìm kho báu đã bị chôn vùi trong đống đất đá sạt lở. Chúng không phải là những kẻ yếu ớt trói gà không chặt, nên lần lượt nới đất đá chui ra. Dù bị một phen hú vía và chảy sức vài chỗ, nhưng cuối cùng cũng không có ai thiệt mạng. Phèn Sen Nhi An và Dịp vì bọc hậu bảo vệ thuộc hạ nên bị chôn sâu hơn một chút, nhưng thực lực của hai người cũng mạnh hơn rất nhiều, thuộc hạ cũng ở bên cạnh giúp đỡ, loáng một cái đáp đới đất đá để họ ló đầu ra, ít nhất là thoát khỏi nguy cơ chết ngạt đã rồi tính. Đột nhiên, một cảm giác khó tả lan khắp toàn thân Phèn Sen Nhi An. Vì nửa người hắn bị chôn trong đất nên hắn cực kỳ nhạy cảm với sự rung động của mặt đất. Hắn lập tức nhận ra sau khi vụ sụp đổ xảy ra, một nơi nào đó ở phía xa cũng bắt đầu rung chuyển một cách đều đặn. Ban đầu, nó giống như một gã khổng lồ khai thiên lập địa đang thong thả bước tới, còn bây giờ thì từng hạt đất đều đang ma sát và ép vào nhau một cách đồng đều, như thể cắt đang được sàng lọc để loại bỏ tất cả những thứ không ổn định. Khi Phèn Sen Nhi An đột nhiên ngửi thấy mùi tanh quen thuộc của nước biển trong không khí, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, hắn lập tức biết được biện pháp phòng bị tiếp theo của đám cướp biển trên tàu Black Bear. Hang động chứa kho báu này chắc chắn nằm dưới nước. Khi bất kỳ một cơ quan nào họ bố trí bị phá hủy, bẫy ma pháp đã được sắp đặt sẵn sẽ được kích hoạt, loại bỏ rào chắn ở cửa hang, khiến nước biển tràn ngược vào, nhấn chìm hoàn toàn nơi này trong nước. Các người mau đi. Sau khi Phèn Sen Nhi An nói ra suy đoán của mình, tiếng nước biển gầm rú tràn vào bên tai cũng ngày càng dữ dội, một luồng gió mạnh tạt vào mặt, đó là dấu hiệu không khí bị nén ép và đẩy ra ngoài nhanh chóng. Chỉ là hầu hết những người có mặt đều là cướp biển, có thể nói là lớn lên trong nước biển. Ai cũng vô cùng tự tin vào khả năng bơi lội của mình, nên nhao nhao đòi đi vơ vét một ít của cải rồi mới bơi ra ngoài. Sắc mặt Phèn Sen Nhi An lúc này trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nói, ngươi nghĩ trí tuệ của bạt bộ xạ chỉ có thế thôi sao? Những kẻ có thể đến được đảo tử vong này để thèm muốn của cải của hắn, làm sao có thể bị chút nước biển này cản lại? Dẫn nước tràn vào chỉ là bước đầu tiên trong độc kế của hắn mà thôi. Cơ quan của hắn tầng tầng lớp lớp, móc nối chặt chẽ. Ngươi có biết tại sao phải đi đến tận nơi nhìn thấy kho báu, đám cướp biển này mới khởi động cơ quan không? Đó là để dùng kho báu chất cao như núi này mê hoặc, làm rối loạn tâm trí ngươi, khiến ngươi không nỡ rời đi ngay lập tức. Ta không có thời gian nói nhảm với các người, ai muốn chết thì cứ ở lại, ai không muốn chết thì lập tức ra ngoài, ta không lo cho các người được đâu. Phèn Sen Nhi An vừa dứt lời, đại đa số mọi người lập tức đi theo Dịp và Mộ Gẳng Xạ rút lui. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn có những kẻ bị lòng tham che mở mắt ở lại. Phèn Sen Nhi An nhìn ba người đang cười gượng ở lại, cả ba đều là thành viên của tập đoàn cướp biển Sĩ Vạ Lệ mới gia nhập sau này. Nếu các người đã chọn vận mệnh của mình, ta cũng không nói nhiều nữa, tóm lại hãy đi theo sau ta, mọi việc cẩn thận. Nhưng chỉ 2-3 phút sau, trong hang động truyền đến một âm thanh kinh hoàng và quỷ dị, giống như tiếng gào đói khát phát ra từ cổ họng của một con manh thu khổng lồ đang cố nuốt thứ gì đó. Đây là âm thanh phát ra khi không khí bị nén ép lúc nước tràn vào hang động với tốc độ cao. Dù biết nguyên nhân, nhưng âm thanh truyền vào tai vẫn khiến người ta cảm thấy quỷ dị gấp bội. Khi tiếng sụp đổ ngày càng gần, phía sau đã thấy sóng trắng ngập trời, ầm ầm lao tới. Phèn Sen Nhi An vội ôm chặt lấy cột đá bên cạnh. Vào lúc này, nếu không thể cố định cơ thể, kết cục chắc chắn sẽ bị nước cuốn đi, va đập vào những vách đá cứng rắn, giống như một quả bi a bị đánh đi với tốc độ cao, chết không toàn thây sau những cú va chạm liên tục. Ba tên cướp biển bị lòng tham che mắt phía sau cũng biết sự lợi hại, mặc dù mỗi giây phút ở dưới nước đều vô cùng quý giá, nhưng chúng vẫn đợi cho đến khi dòng nước xoáy dịu đi mới bắt đầu bơi về phía kho báu. Lúc này, đại sảnh đá đã bị nước biển nhấn chìm, mấy ngọn đèn trường minh làm từ mỡ người cá xung quanh cũng tắt ấm. May mắn là kho báu ở phía xa vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, không đến mức phải mò mẫm trong bóng tối. Thời gian lặn dưới nước của Phèn Sen Nhi An lúc này đã có thể đạt tới nửa giờ, vì vậy hắn không vội vàng mà cẩn thận bơi về phía kho báu. Không biết tại sao, khi bơi, hắn thường vẽ ra những đường cong kỳ lạ, bơi vòng một quãng rất xa như đang né tránh thứ gì đó, nhưng lại không thể nhìn ra mục đích thực sự của hắn. Ba tên cướp biển phía sau sớm đã bị lòng tham che mở mắt, thấy kho báu ngay trước mặt, lại nhận thấy không có nguy hiểm gì, liền ném lời cảnh báo của Phèn Sen Nhi An ra sau đầu, đâu còn nhớ phải đi theo sau hắn nữa. Chúng đã bơi thẳng về phía kho báu, ôm lấy vài món đồ đã nhắm từ trước rồi bỏ chạy. Đối mặt với hành động của ba tên cướp biển, Phèn Sen Nhi An không ngăn cản, cũng không tán thành, cứ để mặc chúng mang theo niềm vui sướng và chiến lợi phẩm điên cuồng chạy thoát. Hắn nhìn chằm chằm vào kho báu, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, rồi nhìn thấy một gò đất cao ở phía trên. Trên gò đất, vàng bạc được chất đống một cách tùy tiện, những cây thánh giá bằng vàng phát ra ánh sáng quyến rũ dưới đáy nước, đồ sứ trung hoa mịn màng như da mỹ nhân cũng nằm nghiêng ngả một bên. Giữa những thứ vô giá đó là một chiếc dương bằng đá. Về mặt dương khắc hoa văn mặt trời mỉm cười và mặt trăng khóc lóc, xung quanh được trang trí bằng hình con rắn tà ác có cánh kỳ dị. Mặc dù chỉ dùng vài nét để điêu khắc con rắn tà ác này, nhưng nó vẫn sống động như thật, lông vũ của nó như đang bay lượn lên tận trời cao. Là nó rồi. Trên đường đi, Phèn Sen Nhi An đương nhiên không quên thử lấy những kho báu của đám cướp biển, nhưng hắn nhận được thông báo rằng những món đồ này có thể lấy được, nhưng trên đó có một lời nguyền mạnh mẽ, phải dùng máu của thuyền viên trên tàu Black Bear để thanh tẩy, vì vậy chỉ có thể vác đi chứ không có cách nào thu vào không gian cá nhân. Phèn Sen Nhi An đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian và thể lực quý báu của mình vào những thứ chỉ có thể đổi lấy bảng anh này. Hắn bơi thẳng đến chiếc dương đá cổ xưa, rồi gắng sức dùng tay đẩy nó ra. Bên trong lập tức tỏa ra một thứ ánh sáng vàng kim mang theo hắc khí nồng đậm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đó đã soi rọi cả vùng nước và vách đá xung quanh. 821 đồng vàng ạt kẹt bị nguyền rủa đang yên lặng nằm dưới đáy dương, chỉ còn thiếu người bạn đồng hành cuối cùng của chúng. Chiếc dương chứa những đồng vàng bị nguyền rủa này sẽ cả nhà đoàn tụ, xung vầy hạnh phúc. Đây chính là kho báu của người ạt kẹt đã bị nguyền rủa. Đi đến bước này, lẽ ra phải vô cùng vui mừng, nhưng lúc này ánh mắt Phẹn Sẹn Nỉ Ạn nhìn kho báu lại vô cùng phức tạp, dường như đang do dự, lại dường như đang mong chờ, và cũng dường như đang sợ hãi điều gì đó. Chương 99, hốt chọn ổ. Sau một hồi do dự, cuối cùng Phẹn Sẹn Nỉ Ạn cũng chậm rãi đưa tay về phía chiếc dương nguyền rủa bí ẩn của người Atet. Một phút sau, gã da đen và Di Thạch đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào, cũng đồng thời nhận được thông báo, nhiệm vụ chính tuyến ẩn, lời nguyền chính thức được kích hoạt. Mô tả nhiệm vụ, các ngươi đã nhận được đồng vàng nguyền rủa bí ẩn của người Atet. Bạt Bồ Xạ và đám thuộc hạ hung tàn của hắn đã nhận được tin ngay lập tức, chúng có thể định vị các ngươi bất cứ lúc nào. Gợi ý, kể từ bây giờ, các ngươi phải giữ ít nhất một đồng vàng Atet này trong 3 ngày. Sau 3 ngày, mỗi ngày giữ thêm sẽ tăng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, giới hạn là 1 tuần. Gợi ý, mỗi người các ngươi phải mang theo ít nhất một đồng vàng Atet, đồng vàng này không được rời khỏi cơ thể ngươi trong phạm vi 30 cm, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, hiện còn lại 81 giờ 19 phút 7 giây. Sau khi hết thời hạn, ngươi có thể dùng 10.000 điểm đa dụng mỗi ngày để mua thêm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa chỉ có thể kéo dài 7 ngày, sau 7 ngày sẽ tuyên bố thất bại hoàn toàn. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, các ngươi sẽ bị hải tặc trên tàu ngọc trai đen truy sát trong 1 tuần, đồng thời thu hoạch của các ngươi trong thế giới này sẽ bị khấu trừ. Cảnh báo, nhiệm vụ hiện tại của các ngươi có khả năng xảy ra xung đột với nhiệm vụ của một số kẻ giao ước khác. Bên trong hang động yên tĩnh chỉ có tiếng thủy triều và mùi tanh nồng của nước biển. Phèn Sen Nhi An bơi lững lờ trong nước, tốc độ không nhanh không chậm, toát ra một vẻ ung dung chưa từng thấy, hệt như một con cá đã sống 100 năm và sẽ còn sống thêm 100 năm nữa giữa biển khơi. Bất chợt, hắn lẻ lưỡi, vị giác nhanh chóng phản hồi một thông tin rõ ràng, nước biển ngoài vị mặn tanh vốn có còn xen lẫn một chút vị gắt như sắc hỉ. Đó là mùi vị của máu. Nước biển phía xa đột nhiên vận đủ, cuốn theo lớp bùn dưới đáy, không ngừng quấy động. Ngay sau đó, một dòng hải lưu gào thét tập đến, chỉ cần va chạm vào khu vực cách Phèn Sen Nhi An không xa cũng đủ để cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn ẩn chứa bên trong. Sức mạnh ấy có thực mà vô hình, ẩn mình trong dòng nước, mang lại cảm giác không tài nào chống đỡ nổi. Ngay cả một người như Phèn Sẹn Nỉ Ạn lúc này khi đối mặt với luồng sức mạnh đó cũng cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa đại dương bao la, giống hệt một con thuyền độc mộc cũ nát, có thể lật úp bất cứ lúc nào giữa cơn sóng dữ. Ở cuối dòng hải lưu, có rất nhiều bóng đen lờ mờ đang dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn sang. Giữa những bóng đen đó, có 2-3 thi thể rách nát đang bị chuyển qua lại. Đầu, tay chân của các thi thể đều đã bị cắn mất, vết thương bị nước biển rửa cho trắng bệnh, trông vô cùng thê thảm. Quần áo trên người họ sớm đã nát bươm, chỉ còn lại vài mảnh vải. Mỗi khi chuyển qua, những bóng đen này lại hung hăng cắn một miếng lớn vào thi thể rách nát như bao tải kia. Cảnh tượng này chẳng khác nào đám thổ phỉ trong thế giới thực, thích dùng một cái bát lớn, đổ đầy rượu rồi chuyển tay nhau uống cạn. Thật là một khung cảnh sôi nổi, tình bằng hữu dạt dào. Những bóng đen này bơi trong nước cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tụ tập bên cạnh mấy cái trông như tượng đá điêu khắc kỳ dị được đặt trong đại sảnh, nhưng thực chất lại là những bạc đá, không ngừng người tới người lui. Thứ chứa trong bạc đá vốn là dầu đèn, loại mỡ được luyện từ chất béo của nhân ngư. Sau khi nước biển tràn vào, đèn đương nhiên sẽ tắt, nhưng mỡ dầu bên trong lại hòa tan vào nước biển, nhanh chóng khuyết tán ra đại dương, thuận lý thành trương mà thu hút những sinh vật bóng đen này đến. Đây chính là cạm bẫy liên hoàn mà Phèn Sẹn Nhi Ản đã nói trước đó. Thủy thủ đoàn của tàu ngọc trai đen để bảo vệ tài sản của mình rõ ràng đã vắt óc suy tính, vận dụng mọi thủ đoạn có thể. Đối với Phèn Sẹn Nhi Ản, hắn đã lấy được tài sản của thủy thủ đoàn tàu ngọc trai đen, nói cách khác, nếu có thể trốn thoát sớm hơn 1 giây, thì 1 giây đó cũng có thể ảnh hưởng đến thành bại của nhiệm vụ. Vì vậy, dù những bóng đen kỳ dị kia chưa phát hiện ra mình, Phèn Sẹn Nhi Ản vẫn chủ động xuất hiện trong tầm mắt của chúng, vất vả ôm chiếc dương đá chứa đầy vàng ạt kẹt bơi về phía lối ra. Lại gần mới phát hiện, những bóng đen này khá giống với loại sinh vật biển được gọi là đủ gọng, cá túi. Hình dáng của đủ gọng quả thực có vài nét giống phụ nữ, chi trước đã thoái hóa vây ngực bên cạnh có một cặp vú khá đầy đặn, vị trí tương tự như của con người. Vì vậy, khi chúng thỉnh thoảng trồi lên mặt biển, nhìn từ xa trông rất giống phụ nữ, nên thường bị nhầm là nhân ngư. Chỉ có điều, đám đủ gọng mà Phèn Sẹn Nhi Ản nhìn thấy lúc này trên lưng còn được bao phủ bởi lớp mai đen bóng, chân tay cũng có móng đuôi sắc bén, vừa nhìn đã biết vô cùng hung ác. 3 tên hải tặc trốn thoát trước đó đã chết dưới tay của lũ đủ gọng đen này, và giờ đây đã bị chúng nuốt chửng không còn một mảnh xương. Điều duy nhất đáng mừng là đòn phản công của đám hải tặc dường như cũng đã gây thương tích cho vài con đủ gọng. Từng dòng chất lỏng sền sệt màu xanh lam chảy ra từ những khe nứt trên lớp mai của chúng, lan tỏa trong nước biển, lấp lánh như những vì sao. Phèn Sẹn Nhi Ản không có thời gian để lãng phí với đám sinh vật hung ác sống theo bầy đàn này, nên hắn trực tiếp rút thanh dạ tâm ra, khí tức của bạch tuộc đau lập tức bao trùm lấy cơ thể hắn. Hơi thở của bá chủ đại dương tức thì bao bọc lấy hắn. Dòng nước xung quanh cũng mơ hồ ngưng tụ thành hình một con bạch tuộc khổng lồ trong suốt đang dương nanh múa vuốt, bá khí ngút trời. Nhưng lũ đủ gọng này cũng là sinh vật có trí tuệ cao và tính bầy đàn cực mạnh. Mặc dù cảm nhận được sự hùng mạnh của tao, chúng cũng chỉ sợ hãi lùi lại, miệng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ hung tợn, tụ năm tụ ba lại với nhau để lấy dũng khí, rồi bơi vòng quanh Phèn Sẹn Nhi Ản, tuyệt đối không giống loài chủ bạ cặp dạ vừa thấy đã co giò bỏ chạy. Tình huống này rất phổ biến trong tự nhiên, ví dụ như báo gặp hổ thì phải né xa, nhưng nếu là một bầy sói tụ tập lại, kẻ phải lùi bước thường lại là mãnh hổ. Phèn Sẹn Nhi Ản đã lường trước được chuyện này, chỉ là hắn đoán sinh vật kéo đến là nhân ngư chứ không phải đủ gọng. Vì vậy hắn mới không để những người khác ở lại nhằm tránh tổn thất vô ích. Bạch tuộc cao dù sao cũng là sinh vật cấp bá chủ đỉnh cao ở vùng biển Cạ Di Bệ, có lẽ không đủ sức dọa lui đám sinh vật này, nhưng bảo vệ một mình Phèn Sẹn Nhi Ản thì chắc không thành vấn đề. Đối mặt với lũ đủ gọng đang vây quanh, Phèn Sẹn Nhi Ản cũng làm ra vẻ mặt hung dữ, siết chặt vũ khí, nhăn mặt nhe răng để thị uy, rồi dứt khoát vác chiếc dương đá chứa vàng ạt kẹt bơi ra ngoài. Lũ Đủ Gọng có vẻ không cam tâm để con mồi vớt mất, liền xuống lại, dù vẫn rõ ràng bị khí tức của Tao trấn áp, nhưng hung quang trong mắt lại càng thêm rõ rệt. Phèn Sen Nhi An dùng một tay xách chiếc dương đá của người Aket, rồi đột ngột rút đao. Ánh đao xanh thẳm lướt trong nước biển, mang một vẻ ma mị sâu thẳm. Một con đủ gọng mon men lại gần, liền bị Phèn Sen Nhi An chém một nhát dọc xuống. Có lẽ vì được Tao hỗ trợ trong nước, nhát đao này vung ra không một tiếng động, chỉ để lại một tàn ảnh vết chém thẳng tắp và sắc lạnh nơi lưỡi đao lướt qua, một lúc sau mới hoàn toàn biến mất. Con đủ gọng đang thăm dò liền há to miệng, trông vô cùng đau đớn, miệng nó sủi lên một chuỗi bong bóng, đôi quay đi cùng, lập tức lùi nhanh trong nước. Lớp mai trên người nó phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ, cánh tay trái rũ xuống yếu ớt, sau đó một vết nứt rõ rệt xuất hiện trên mai, máu xanh lam không ngừng tuôn ra. Một nhát đao giết gà dọa khỉ này lập tức chặn đứng những con đủ gọng khác đang hăm hở. Phèn Sen Nhi An cầm trường đao hộ thân, sắc mặt lạnh như băng, dòng nước bên cạnh càng lúc càng ngưng tụ thành hình con bạch tuộc khổng lồ trong suốt đang dương nhanh múa vuốt bảo vệ hắn ở trung tâm, rồi vất vả bơi ra ngoài. Thật lòng mà nói, chiếc dương đá đó không hề nhẹ. Nếu không phải Phèn Sen Nhi An lúc này là kẻ giao ước với hơn 40 điểm sức mạnh, thì thật sự không có cách nào vừa bơi vừa mang theo một vật nặng nề như vậy. Nhìn Phèn Sen Nhi An bơi đi, vẫn còn một bộ phận đủ gọng đen mắt lóe hung quang bám theo từ xa. Lúc này, thi thể của ba tên hải tặc đã bị những kẻ hung tàn này ăn sạch, và máu tanh rõ ràng đã kích thích bản tính hung dữ chưa được thỏa mãn của chúng, muốn giữ Phèn Sen Nhi An lại để đánh chén một bữa no nê. Chỉ có điều, Phèn Sen Nhi An không phải là những kẻ mà chúng gặp trước đây, sao có thể là đối tượng để chúng thèm muốn được. Hắn rất bình tĩnh lùi từng bước, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Đợi đến khi theo dòng nước ra khỏi hang động, tàu trấn viễn đã đợi sẵn ở đó, hung khí Jinlen lập tức cho lũ đủ gọng đen tham lam này biết được kết cục của việc tham lam vô độ. Gã da đen nắm lấy tay Phèn Sen Nhi An, kéo hắn lên thuyền cứu sinh. Di Thạch thì vất vả kéo chiếc dương đá chứa đầy vàng ạt lên, cả chiếc thuyền nhỏ lập tức chìm xuống ít nhất 2-3 tấc. Di Thạch tiện tay mở chiếc dương đá có hoa văn tinh xảo ra, khuôn mặt lập tức bị ánh vàng rực rỡ và quyến rũ ấy chiếu sáng. "Ồ, đại ca, anh hốt chọn cả cái mạng sống của chúng nó luôn à?" Biểu cảm trên mặt Phèn Sen Nhi An lúc này không hiểu sao lại có vẻ cứng ngắc và vô cảm. Lấy đi một đồng vàng hay một dương vàng thì ý nghĩa cũng như nhau cả, đằng nào cũng khiến cho đám người trên tàu ngọc trai đen đau đến không muốn sống, tức đến lồng lộn muốn băm bằm chúng ta ra thành từng mảnh. "Mấy thứ tôi bảo các cậu chuẩn bị trước đó đã xong chưa?"